Chương 363, xuất quan cầu nguyện phiếu, chương 363, xuất quan cầu nguyện phiếu, kế tiếp từ Chiêm Ngao lại dẫn bọn hắn từng cái tra xét 7 tòa kỳ đài chỗ địa điểm, đến lúc đó sẽ có nghiêm khắc trận pháp chia cắt kỳ giữa đài bên ngoài khu vực. Mỗi một phe chỉ có một người có thể tiến vào kỳ đài tiến hành khiêu chiến, mà tại kỳ đài bên ngoài địa phương khác, nhưng là không có nhân số hạn chế. Đương nhiên, giao chiến phạm vi cũng là bị hạn chế tại 7 tòa kỳ đài chỗ cái này một mảnh sơn lâm khu vực, mặc dù rất lớn, nhưng cũng có một biên giới, ngươi nói ta đánh mệt mỏi về nhà ngủ một giấc lại đến vậy khẳng định là không được. Viễn Sơn đạo chính là xa xa cách nhau hai tòa sơn phòng, ở giữa kẹp cái kia một đầu con đường bằng đá, cực kỳ hẹp hòi. Hoàng Long Đài là tại một đoạn yêu long thân thể tàn phế phía trên xây tạo đài cao, ngoại trừ hơi có long khí, chỉ là một tòa phổ thông lôi đài, đơn giản nhất. Phong Lôi Cốc là xương Bắc thành phụ cận thiên tượng ác liệt nhất chỗ, bởi vì trong cốc sinh ra dẫn lôi yêu mục, mỗi ngày thường có gió bắc tiên lôi rơi xuống đất. Ở đây không chỉ phải để phòng đối thủ, còn muốn cảnh giác phong lôi. U Minh Quật là một mảnh tự nhiên hình thành trong núi động quật, đen như mực âm u, chợt có thạch khổng có thể xuyên thấu qua ánh sáng của bầu trời. Loạn Thạch Than là thương lang bờ sông một mảnh thạch than, nơi đây nhất là mở rộng, ánh mắt sở trí nhìn một cái không sót gì. Bạch Cốt Địa là năm đó Tây Bắc đại chiến cuối cùng đoạn thời gian kia, song phương tướng sĩ chém giết đẫm máu chiến trường chính, chỉ ít có hơn 10 vạn người ở đây chết. Mặc dù bệ hạ phái Tam giáo luyện khí sĩ mỗi năm tới đây siêu độ, vẫn như trước huyết khí trầm trọng, âm phong kêu khóc, thường có anh linh hiển hóa. Hồi Âm Bích là dấu ở phụ cận trong núi một mảnh huyền diệu chi địa, có tự nhiên hình thành hồi âm vách núi, tại trong thung lũng khe khẽ nói nhỏ, âm thanh cũng biết nhiều phiên quanh quẩn. Sau khi xem, đám người đối với 7 tòa kỳ đài địa hình đều có một cách đại khái hiểu rõ, sau này chính là căn cứ chính mình tu vi công pháp đi phần phối hợp vừa lôi đài. Dù sao lấy đoạt thành trận chiến loại quy tắc này, chỗ mấu chốt nhất khẳng định vẫn là trên đài. Lôi đài giành thắng lợi một phương chắc chắn là có ưu thế, nếu là kỳ đài đối chọi đều bị thua, vậy căn bản không có ở dưới đài giờ âm như bị kế cơ hội. Ít nhất phải làm đến kỳ trên đài lực lượng tương đương, mới có cơ hội tiến hành kỳ dưới đài sách lược bố trí. Đám người chuẩn bị trở lại tiến hành thảo luận lúc, phát hiện Xương Bắc thành dinh thự bên trong lại tới khách nhân. Tới cũng là người quen, một cái là người mặc một bộ áo dài trắng ngọc kính thần quan, vẫn là như vậy không hề bận tâm khuôn mặt. Một cái khác còn muốn quen hơn một điểm, đồng dạng là một bộ áo bào màu trắng, thoạt nhìn không có ngọc kính thần quan như vậy trang nghiêm, mà là mang theo một chút thiếu nữ tu mỹ, chính là Lương Nhạc muội muội Lương Tiểu Vân. Tiểu Vân. Lương Nhạc nhìn thấy nàng thời điểm cũng là hơi có kinh hỉ, cùng phía trước nhìn thấy Đại Xuân một dạng ngoài ý liệu, sao ngươi lại tới đây? Ta vốn là muốn tới Xương Bắc thành khán đoạt thành chi chiến, vừa bạn ngọc kính sư tỷ nói nàng muốn tới ở đây đi một chuyến, ta liền thỉnh cầu theo nàng cùng nhau tới. Lương Tiểu Vân mỉm cười nói, vậy ngươi có thể đợi cho đoạt thành chi chiến kết thúc. Nhìn thấy người trong nhà, Lương Nhạc quả thật có mấy phần mừng rỡ. Đương nhiên rồi, chúng ta cần phải ở đây giúp các ngươi cùng một chỗ tu hành đâu. Lương Tiểu Vân gật đầu, sau đó lại nói, Tiểu Bằng cũng nghĩ sớm đi tới, thế nhưng là hắn không lâu liền muốn tham gia thi đình, không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi kết thúc về sau lại tới. Bên kia, Ngọc Kính Thần Quan cũng cùng Từ Chiêm Ngao bắt chuyện qua, sau đó nói, ta tới này một chuyến, ngoại trừ là nhằm vào Huyền Thần Phong tên đệ tử kia, còn mang theo Đại Thần Quan nhiệm vụ, đối với các ngươi cung cấp trợ giúp. Đại Thần Quan. Từ Chiêm Ngao nói, nàng xuất quan. Không tệ. Ngọc Kính Thần Quan nói, hôm qua buổi tối, thần đô trên trời rơi xuống dị sắc khói hạ, Đại Thần Quan chính thức xuất quan. Thường có người phàm tục cảm thấy, đến thần tiên cảnh về sau, nhân gian đã vô địch tay, liền có thể vượt lên trên chúng sinh, ngay cả hoàng đế đều không dám mạo hiểm phạm hắn quyền uy, liền có thể tùy ý làm mưa làm gió. Đối với nhân gian đệ cửu cảnh biến mất sẽ có chút không hiểu, nhưng mà có thể đến tới thần tiên cảnh người, vừa vặn chính là muốn tu luyện ra siêu thoát phàm tục chi tâm, mới có thể có không tại ngũ hành chi thân. Nếu như còn tại truy cầu nhân gian vinh hoa phú quý, quyền sắc hưởng thụ, vậy thì không có khả năng đến cảnh giới này, điều kiện tiên quyết chính là trái ngược. Đơn giản tới nói, yến tước không biết chi lớn. Nếu như thiên nga nghĩ cùng yến tước một dạng, vậy nó liền cùng dạng không có cách nào bay cao như vậy. Xưa nay đến thần tiên cảnh giả, muốn theo đuổi chỉ có một việc, phi thăng. Chỉ cần lưu lại nhân gian, tuổi thọ cùng tu vi cuối cùng đều có cực hạn, nhân thọ bất quá ngàn năm, tu vi khó khăn siêu cửu cảnh, hết thảy đều là có hạn mức cao nhất. Chỉ có siêu thoát ra một phương thế giới này, mới có thể nắm giữ vô hạn thiên địa rộng lớn. Mặc dù từ xưa đến nay có thể chân chính phi thăng chỉ có như vậy giải rác mấy người, có thể tu luyện đến thần tiên cảnh giả ai không phải từ ước vạn sinh linh trùng siêu thoát ra tới. Bọn hắn đều quen thuộc ở lại làm cái kia cùng người khác bất đồng người, tự nhiên cảm thấy phi thăng cũng giống như vậy. Cho nên một khi đến thần tiên cảnh sau, bình thường chỉ có vừa mới đột phá đoạn thời gian đó, sẽ có chút thường xuyên hoạt động. Thí dụ như trước kia cựu đường võ thần từng tuần hành biên quan uy hiếp, trưởng huyền tiên sư đã từng dẹp điên thế gian ma đầu, sau khi ngắn ngủi hoạt động kỳ, bọn hắn cũng đều lập tức tiến nhập dài dàng giặc bế quan kỳ, cơ hồ biến mất ở người trong thiên hạ trong tầm mắt. Mà xem như trên đời tuổi dài nhất thần tiên cảnh, từ Dận Hướng thành lập được, Đại Thần Quan Bắc Rơi Sư Môn vẫn là vương triều thủ hộ thần. Có rất nhiều người hoài nghi, tại Dận Hướng thiết lập phía trước Bắc Rơi Sư Môn liền đã tồn tại, tuổi thọ của nàng rất có thể cũng không chỉ ngàn năm. Có lẽ Đại Thần Quan căn bản cũng không phải là nhân tộc. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, trong quá trình này nàng chưa từng quan hệ triều đình chuyện trong ngoài vụ, cũng không tá trợ quyền uy ra lệnh, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái trầm mặc thủ hộ giả nhân vật, rất ít phát ra thanh âm của mình. Có khi sẽ cho người quên lãng nàng, có khi cũng biết để cho người ta buồn bực. Đại Thần Quan có phải hay không đã vụng trộm vẫn lạc hoặc phi thăng? Nhưng lại tại đêm qua, Vấn Tiên trên lầu đột nhiên bộc phát ra thất thải khói hạ, tia sáng chiếu rọi cả tòa Long Nguyên Thành, nửa bên Trung Châu đều có thể trông thấy trên đường chân trời một tôn tiên nữ huyết ảnh, kéo dài đến một khắc thời gian mới tiêu tán. Bách tính có người gặp đều nhìn đến quỳ lạy. Đại Thần Quan, Bác rơi sư môn chủ động hiển thánh, trong cái này ở quá khứ thiên niên tuế nguyệt này cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng đối với phía ngoài người đứng xem tới nói, biết được cũng chỉ thế thôi. Lương Tiểu Vân các nàng những thứ này vẫn thiên trong lâu bộ thần quan, là chân chân thiết thiết thấy được Bác rơi sư môn xuất hiện, nàng khoác lên quang ảnh buông xuống, giống như thần minh như thế. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, từ bên ngoài nhận lộ chậu phía trên, thu lấy ra mấy điểm trong suốt tinh quang, chứa ở trong chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa không trung tịnh bình. Cái kia tịnh bình tự bay rơi xuống ngọc kính thần quan trên tay, Bác rơi sư môn âm thanh vang lên theo, đem thứ này đưa đến Dương Bắc thành đi thôi, bọn hắn có thể cần cái này trợ giúp. Lương Tiểu Vân nội tâm dâng lên một tia muốn đồng hành ý niệm, nhưng khi mặt đại thần quan, nàng chắc chắn không dám nhắc tới yêu cầu, dự định quay đầu lại năn nỉ ngọc kính thần quan mang chính mình cùng một chỗ. Nhưng lúc này, Bác rơi sư môn tràn đầy quang huy đôi mắt đột nhiên chuyển động, giống như có thể xem thấu nhân tâm tựa như, nhìn về phía Lương Tiểu Vân. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo lại ôn nhu, ngươi cũng nghĩ đi sao? Vậy thì cùng một chỗ a. Nói đi, nàng còn đem một ngón tay điểm vào Lương Tiểu Vân cái trán, Lương Tiểu Vân hai con ngươi lóe lên, chỉ cảm thấy thế giới sáng tỏ thông suốt. Câu vẽ tháng, chương 364, thiên lộ cầu nguyện phiếu, chương 364, thiên lộ cầu nguyện phiếu, đây là cái gì? Nhìn xem ngọc kính thần quan trong tay giơ lên tịnh bình, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên phát ra nghi vấn. Đại thần quan cố ý sai người đưa tới, nhất định không phải phàm vật. Ngọc kính thần quan đáp, đây là một giọt thần kỳ thiên lộ. Nghe nói phía ngoài nhận lộ chậu muốn thời gian một giáp mới có thể ngưng tụ ra một giọt thiên lộ, có vô thượng linh tính, cho yêu thú ăn có thể khai linh trí, cho người ta ăn có thể tăng thêm tuệ căn, dùng để luyện đan đều có thể lập tức để thăng làm tiên phẩm. Lương Tiểu Vân tiếp lấy giới thiệu nói, nhận lộ chậu xưa nay là trống không, đại thần quan nhẹ nhàng điểm một cái, thế mà liền có 9 giọt thiên lộ ra hiện. Đại thần quan thật đúng là pháp lực vô biên. Lương Nhạc cảm thán nói, Bác rơi sư môn không chỉ biết bên này đoạt thành trận chiến đội ngũ cần giúp đỡ, còn biết bọn hắn đội ngũ có 9 người, mà không phải 7 cái, dù cho không ra sân người cũng có thể mò được chỗ tốt. Không chỉ tu vi cao, EQ còn chắc cao. Hoặc là nhân gia có thể làm 1000 năm đại thần quan đâu. Đại thần quan giao phó linh tính sau đó tiết lộ, không chỉ có thể tăng thêm việc ăn, còn có thể mở ra các ngươi linh giác. Ngọc Kính thần quan tiếp tục nói, sẽ cực lớn tăng cường năng lực nhận biết của các ngươi. Cái gọi là linh giác, là tại ngũ giác cùng thần thức bên ngoài một loại cảm giác. Cương giả quyết đấu, thường có cái gọi là phúc linh tâm trí cảm giác, phát giác được chiều hướng của đối phương hoặc sát ý, cái này kỳ thực chính là một loại mông muội bên trong linh giác. Thậm chí tại đối thủ ra chiêu phía trước, liền đã có thể cảm nhận được công kích của hắn lối vào. Rất nhiều người đều biết linh giác tồn tại, nhưng xưa nay không ai có thể có biện pháp chuyên môn tới tu luyện nó, dù sao cái này cùng dự đoán tương lai cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng đại thần quan đưa tới một giọt xương thủy, liền có thể để cho người ta vĩnh viễn mở ra linh giác sao? Cái này tại song phương thực lực xê xích không nhiều trong chiến đấu, đủ để sinh ra ưu thế áp đảo. Quá tốt rồi. Từ Chiêm Ngao cười nói, các ngươi sẽ thiên lộ luyện hóa, này đối đoạt thành trận chiến ích lợi quá lớn. Tại đại gia riêng phần mình đều đang chuẩn bị luyện hóa thiên lộ thời điểm, tiên thần binh lại đi tới phòng bên ngoài một cái tường viện xó xỉnh, nơi này có một cái thân mặc giáp trụ binh sĩ, nhìn thấu chính là thủ vệ dinh thự phổ thông tiểu tốt. Sau khi xác nhận bốn bề vắng lặng, hắn đem một cái nho nhỏ hộp gấm đưa cho yên thần binh. Đây là từ Long Nguyên thành đưa tới thuốc, cựu cựu cực nguyên đan. Hắn bình tĩnh tiếng nói đạo, nếu là có thể tại trước khi chiến đấu đột phá đến đệ lục cảnh, ngươi liền ăn vào viên đan dược kia, có thể đem tu vi của ngươi để thăng một cái đại cảnh giới. Tu vi này có thể kéo dài 9980 mức ngày, nhưng mà sau 80 mức ngày, ngươi liền sẽ tán công mà chết. Không có người có thể ép buộc ngươi uống thuốc, nhưng mà đừng quên, đoạt thành chi chiến, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ta biết. Tiên thần binh nhàn nhạt gật đầu. Hắn từ xuất sinh đến nay liền bị quán thâu sứ mệnh, chính là vì dẫn hướng chiến đấu, mà đoạt thành chi chiến càng là hắn mục tiêu lớn nhất. Cựu cựu cực nguyên đan tương đương chân quý, bởi vì đây là đan đỉnh phái cấm dược. Không chỉ là cần tài liệu chân quý, càng quan trọng chính là đan đỉnh phái không muốn luyện chế loại này đan, cũng là Vũ An Đường mãnh liệt yêu cầu, trả giá cực lớn đại giới, đan đỉnh phái mới có thể bán đi một hai quả. Những cái kia tham dự đoạt thành trận chiến các phái thiên kiêu, binh bộ không có khả năng ép buộc bọn hắn lấy loại này ăn thuốc cấm phương thức tăng cao tu vi, không có nhất định thiên phú người, dù cho ăn cái này thuốc cũng không hề dùng. Dù sao cho đến tận này, dẫn hướng một phương đột phá đến đệ lục cảnh người cũng chỉ có hai cái, một cái này niên kỷ có thể đột phá đến đệ lục cảnh thiên tài đi ăn sẽ chết cấm dược, nhìn thế nào cũng là cái mất nhiều hơn cái được, cái này vốn là cũng không ở trong binh bộ Vũ An Đường kế hoạch. Nhưng cũng nên có người đi ngăn trở Phùng Nam Tuyệt. Một khi có thể đột phá đến đệ lục cảnh, tiên thần binh ăn viên đan dược kia lúc, tuyệt đối sẽ không có một tí do dự. Bất quá, liên tại bọn hắn chắp đầu kết thúc, riêng phần mình rời đi về sau, một bên một cái cây trên khuôn mặt, chậm rãi hiện ra một đạo thân hình. Lâm Phong Lúa nhìn qua yên thần binh rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Thần đô, Sơn Hà Điện. Hôm nay đại triều sẽ, quốc sư Lý Long Tiễn hiếm thấy tự thân lên điện. Vậy hạ, đại triều sẽ ngay từ đầu, một thân tăng bảo, xóa tóc dài Lý Long Tiễn liền cất bước ra khỏi hàng, không người mở miệng. Thông thiên tháp trên dưới trận pháp đã quán thông, chỉ cần hai ngày liền có thể kết thúc, đến lúc đó nước ta lại muốn nhiều một trấn quốc thần khí, không biết bệ hạ đến lúc đó có thể hay không đích thân tới xem lễ. Mục Bác Đế nghe vậy, mỉm cười, chấm đương nhiên muốn đi. Phía trước đối với thông thiên tháp mục đích, triều đình phương diện bằng mọi cách che lấp, để cho người ta một trận tưởng rằng quốc sư Lý Long Tiễn vì mình tư lợi, âm thầm xây dựng tụ lại địa mạch trận pháp. Về sau mới phát hiện, nguyên lai lần này trận là vì Mục Bắc Đế sở kiến, vì địa mạch gia thân, có thể cho Mục Bắc Đế tăng cường tu vi, kéo dài tuổi thọ. Vì đem thông thiên tháp tác dụng tăng cường đến cực hạn, Lý Long Tiễn còn ý đồ dùng ô linh trùng chế tạo hương nến, cho Mục Bắc Đế tạo thần. Chỉ có điều sự tình bị vạch trần về sau, kế hoạch này cũng yên lặng rút lui. người hưu tâm sẽ phát hiện, cái này tựa hồ cùng huyền môn tham gia có liên quan. Ở giữa kế hoạch lại xảy ra mấy lần biến hóa, cuối cùng xây thành thông thiên tháp đến tột cùng là bộ dáng gì, còn không người biết. Liên đứng tại triều đình hàng thứ nhất các đại nhân vật, đối với cái này đều rất tò mò. Kể từ Lương Phụ Quốc tiếp nhận về sau, tại công tác bảo mật phương diện này, công bộ làm được thật sự là quá tốt. Lúc này, Lương Phụ Quốc cũng bước ra khỏi hàng nói, nghe đại thần quan đêm qua xuất quan, không biết điển lễ thời điểm, có thể hay không thỉnh đại thần quan cũng đích thân tới xem lễ. Đại thần quan. Mục Bắc Đế mặt lộ vẻ do dự, cho dù là hoàng đế, đối với Bắc Rơi sư môn cũng không quá quen thuộc. Hắn chỉ có tại trước đây đăng cơ vào chỗ phía trước, bị tộc lao mang theo gặp một lần đại thần quan, loại kia bị người nhìn thấu lòng người cảm giác, kỳ thực hắn không quá ưa thích. Hơn nữa những năm này hắn một mực là tuyệt đối quyền uy, một khi Bắc Rơi sư môn xuất hiện, vậy khẳng định liền muốn vượt qua hắn, cái này cũng là hắn không muốn nhất cùng đại thần quan cùng nhau xuất hiện nguyên nhân. Đại thần quan chuyên tâm tu luyện, nhiều năm qua hiếm khi đi ra vấn tiên lầu, loại chuyện này cũng không cần phải làm phiền nàng a. Dường như là nhìn ra Mục Bắc Đế không muốn, Lý Long Thiền mở miệng trước phản đối nói: "Dù sao thần đô bên trong chỉ có đại thần quan là thần tiên cảnh giới, thông thiên tháp có thể hay không xưng là thần khí, cũng chỉ có nàng có tư cách đánh giá." Lương Phụ cũng nói: "Nếu là có thể để cho đại thần quan xem kỹ một phen, đối với thông thiên tháp tới nói cũng là chuyện tốt. Chấm sẽ phái người đi mời, đến nỗi đại thần quan có nguyện ý hay không tới, liền muốn nhìn nàng ý nguyện của mình." Mục Bắc Đế phất phất tay, ra hiệu hai người đều không cần cái nữa. Đúng lúc này, hữu tướng Tống Chi Lễ tách mọi người đi ra, không người nói, thần nghĩ nhắc lên một chuyện khác, mới thật sự là cần đại thần quan ra tay. A. Mục Bắc Đế nhìn về phía hắn, hữu tướng lời nói chuyện gì? Trước đây Thái Hoàng trên núi Linh Huyết Điện, phát sinh hoàng thất tộc lao thảm tao đổ sát một án, thật là khiến người giận sôi, mà hình bộ đến nay còn không có điều tra đến hung thủ. Tống Chi Lễ chậm rãi nói, cái này không chỉ có lệnh hoàng tộc uy nghiêm bị hao tổn, ngay tại Vấn Thiên lầu phụ cận xảy ra chuyện như vậy, đối với đại thần quan uy nghiêm đồng dạng là cực lớn khiêu khích. Thân cả gan, nguyện tiến đến tỉnh đại thần quan ra tay. Tin tưởng nàng vô thượng thủ đoạn, chắc có biện pháp nghịch chuyển thời gian, cầu được chân tướng, tra ra hung phạm. Buổi sáng tốt lành nha. Câu vẽ tháng, chương 365, ngươi thẳng rồi, 1, chương 365, ngươi thẳng rồi, 1, tiên thần binh tử trong dinh thự đi ra, trên đường chẳng có mục đích mà đi dạo một hồi. Hắn thở nhỏ chính là cô nhi, bị Vũ An Đường thu dưỡng, ngày ngày tiến hành võ đạo tu luyện, ra ngoài cũng là vì du lịch, mỗi một ngày làm mọi chuyện cũng là vì trở nên mạnh mẽ, lãng phí một chút thời gian nào cũng là tội lỗi. Giống như vậy nhàn hạ mà du đãng, cơ hội là chuyện chưa từng có. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là xương Bắc Thành tiêu điều đường đi, hắn cũng cảm thấy có chút náo nhiệt. Hôm nay sở dĩ đột nhiên đi ra ngoài đi dạo, chính là bởi vì hắn lấy được viên kia cửu cửu cực nguyên đan. Đoạt thành chi chiến vốn là liều mạng, hắn một khi ăn viên đan dược kia, càng thêm là tình huống tuyệt vọng. Hắn không sợ chết. Hắn vốn hẳn nên tại không có ý thức thời điểm liền đông chết tại rét lạnh đầu đường, cũng hoặc đang lưu lạc quá trình bên trong bị người bắt cóc bán đánh cho tàn phế, nghèo túng mà chết. Có thể trưởng thành đến nay, chịu đến nhiều như vậy chú ý, thưởng thức qua nhiều thức ăn ngon như vậy, hắn kỳ thực đã rất thỏa mãn. Đánh trận đều phải chết người, đoạt thành chi chiến chính là một hồi đem hy sinh thu nhỏ lại chiến tranh. Nếu như chỉ chết hắn một cái liền có thể lấy được thắng lợi, vậy hắn có thể rất thản nhiên chịu chết. Tứ Hải Cửu Châu, quá bàn chân mệt rồi. Chỉ là trước khi chết, hắn chuẩn bị hưởng thụ phút chốc thuộc về mình thời gian, lại trở về chuyên tâm xung kích đệ lục cảnh. Chỉ cần tại đoạt thành chi chiến bắt đầu phía trước có thể đột phá, như vậy kết hợp với Cửu Cửu Cực Nguyên Đan, dẫn quốc một phương liền sẽ có một cái có thể đơn khiên vùng Nam tuyệt chiến lực. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian, các chiến hữu của hắn nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Không đi ra bao xa, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng ồn ào, liền đưa tới. Coi như ngày mai sẽ phải chết, hôm nay có náo nhiệt cũng phải nhìn. Phía trước dường như là một nhà tiệm cơm, mang theo Thúy Anh lâu chưa bài. Tên gọi lầu, nhưng kỳ thật cũng không lớn, chỉ là một cái rất nhỏ một tầng bề ngoài. Mấy cái đại hán xông vào bên trong đang kêu la, kèm theo đinh đinh cạch rầm đánh đập âm thanh, xung quanh người vây xem xì xào bàn tán nói, lại là Nam Thành chín thủ hạ mấy cái kia du côn đã bá, có mới mở chủ quán cuối cùng không tránh khỏi tới náo một trận. Khi dễ người ta tiểu cô nương thôi, hậu trường cứng rắn chút xem bọn hắn có dám hay không gây. Cái nào có hậu đài tới đây kiếm tiền? A Yên thần minh nghe bên cạnh tiếng nghị luận, thần thức mở ra chuẩn bị kiểm tra tình huống, suy nghĩ cần ra tay hay không. Đột nhiên liền nghe được có giọng nữ mắng chửi vang lên, tiếp lấy ken 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 mấy liền vang, từng cái đại hán vạm vỡ liền từ bên trong bay ra ngoài, quanh toàn bộ lăn trên mặt đất ra vài vòng, chồng chất tại một chỗ. Một cái thân hình lưu loát nữ tử đuổi theo ra tới, chống nạnh đứng ở cửa, hét vang nói, còn dám tới cô nãi nãi cửa hàng náo sự, cũng không phải là dùng hòa đập các ngươi. Nàng ghim bố tạp đề, tóc dài buộc ở sau, khuôn mặt nhỏ hẹp, con mắt lớn lại hiện ra, làn da hơi hơi hiện lên màu lúa mì, dáng người dài nhỏ hiểu điệu, nhưng mà giơ tay nhấc chân nhìn đều rất có lực, kèm theo một cô hiên ngang khí chất, tất nhiên là cái có tu vi võ giả. Tốt, ngươi tiểu nương bị này lại còn là cái người luyện võ. Có ngon thì đừng đi, ngày sau nhường ngươi biết rõ xương Bắc Thành quy củ. Dẫn đầu ác hán mặc dù đỉnh đầu bị đáy nổi gõ cái bao lớn, ngoài miệng vẫn là ngạch khí. Nữ tử đáp lại là lại giơ tay lên trong kia một mặt đại hắc qua, tráng hán lập tức chạy chối chết, đồng thời trong miệng còn không quên tiện tay phía dưới hò hét, các ngươi liền ở lại đây phụ cận nhìn xem, ai dám tới nàng cái này tiệm cơm ăn cơm, đó chính là cùng cựu gia gây khó dễ. Cái nào không muốn sống, cứ việc đi thử xem. Nói xong, một đám người liền chạy ra tiệm cơm trước cửa vị trí. Đám người chung quanh trên mặt mặc dù cũng là khinh thường cùng kinh bị, cũng có vỗ tay bảo hay, thế nhưng là tại an tĩnh lại về sau, thật đúng là không có ai hướng về trong quán ăn tiến. Dù sao Su Cắt Tỷ Hung cũng là thiên tính của con người, cho dù là không sợ, cho mình không duyên cớ tìm chút phiền phức cũng là không cần thiết. Nữ tử quay người lại, đang tự mình ở nơi đó thu thập bị nệ loạn đồ vật, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, chỉ thấy một cái mặt không thay đổi nam nhân trẻ tuổi đi tới, trên thân khí chất rất lăng lệ. Nàng phản ứng đầu tiên là, người này chắc chắn cùng những cái kêu đới móc người là một nhóm. Nhưng nam nhân chợt liền mở miệng nói, ta là tới ăn cơm. Người này dĩ nhiên chính là Yên Thần Minh. Hắn muốn là cũng không muốn ăn cơm, thế nhưng là nghe thấy đám kia du côn lúc gần đi buông lời uy hiếp, cái nào không muốn sống, liền thử xem tới đây ăn cơm. Thế là hắn liền đi tiến vào. Nghe thấy hắn là khách hàng, nữ tử kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi không sợ Nam Thành Chín gây phiền phức cho ngươi sao? Không phải rất sợ. Yên Thần Minh đúng sự thật đáp. Những người kia sẽ tìm đến phiền phức không biết có phải là thật sự hay không, hắn không muốn sống có thể tuyệt đối là thật sự. A nữ tử cả cười cười, tại trên tạp dề lau lau tay, hỏi, menu đều ở trên tường, khách quan muốn ăn thứ gì? Yên Thần Minh nhìn lướt qua trên tường tên món ăn, mặc dù phong phú, nhưng đơn giản cũng là chút chiên xào nấu nổ, hầm lưu hầm, rất thông thường món ăn, thoạt nhìn không có cái gì muốn ăn, đã nói, tùy ý tới hai cái sở trường a. Được rồi. Nữ tử quay người liền đi bếp sau bắt đầu bận rộn. Tiệm cơm bề ngoài tiểu, bên trong cũng không lớn, chỉ có 5-3 trường cái bàn bộ dáng. Cũng không có tiểu nhị, nàng một người ở bếp sau bận rộn, sau một lát lại tự mình một người mang thức ăn lên. Yên Thần Binh nhìn xem bưng đến trên bàn hai bàn đen xì đồng đống, ngơ ngác một chút, đây là ngươi lấy tay thức ăn ngon. Cái này nữ tử ngượng ngùng nói, vừa mới đánh nhau xong, có thể nộ khí có chút nặng, nếu không thì ta một lần nữa nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Yên Thần Binh đã động đũa, hắn rửa sát hai bàn đen đống đống đem một bát cơm trắng đảo mắt liền ăn sạch, sau đó vẻ mặt thành thật buông ra bát đũa. Hỏng. Nữ tử trong lòng lột bột một tiếng. Người này sẽ không phải là cố ý ăn sạch tiếp đó muốn lừa ta a. Ai ngờ Yên Thần Binh ngẩng đầu lên, lại nói, ta thừa nhận, ta tại đi vào nơi này thời điểm, không có đối ngươi chủ nghệ ôm lấy chờ mong. Ta muốn vì đối ngươi khinh thị xin lỗi. A, nữ tử sửng sốt một chút, ngươi là khen ta làm tốt sao? Ta rất ít gặp phải như thế hợp ta khẩu vị chủ quán. Yên Thần Minh chân thành nói, hắn nói mỗi một câu cũng là lời nói thật. Vừa rồi cái kia hai bản không biết dùng cái gì nấu nướng thủ pháp làm ra không biết tên vật thể, hắn thật cảm thấy rất ăn ngon. Cùng hắn từng ăn qua hấp trộn, đậu hủ thúi sầu riêng canh đều có liều mạng. Nữ tử có thể là đời này đều không nghe qua dạng này khích lệ, trong lúc nhất thời còn có chút không biết nói cái gì. Liền nghe Yên Thần Minh lại hỏi, gây phiền phức cho ngươi những thứ kia là người nào? Chương 365, ngươi thảm rồi, 2, chương 365, ngươi thảm rồi, 2, bọn hắn sao? Nữ tử đáp, là xương bắc thành một đám địa đầu xà, nghe nói lao đại kêu cái gì Nam Thành Chín, đơn giản là cái có thể đánh chút võ giả, chính là ỷ vào thế lực sau lưng làm mưa làm gió thôi, để chúng ta ở trên con phố này mở tiệm đều phải theo tháng tiền cống. Ta tiệm này mới mở mấy ngày, căn bản không có gì sinh ý, nơi nào có tiền cho bọn hắn. Yên Thần Binh nhìn hai bên một chút, cái này cửa hàng quả thực không lớn, đoán chừng phí bảo hộ cũng không thu được bao nhiêu tiền, còn chưa nhất định đã đủ chút tiểu đệ tiền thuốc men. Nhưng mà đám kia du côn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần có một cửa tiệm không giao tiền, cái kia cả khu vực chủ quán đều biết không muốn giao. Cho nên bọn hắn chỉ cần còn nghĩ đem cái này sinh ý duy trì, nhất định phải đem cái này không phục quản tiểu điếm nổ đi. Nghĩ, hắn nói, ta biết xương bắc thành trấn thủ, có thể để hắn đứng ra xem có thể hay không giúp ngươi giải quyết chuyện này. Hắn một mực tại Vũ An đường tu luyện, các lộ thần tướng cũng không thiếu chỉ điểm qua hắn, Khương Lâm một cái trấn thủ tướng quân thật đúng là không tính đập vào mắt. Chỉ là tại trong xương bắc thành, khẳng định vẫn là bản địa tướng lĩnh quen thuộc hơn tình huống, dễ dàng làm việc. Có đen tất có quan, nếu là ai ủy vào mình có chút võ nghệ tại người liền dám ở nơi đó lập côn thu phí bảo hộ, trấn thủ tướng quân buổi sáng hôm sau là có thể đem nhà hắn mộ tổ săn bằng. Cái kia Nam Thành Chín mặc dù có thể phách lối như vậy, sau lưng chắc chắn là có người che đậy. Cũng có xác suất rất lớn hắn chỉ là một cái thay người làm chuyện ác lấy tiền, chân chính lao bản chính là người sau lưng. Giống như Long Nguyên Thành bên trong Long Nha rút, nhìn như vô pháp vô thiên, kỳ thực bất quá là một cái tay chân thôi. Có thật không? Nữ tử nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh vừa trầm ngâm lên tới, ngươi vì cái gì hảo như vậy, lại khen ta làm đồ ăn ăn ngon, lại giúp ta giải quyết phiền phức, ngươi sẽ không phải có mưu đồ gì à? Ta rất thích ăn món ăn của ngươi làm, cho nên hy vọng ngươi nhà này tiệm cơm có thể nhiều mở một đoạn thời gian. Chỉ thế thôi. Yên Thần Minh lập tức nói. Đó thật đúng là quá cảm tạ ngươi. Nữ tử vui vẻ nói cảm ơn, ta gọi Cố Bình Nhi, bất kể như thế nào, tiệm này ta đều sẽ mở tiếp, về sau hoàn nên ngươi thường tới. Ai? Yên Thần Minh con mắt nhìn sang bên ngoài chiêu bài, ngươi không gọi Thúy Anh sao? Mẹ ta gọi Thúy Anh. Cố Bình Nhi trả lời. Yên Thần Minh lúng túng một chút, quay đầu nói, ta gọi Yên Thần Minh, nhìn ngươi thân thủ không tệ, có đệ tam cảnh tu vi à, luyện hẳn là nam phái võ đạo công pháp, chạy thế nào bên này mở quán cơm tới? Ngươi nhãn lực thật là mạnh. Cố Bình Nhi cười nói, nhà ta vốn là Phương Nam mở tiêu cục, hồi trước cha ta bị người đánh trọng thương, bảo vệ tiêu cũng ném đi, bồi thường tiền bồi táng ra bại sản, thiếu rất nhiều nợ. Ta nghe nói tới Dương Bắc Thành mở quán cơm rất kiếm tiền, làm 1-3-5 năm là có thể đem trong nhà thiếu nợ còn bên trên, ta lại tới. Dương Bắc Thành bên trong cái gì đều thiếu, ăn ở, các loại giải trí, nhưng nơi này không chỉ có là khí hậu ác liệt đơn giản như vậy, thật sự nói mà nói, đây là thiên tượng nguy hiểm. Mùa hạ nóng bức đất bằng bốc cháy, mùa đông giá lạnh gió bắc như lao, đây đều là nhẹ nhất, động một chút lại từ trên trời đánh xuống mấy đạo lôi, không có việc gì xông vào trong nhà một cái độc trùng yêu thú, không có cái gì là bình thường phàm nhân có thể tiếp nhận, cho nên chịu người tới vẫn là cực ít, tới tự nhiên là dễ dàng kiếm tiền. Chỉ là không nghĩ tới tới đây còn muốn cùng những địa đầu xa này đấu. Cố Bình Nhi tự mình tiếp tục nói, bất quá cùng bọn hắn đánh nhau, dù sao cũng tốt hơn trở về lấy chồng. Phía trước có người tới nhà của ta giới thiệu, nói để cho ta cùng một cái phú thương nhi tử thành thân, hắn có thể đem nhà ta nợ đều. Ta nói ta mới không cần dựa vào người khác, cùng 3 năm cho người ta sinh 2 hài tử, ta không bằng tới Xương Bắc thành đánh liều 3 năm. Viên thần binh mỉm cười nhìn nàng nói một hồi sau đó, mới đứng lên, nói, ta đã ăn xong, liền đi trước. Được rồi. Cố Bình Nhi giương một tay lên, khách quan ngài đi thong thả. Viên thần binh trở về tìm được Khương Lâm, hỏi thăm một chút liên quan tới Nam thành chính sự tình. Khương Lâm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một hoàng tộc phái xuống đi ra lịch luyện nhân vật, một lòng tại trong máu và lửa thiết lập công vân, sớm ngày trở lại Long Nguyên Thành, tiếp nhận Khương Chấn Nghiệp tại trong hoàng tộc vị trí, đương nhiên sẽ không ở loại địa phương này làm những thứ này bẻ lũ su định. Hắn hỏi thăm thủ hạ các giáo úy, vài tên giáo úy đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả, lại phân đầu đi tìm trong thành phủ quan, thủy ngục các loại tra hỏi. Cái khác chỗ, một lòng dạ quan cũng là lớn nhất, chấn thủ tướng quân hơi kém chi. Nhưng mà Xương Bắc thành khác biệt, đây là thuần túy quân quản, quân đội thế lực mạnh, quyền lực lớn, phủ quan đang chấn thủ tướng quân trước mặt căn bản không có một chút địa vị. Cuối cùng hoa gần nửa ngày thời gian mới tra rõ ràng, cái tiêu cửu gia chỉ là trong thành hình ngục quan một cái tiểu thiếp đệ đệ, có mấy phần tu vi võ đạo, bị hắn an bài tại cái này thu hẹp một chút tiền đen. Khương Lâm tùy tiện phái ra một cái giáo úy, liền đem cái kia Nam thành chín truy nã, một đám tiểu đệ càng là một cái đều không chạy. Cái kia hình ngục quan còn nghĩ đến tìm Khương Lâm cầu tình, Khương Lâm nghe được cái tên này tới cầu kiến, còn sửng sốt một chút, bắt hắn không có bắt người đúng không? Vốn là muốn thẩm đi ra về sau lại liền ngươi cùng một chỗ chảo, ngươi còn tưởng rằng chính mình có mặt mũi? Lúc này liền hạ lệnh, đem cái kia hình ngục quan cùng nhau bắt, cái này liền thẩm đều không cần, tự chui đầu vào lưới. Mấy câu nói sự tình, tại Xương Bắc thành Nam hoành hành bá đạo mấy năm cựu gia đội, liền như vậy che diệt. Cũng không trách Khương Lâm hành động nhanh nhẹn, một mặt là lập tức sẽ tham gia đoạt thành trận chiến quân đội Tân Duệ, trước khi chiến đấu chắc chắn phải đem hắn phục dịch tốt, huống chi một trận đánh xong nếu là Yên Thần binh không chết, vậy khẳng định là muốn bay vàng lên cao. Một mặt khác là một cái hắc bạch cấu kết hình ngục quan, trong mắt hắn cùng Ben Đường chó hoang khác nhau ở chỗ nào? Cái gì nhẹ cái gì nặng, con nít 3 tuổi đều không cần suy nghĩ nhiều. Ngày thứ hai Yên Thần binh lại đi lúc ăn cơm, Cố Bình Nhi ánh mắt nhìn về phía hắn liền tràn đầy tinh mang. "Oa, ngươi thật sự là lợi hại." Nàng vui vẻ nói, "Hôm qua ngươi đi về sau, nghe nói buổi chiều Nam thành chín bọn hắn liền bị một tổ bưng. Ta còn tưởng rằng ngươi là khoác lác, thì ra ngươi thật sự nhận biết trấn thủ tướng quân a. Cũng không phải rất quen rồi." Yên Thần binh không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt sùng bái, ánh mắt luống cuống đung đưa trái phải phía dưới. Tại hắn trải qua rất nhiều trong khi tu luyện, chính xác không có gì ứng phó cái này. "Hắc hắc, hôm nay cho ngươi đổi hai cái đồ ăn." Cố Bình Nhi hoạt bát chạy đến bếp sau đi. Linh linh cạch cạch lại là một hồi lâu bận rộn, sau đó bưng hai bàn màu sắc tiên diễm hơn nữa còn tại ngoại ngoại bất minh vật thể tới. Tiên thần binh như nhặt được trí bảo, hai mắt sáng lên ăn xong, liên tục gật đầu nói, "A ngon, ta thật sự cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế biết nấu ăn đồ bếp. Hắc hắc, ngươi người thật là tốt." Cố Bình Nhi lại tán dương, "Có bản lĩnh, dáng dấp không tệ, còn như thế có phẩm bị." Khúc nàng cái này khen một cái thưởng, tiên thần binh mặt mo đỏ ửng, kém chút sặc, nhanh chóng túi đầu lùa cơm che giấu bối rối của mình. Đội vàng sau khi ăn xong, hắn nhanh chóng đứng lên. Cố Bình Nhi tựa hồ hơi có không muốn. Hỏi, ngươi ngày mai lại đến chứ? Tới. Yên Thần binh trọng trọng gật đầu. Sau đó dọc theo đường đi, trên mặt của hắn cũng là mang theo không ức chế được nụ cười. Trở lại dinh thự sau đó, Nô Hám Đỉnh nhìn thấy hắn, đột nhiên có chút buồn bực, "Đại ca, ngươi thế nào?" "A." Yên Thần binh hỏi lại, "Ta không chút a." "Vậy sao ngươi cười như thế? Không đáng giá tiền bộ dáng." Nô Hám Đỉnh gãi gãi đầu. Yên Thần binh lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình trên mặt là một mực tại cười. Trong lúc hắn có chút lúng túng, sau lưng đột nhiên thổi qua một cái lâm phong lúa, yếu ớt phát ra tiếng vang, "Ngươi thảm rồi, buổi sáng tốt lành nha." Câu vẽ tháng, chương 366, "Ngươi ăn chưa ăn qua cầu nguyện phiếu?" Chương 366, "Ngươi ăn chưa ăn qua cầu nguyện phiếu?" Ân. Tiên thần binh quay đầu lại, nhìn về phía trên mái hiên lâm phong lúa, biểu lộ có chút mờ mịt, "Nhị đệ, ngươi đang nói cái gì?" "Đại ca, ngươi cái dạng này rõ ràng chính là rơi vào bể tình." Lâm phong lúa nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, "Ta mặc dù không có trải qua, nhưng mà lương sư đệ cùng văn sư tỷ phía trước có một đoạn thời gian mỗi ngày đều là cái biểu tình này." Hắn nói tới, tự nhiên là Văn Nhất Phạm bên trong thất tình nguyện rủa đoạn thời gian kia, lúc đó nàng cùng Lương Nhạc đã gặp mặt sau, hai người trở về liền cũng là một bộ không tự phát giác đủ cười. Lâm Phong Lúa xem như Chu Tả Ti chỗ cao một đôi mắt ưng, đem đây hết thể đều yên lặng quan sát tới. Nào có Yên Thần binh lắc đầu, tuyệt đối phủ định nói, "Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là gần nhất tìm được một cái so sánh lành miệng vị đầu bếp." "Vậy vị này đầu bếp là nam nhân vẫn là nữ nhân?" Nô Hám Đỉnh hỏi. "Đầu bếp chính là đầu bếp, cùng nam nữ có quan hệ gì?" Yên Thần binh có chút chột dạ. "Cái này đầu bếp nếu là nam, ngươi chính là ưa thích nam nhân, cái này đầu bếp nếu là nữ, ngươi chính là ưa thích nữ nhân." Lâm Phong Lúa phía dưới phán đoán nói. "Nhị đệ nói rất đúng." Nô Hám Đỉnh gật đầu đồng ý. Lâm Phong Lúa trở về liếc hắn một cái, nói, "Ta cùng với nhị đệ anh hùng sở kiến lược đồng, đại ca, ngươi cũng đừng cái chạy cái cối. Loại chuyện này rất có thể chính ngươi cũng không phát hiện, nhưng mà tâm tình không lừa được người, ngươi hai ngày này đều rất vui vẻ, chính mình không có chú ý tới sao?" "Hai vị nhị đệ, các ngươi Yên Thần binh đang muốn phủ nhận, đột nhiên lời nói trì trệ. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình lúc trước ra đường thời điểm, kỳ thực tâm tình là có mấy phần trầm trọng. Dù sao cảm thấy chính mình phải chết, dù cho lại thản nhiên, cũng chỉ có như vậy mấy phần không muốn. Thế nhưng là từ nhà kia quán cơm nhỏ trở về, hai ngày này liền đều rất vui vẻ, vốn cho rằng là coi nhẹ sinh tử. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, có thể thật đúng là bởi vì mỗi ngày đều đi tìm Cố Bình Nhi, bởi vậy có hy vọng." Nghĩ thông suốt chuyện này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đỏ lên, hai tay bụm mặt liên tiếp lui về phía sau, các ngươi không nên nói lung tung, ta không có, ta không có. Hỏng. Nô Hám đỉnh lắc đầu, đại ca vùi lấp rất sâu a. Hai người các ngươi không cần trêu chọc ta. Tiên thần binh chỉnh lý tốt tâm tình, hít sâu một hơi, hai người các ngươi đều chưa từng có vừa ý cô nương, nơi nào hiểu những thứ này. Lúc này, vừa vặn Lương Nhạc từ trong viện đi qua, nhìn thấy ba người tại cái này, liếc một cái đỏ bừng cả khuôn mặt tiên thần binh, nói, nha, tiên huynh yêu được à. Tiên thần binh, Lương Nhạc đi qua về sau, Lâm Phong Lúa cùng Ngô Hám Đỉnh lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắn mới lung ta lung tung nói, Lương Nhạc dù sao cũng trẻ tuổi, phán đoán chắc chắn là không có chuẩn như vậy. Lời còn chưa dứt, Vân Thiền Sư từ đỉnh viện một bên khác đi qua, thấy hắn một mắt, nói, A Di Đà Phật, tiên thiếu hiệp đây là động hoa đảo. Tiên thần binh, Vân Thiền Sư đi qua về sau, Lâm Phong Lúa cùng Ngô Hám Đỉnh sẽ cùng nhau nhìn về phía hắn. Tiên thần binh cao mày nói, Vân Thiền Sư dù sao cũng là hòa thượng, hắn cũng không khả năng có cái này kinh nghiệm. Nói còn chưa dứt lời, chấn thủ Khương Lâm từ nơi này đi ngang qua, lại hô, nha, tiên thiếu hiệp yêu đương. Tiên thần binh, Khương Lâm vừa đi đi qua, chấn thủ phủ bên trong nuôi con chó vàng nhanh nhẹn thông suốt đi ngang qua, nhìn thấy yên thần binh đều gọi hai tiếng, vung, vung, đừng chống cự, đại ca. Nô Hám Đỉnh bên trên phía trước vô vô bờ vai của hắn, ngay cả cậu đều đã nhìn ra. Ngươi đây là thế nào nghe hiểu? Yên thần binh trừng trong mắt, nghe ta là nghe không hiểu, ta cũng không phải thượng Vân Hải. Nô Hám Đỉnh chỉ cái kia mở lớn chó vàng khuôn mặt, thế nhưng là ngươi nhìn nó cái biểu tình này, rõ ràng là đang cười đi. Vậy ta phải làm gì? Tại hai vị nhị đệ cùng đi ngang qua tất cả mọi người thú căn cứ chính xác thực phía dưới, tiên thần binh cũng từ mở mịt dần dần rõ ràng, tựa hồ chính mình là sinh ra một chút trước đây chưa bao giờ có cảm tình. Hắn cho hai người giảng thuật một chút chính mình cùng Cố Bình Nhi quen biết đi qua, kỳ thực đơn giản là một cái giang hồ nhi nữ bèo nước gặp nhau cố sự, đơn giản lại ngắn ngủi. Với ý liền đuổi theo a. Nô Hám Đỉnh cổ động nói, đại ca, lấy ngươi đam mê, gặp phải một cái có thể bắt lấy ngươi khẩu vị cô nương, không có dễ dàng như vậy. Lâm Phong Lúa rất tán thành gật gật đầu. Thế nhưng là yên thần binh nhớ tới sứ mạng của mình, vẫn lắc đầu một cái, tính toán, đoạt thành chi chiến sắp đến, ta đều không biết có thể hay không trở về, vẫn là không nên đi trêu chọc người ta. Vậy thì chờ đoạt thành chi chiến về sau đi. Lâm Phong Lúa cũng nói, trước tiên có thể tiếp xúc một chút, lẫn nhau hiểu rõ hơn hiểu rõ, vì về sau làm một chút làm nền. Về sau, yên thần binh giật mình còn có về sau sao? Nhưng là nhìn lấy hai vị nhị đệ tha thiết thần sắc, hắn lại không thể biểu lộ ra chính mình muốn liều chết quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười. Vậy thì chờ đến lúc đó lại nói. Tiên thần binh nói, ngược lại nhân gia đối với ta cũng không có ý tứ này, ta liền như thường lệ đi ăn cơm đi. Như vậy cũng tốt. Nô Hám Đỉnh biểu thị đồng ý đối bọn hắn tới nói, đoạt thành chi chiến mới là trọng yếu nhất, nhìn nữ tư tình loại chuyện này, chỉ hoãn một chút ngược lại là có thể. Chuyển qua ngày qua, tiên thần binh lại đi ra cửa ăn cơm. Thế nhưng là lần này hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, thiên lộ mở ra linh giác về sau, bọn hắn đối với người bên ngoài nhìn trộm cũng càng thêm mẫn cảm. Đi ra ngoài về sau, hắn liền lờ mờ luôn cảm thấy có người ở nhìn mình chằm chằm tựa như. Thế nhưng là hắn hướng về có cảm giác phương hướng xem xét, nhưng lại cái gì cũng không có, chỉ là thông thường trên đường người đi đường. Có chút kỳ quái. Bất quá ở đây dù sao cũng là xương Bắc Thành, nhất là không bao lâu liền muốn đoạt thành chi chiến, đoán chừng giận hướng trong quân cao thủ không biết giấu vào tới bao nhiêu, có người âm thầm bảo vệ mình cũng là bình thường. Liền xem như có cựu đường thám tử len lén lẻ vào, cũng tuyệt đối không dám trắng trợn theo dõi chính mình, điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Thế là hắn liền tiếp tục nhanh chân đi về phía trước, đi tới Thúy Anh lâu. Không biết vì cái gì, trong quán ăn lúc nào cũng trống rỗng, hắn nhìn xem cũng là cảm thấy có chút tiếc hận, chính mình như thế thích ăn tiểu chúng bảo tàng cửa hàng thế mà không có khách nhân khác. Cố Bình Nhi tựa hồ cũng có chút buồn bực, đang ngồi ở sau quầy mặt ủ mày chau. Rõ ràng Nam Thành chín cái kia một đám thế lực hắc ám đều bị thu thập, sáng sớm còn có một nhóm phụ cận trên đường thương gia tới cảm tạ mình tới, thế nhưng là vẫn không có khách nhân đến. Thậm chí chính mình nói muốn khoản đãi một chút những tới tặng quà kia, tất cả mọi người chạy một cái so một cái nhanh. Chẳng lẽ là trong tiệm phong thủy không tốt? Hai cái đều đang buồn bực trong tiệm vì cái gì không có khách hàng người, cứ như vậy liếc nhau một cái, Cố Bình Nhi lập tức lộ ra nụ cười, ngươi tới rồi. Ân. Tiên thần binh đối mặt với Cố Bình Nhi, đang muốn giống phía trước như thế hàn huyên vài câu, thế nhưng là không biết sao, sắc mặt trước hết trở nên đỏ lên. Phía trước không có phát hiện cũng coi như, kể từ phát hiện mình có thể thích Cố Bình Nhi về sau, hắn đột nhiên liền không có cách nào cùng đối phương nói chuyện bình thường. Ta hắn nửa ngày mới phun ra một chữ. Cũng may Cố Bình Nhi mở miệng trước nói, ta tối hôm qua vừa vặn suy nghĩ ra hai cái món ăn mới, ta đoán ngươi sẽ thích, ngươi ngồi xuống trước chờ đi. Hảo. Tiên thần binh ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn xem Cố Bình Nhi ở nơi đó bận trước bận sau, có lòng muốn cùng nàng bắt chuyện hai câu. Thế nhưng là không biết sao, chính là đại nào trong không, mở không nổi miệng, gấp đến độ trong lòng của hắn cũng là một hồi thầm mắng. Trên miệng. Mau nói chuyện ai nhẫn nhịn nửa ngày, mắt thấy Cố Bình Nhi đều bưng hai bàn loạn thất bát tao món ăn đi tới, hắn mới rốt cục vô ý thức nói ra một câu, là hắn thường dùng nhất phá băng ân cần thăm hỏi, ngươi ăn chưa ăn qua nói còn chưa dứt lời, bên ngoài liền bay tới một đạo đỏ thâm tinh mang, đang bắn tại hắn cái này trước bàn. Anh, xa xa cái nào đó nóc nhà bên trên. Dây cung vẫn rung động, Lâm Phong Lúa khẽ cắn môi, ta thật sự không nhịn được. Câu vẽ tháng, chương 367, ai cản ta thì phải chết. Câu nguyện phiếu, chương 367, ai cản ta thì phải chết. Câu nguyện phiếu, hảo tiễn. Quán cơm nhỏ đối diện đầu ngõ, ẩn thân tại tường vây sau, Lương Nhạc cũng khen một tiếng. Nhà ai người tốt cùng cô nương nói chuyện phiếm, sẽ như vậy thẳng thắn hỏi nhân gia ăn chưa ăn qua. Nghe thực sự không giống như là người đứng đắn. Đương nhiên, nếu như đem phía sau chưa phóng xuất, khả năng này liền càng thêm kinh khủng. Chiếu Yên Thần Minh cái này Hàn Huyên phương thức, tái sinh đột nhiên tiểu cô nương cũng phải bị dọa chạy a. Trước đây Ngô Hám Đỉnh cùng Lâm Phong Lúa đều bị hắn một câu nói kinh hãi, bằng không thì chưa chắc sẽ thành thật như vậy nhận hắn làm đại ca. Một tiếng này xa xa bay tới, đang bên trong Yên Thần Minh, liền trước người hắn ba thước bưng đĩa cố Bình Nhi cũng không có một chút sự tỉnh, liên tiếp nổ tung nổ ánh lửa đều vừa vặn bắn tung tóe đến trước người nàng mấy tấc, khống chế được tương đương tinh chuẩn. Mà Yên Thần Minh cũng sẽ không bị thật sự bị một tiếng này làm bị thương, chỉ thấy hắn một tay vồ một cái, cũng đã đem mũi tên nắm trong tay, nổ tung ánh lửa bị hắn tay kia đè diện. Hắn đem đầu chuyển hướng bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút, nhị đệ. Cố Bình Nhi lấm lông mày nói, là cửu gia của ngươi. Không phải, là ta kết bái huynh đệ. Yên Thần Minh lắc đầu, lại ngồi trở lại tới nói, hắn có thể chính là muốn đánh cái bắt chuyện a. Các ngươi cái này chào hỏi phương thức hay là thật thật khác biệt. Cố Bình Nhi không khỏi lắc đầu cười nói, nàng cũng coi như là giang hồ nhi nữ, không có bị một tiếng này hù đến, tiếp tục cho Yên Thần Minh mang thức ăn lên. Đi qua một tiếng này, ngược lại phá vỡ giữa hai người trầm mặc, lại liền như vậy tán gẫu. Yên Thần Minh chưa hề nói từ bản thân muốn tham gia đoạt thành trận chiến sự tình, Cố Bình Nhi cũng không hướng về phương diện kia suy nghĩ, chỉ là nói đơn giản một chút quá khứ kinh nghiệm, bầu không khí coi như hòa thuận. Nhìn cũng không tệ lắm. Lương Nhạc nhìn một hồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, quay người đang muốn rời đi, vừa quay đầu, thế mà tại cách đó không xa thấy được Văn Sư Tỷ, nàng cũng tại đánh giá Yên Thần Bình phương hướng. Văn Nhất Phàm ngược lại là rất lạnh nhạt, nói thẳng, nghe nói Yên Thần Bình có biến, ta có chút hiếu kỳ, theo tới xem. Ta cũng là. Lương Nhạc gật gật đầu. Tất nhiên Văn Sư Tỷ đều tới, vậy hắn dùng chân chỉ đoán đều có thể đoán được, mấy người bọn hắn tiểu đồng bọn chắc chắn đều ở đây con phố phụ cận, đang tại từ mỗi góc độ nhìn trộm lấy Yên Thần Bình. Dù sao hắn bình thường biểu hiện như vậy lanh gốc, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ hắn yêu thích cô nương lại là bộ dáng gì, cũng nghĩ xem bọn hắn là thế nào chung đụng. Kết quả Yên Thần Binh mới mở miệng, kém chút cho tất cả mọi người làm phá phòng ngự. Còn tốt Lâm Phong Lúa mũi tên kia, cứu vớt cái nhà này. Ngược lại gặp, hai người liền cùng một chỗ sóng vai đi trở về đi, trên đường Lương Nhạc cười nói, thật không nghĩ tới Yên huynh loại này không sợ trời không sợ đất mạnh hắn, đối mặt yêu thích cô nương cũng biết nói không ra lời. Vậy còn ngươi? Văn Nhất Phàm đột nhiên hỏi. Ta. Lương Nhạc bị nàng hỏi được vội vàng không kịp chuẩn bị, giật mình, sau một lát mới cười nói, ta xong rồi. Văn Nhất Phàm ánh mắt vi diệu nhìn hắn một cái, lại ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn nhìn như thế nào? Rất tốt ta, trai tài gái sắc, khẩu vị còn phù hợp, rất khó gặp phải. Lương Nhạc nói, chỉ là đoạt thành chi chiến sắp đến, tiên huynh hẳn là cũng sẽ không biểu đạt cái gì à? Nếu là cho thấy cõi lòng, cũng phải chờ một trận chiến này kết thúc về sau. Không tệ. Văn Nhất Phàm nói, chiến thắng sau đó, nói những thứ này nữa không muộn. Lương Nhạc nhìn về phía mặt của nàng, hỏi, Văn sư tỷ đâu? Đoạt thành chi chiến kết thúc, cũng biết cân nhắc trung thân đại sự sao? Ân. Văn Nhất Phàm nghe nói như thế, ngẫm nghĩ một chút, đáp, nếu là trận chiến này bại, ta sẽ trở về Linh Phong Quan bế quan khổ tu, truy tìm đại đạo, siêu thoát ngày lại đi xuất quan. Dừng một chút, nàng lại nói, nếu là trận chiến này giành thắng lợi, cái kia cái khác, cũng không phải không thể cân nhắc. Nói xong, nàng cùng Lương Nhạc liếc nhau, trong con ngươi bỗng nhiên có một tí ôn nhu cảm xúc chợt lóe lên. Cái này hoàn toàn không giống như là nên xuất hiện ở trong mắt nàng tình cảm, để cho Lương Nhạc kinh ngạc phía dưới, ngay sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi tim đập loạn. Văn Sư Tỷ quay người lại, tự mình bước nhanh đi ra. Hắn theo ở phía sau tinh tế do dự, mang theo đủ cười, nói khẽ, chúng ta nhất định sẽ thắng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lương Nhạc đã thành thói quen dạng này Văn Sư Tỷ. Tại thất tình chú sự kiện kia về sau, nàng đối với người bên ngoài đều khôi phục thái thượng tiên thể tuyệt tình tuyệt tính chất, chỉ có đối mặt chính mình lúc, sẽ trong lúc lơ đãng toát ra một tia tình cảm màu sắc. Đây cũng là đoạn thời gian kia ở chung, trong lòng nàng lưu lại một tia hạt giống. Người cảm tình là cường đại như vậy, cho dù là thái thượng tiên thể khôi phục, cũng không cách nào xóa đi hạt giống này tồn tại, thậm chí còn có thể tiếp tục nảy sinh. Thế nhưng là hắn dù sao không có cách nào xác định sư tỷ trong lòng suy nghĩ, cho nên vẫn luôn không dám mạo phạm. Bây giờ nàng nếu đã như thế nói, đó chính là chỉ cần đoạt thành chi chiến thắng lợi sau, hai người bọn họ chính là có hy vọng, nàng sẽ không lựa chọn một thân một mình chuyên tâm cầu đạo. Cái này hy vọng để cho Lương Nhạc hơi có chút phấn chấn. Trở lại dinh thự, hắn lập tức liền về tới chỗ ở của mình, bắt đầu tiếp tục luyện hóa khí huyết. Trước đây đan dược đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, bây giờ hắn khí mạch hùng hồn, huyết mạch mạnh mẽ, chính là một chân bước vào cửa thời khắc. Hắn bây giờ liền muốn hung hăng đạp cánh cửa này, không đá văng việc không bỏ qua. Mang ý nghĩ như vậy, trên thân Lương Nhạc cẩm vàng dâng lên khí long, dâng lên khí diễm, huyết khí chi quang sông thẳng nóc nhà. Với anh, cái này nhất luyện chính là tiếp cận 2 canh giờ, Lương Nhạc một thân khí huyết cũng đều trải qua 2 vòng luyện hóa, càng tinh thuần đồng thời, hắn cương khí cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, bình thường đến cái này liền nên nghỉ ngơi. Thế nhưng là hôm nay tinh thần hắn phấn chấn, lại không nghĩ dừng lại, mà là hướng về trong miệng mình lại mắng một cái bổ khí đan dược. Cho ta tiếp tục. Với anh, khí mạch anh minh bên trong, hắn lại bắt đầu một vòng mới luyện hóa. Phương thức như vậy người bình thường là rất khó kiên trì, bởi vì tu luyện tới khí huyết suy nhược đồng thời, tinh thần cũng hơn nửa là mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng là hắn thần thức cường đại, trong thần cung sức mạnh liên tục không ngừng, có đầy đủ lực lượng tinh thần tới điều động cơ thể, đây mới là có thể chống đỡ hắn một mực tu luyện căn nguyên. Lại luyện, hắn thừa dịp cái này một cỗ này sinh ác độc sức mạnh, xúc mấy đợt đan dược, để cho tráng tức giận đan dược cũng bắt đầu không hiệu quả gì. Ngay tại hắn lại độ khí huyết suy vi lúc, một vòng cuối cùng luyện hóa sau, trong đan điền của hắn tựa hồ phát sinh biến hóa gì, đột nhiên bắn ra một cỗ mạnh mẽ linh lực. Siêu, một đạo tinh thuần cương khí kim màu vàng nóng từ trong cấp tốc chảy ra, kích thích huyết mạch của hắn bắt đầu sôi trào lên. Lương Nhạc quanh thân xương cốt cũng bắt đầu đôn đốt loạn hưởng, tựa hồ cũng bắt đầu bị huyết dịch sức mạnh đè ép biến hình. Khí mạch như rồng, huyết mạch như hổ. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực từ huyết mạch của hắn bên trong, đi qua một lần lại một lần không ngừng luyện hóa, tại sắp giới hạn quan khẩu, cuối cùng bị hắn ép đi ra. Lương Nhạc không tự giác đống nhiên đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm hổ khiếu, hại, thình thịch đùng đùng. Trong phòng bình bình lọ lọ cùng các loại bài trí đều bị hắn chấn động đến mức phá toái, cửa sổ ầm vang phá vỡ. Hắn tiên tiên hỗn độn cương khí luyện hóa khó khăn, đột phá sau này uy lực nhưng cũng biết càng lớn, cái này tiêu tán ra cương kình, kinh động đến cả tòa dinh thự. Liên phía ngoài người đi đường cũng vì đó lắc lư tâm thần. Ngay sau đó chạy tới kiểm tra tình huống đám người, liền thấy tan vỡ cánh cửa sau đó, Lương Nhạc hai mắt tỏa sáng, một thân khí thế hùng hồn giống như thần ma hàng thế. Đây là đột phá đến đệ lục cảnh. Không biết nhìn khí thế này, còn tưởng rằng ngươi là muốn tấn thăng tông sư cảnh nữa nha. Từ đâu tới sức mạnh mạnh như vậy a? Lương Nhạc cũng không phải cố ý hành động, mà là bị sức mạnh mênh mông cảm giác tràn ngập không chỗ phát tiết, lúc này mới bạo phát cương khí. Trong miệng hắn theo bản năng gào hét, đoạt thành chi chiến nhất định phải thắng. Ai cản ta thì phải chết. Buổi sáng tốt lành nha. Câu vẽ tháng, chương 368, thi đỉnh, 1, chương 368, thi đỉnh, 1, quốc chi lâu dài, ở chỗ chế, chế chi duy tồn, ở chỗ người. Với nước với dân, cái gì nhẹ cái gì nặng. Tây Bắc Ba Sơn, quốc trung chi quốc, tồn lâu rồi, làm gì xử chi. Từ xưa minh quân, loạn thế có triển vọng, thịnh thế vô vi, thời thế hiện nay, có triển vọng vô vi phải làm gì tuyển. An tĩnh sơn hà trên điện, chỉ có bút mực cùng tờ giấy tiếng ma sát, cùng rầm rầm phiên động tờ giấy âm thanh. Mấy trăm người tụ tập ở này, ngồi ở trong đại điện an bài ổn thỏa chỗ ngồi chỗ, ngưng lông mày suy tư trên giấy đề mục. Trên bậc thang bưng đều sớm ngăn lại cẩm tú bình phòng, thấy không rõ sau lưng cái bóng, không biết hoàng đế bệ hạ là một mực tại nơi đó nhìn xem, vẫn là đã trở về nghỉ tạm. Lễ bộ giám khảo tại bốn phía vừa đi vừa về tuần sát, mắt sáng như đuốc. Dù cho biết tại phía trên tòa đại điện này hẳn là cũng không có cái nào thí sinh dám gian lận, thế nhưng là đồng dạng, giám khảo cũng không khả năng dám buông lỏng. Từ từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ. Khảo thí kết thúc lúc, sớm đã hoàng hôn. Các thí sinh đều lưu luyến không rời mà nhìn xem bốn phía, đi ra bên ngoài đại điện quảng trường, tại cấm vệ dưới sự hộ tống đi ra hoàng thành. Đối bọn hắn bên trong rất nhiều người tới nói, khả năng này chính là đời này duy nhất một lần đi tới Sơn Hà Điện. Dù cho sau này có cơ hội bồi bổ trống chỗ, cũng không nhất định có tư cách tới tham gia triều hội. Trong cuộc thi phát huy tốt xấu hay không, cũng có thể từ đi ra trên thân người nhìn ra so sánh rõ ràng. Kiểm tra người tốt Xuân Phong đắc ý, thi kém người ủ rũ. Đương nhiên cũng không thiếu một chút lạc quan thí sinh, mặc dù đáp bài thi một đoàn nát nhừ, thế nhưng là đã thi xong vẫn như cũ vui vẻ ra mặt. Có thể buông lòng đi chơi. Lương Bằng thu hồi chính mình cất giữ trong hoàng thành cửa ra vào vật phẩm tùy thân, đi ra ngoài một khoảng cách về sau, mới nghe được trong cái bóng chuyển đến âm thanh, hô. Trung Vi là đi ra, nín chết ta. Có như thế sợ sao? Lương Bằng hỏi. Người không hiểu. Ảnh Tôn phàn nàn nói, trong hoàng thành trận pháp áp chế coi như xong, bây giờ chủ yếu là Bắc Rơi sư môn uy áp, nàng xuất quan về sau, cả tòa Long Nguyên thành đều bao phủ tại nàng thần uy phía dưới. Người bình thường là không cảm giác được, yêu vật lại vào không được thành, chỉ có chúng ta linh thể tối gặp nạn, nhất là tu vi càng cao, cảm nhận được càng rõ ràng, cái loại cảm giác này, giống như là ngươi vô cùng tới gần Thái Dương. Nàng đang áp chế Long Nguyên thành. Lương Bằng chính xác không có cảm nhận được cái gọi là uy áp, có thể nàng chỉ là không có tận lực thu liễm khí tức thôi. Ảnh Tôn thở dài một hơi, nói, cảnh giới kia cường giả, một hít một thở, đối với sinh linh xung quanh tới nói cũng là núi kêu biển gầm đồng dạng, ngày bình thường bọn hắn đều phải cố ý thu liễm khí tức kiếp sau sống. Bây giờ Bắc Rơi sư môn lại thay đổi mọi khi tác phong, đem toàn bộ khí tức của mình bạo lộ ra, không biết là muốn làm thứ gì. Thần tiên cảnh sự tình, ngược lại cũng không cần ta tới lo lắng. Lương Bằng đối với cái này không được tốt kỳ. Hắn bây giờ quan tâm nhất, thứ hai là chính mình thi đỉnh thành tích. Đầu tiên là Sương Bắc thành, còn có mấy ngày, chính là đoạt thành trận chiến thời khắc. Hắn muốn định chờ thi đỉnh đi qua liền đi qua, thế nhưng là như thế Lý Thải Vân liền muốn ở nhà một mình lo nghĩ, mang theo nàng đi qua lại là tàu xe mệt mỏi. Cho nên sau khi thương lượng, Lương Tiểu Vân đi tới Sương Bắc thành, mà hắn ở nhà chiếu cố mẫu thân. Không có cách nào tận mắt chứng kiến, Lương Bằng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút tiếc nuối. Hắn muốn nhìn một chút đại ca là thế nào thắng được những cái kia cựu đường cường địch. Đến nỗi thua, chuyện này hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Bất luận đối mặt địch nhân như thế nào, hắn tin tưởng đại ca chỉ cần muốn thắng, tổng hội thắng. Ngươi thi đỉnh như thế nào? Ảnh Tôn lại hỏi, thiếu khuyết chỉ điểm của ta, ngươi sẽ không phải thi rất đi. Ha ha ha, Lương Bằng nhàn nhạt lườm cái bóng dưới đất một mắt, một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn. Trên đất Ảnh Tôn chính mình gượng cười hai tiếng, dần dần trở nên lung túng, cuối cùng chuyển thành nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu tử ngươi không có chút nào hiểu nói đùa. Ba cái thi vấn đáp đề mục. Lương Bằng nói thẳng, thứ nhất là hỏi, quy định cùng quan viên cái nào quan trọng hơn? Ta đáp chính là quy định quan trọng hơn, chỉ có tuyển người quy định khắc nghiệt trong suốt, mới có thể không ngừng tuyển ra vì nước vì dân người truyền thừa tân hỏa. Nếu là khoa cử biến thành thế gia tài sản riêng, các nơi quan trường tất cả thành cùng họ môn tiệt, không trên dưới ngày nổi danh, bách tính ly tâm, tất có tai ương. Mà phàm người làm quan không có gì hơn người, nhân tính giống như đầu tường chi thảo, nghiêm chế phía dưới, ác nhân cũng tốt, không chế phía dưới, thiện nhân cũng ác. Cho nên chỉ cần có một thanh nhìn rõ mọi việc đau, liền xưa nay sẽ không thiếu quan tốt. Chợt nghe xong có chút trống rỗng, tỉ mỉ nghĩ lại tất cả đều là sát khí. Ảnh Tôn suy nghĩ đạo, nghe ngươi thật đúng là giống như là Lương phụ quốc thân nhi tử. Lương Bằng không để ý đến hắn luân lý phương diện lời bình, nói tiếp, vấn đề thứ hai hỏi là Bá Sơn nên xử trí như thế nào. Hoắc. Ảnh Tôn cười nói, thực có can đảm hỏi, toàn bộ giận quốc mười mấy năm đều không giải quyết hết sự tình, hỏi một đống nho nhỏ thí sinh a. Coi như ngươi thật đáp đi ra, bọn hắn dám dùng sao? Đem so sánh vấn đề thứ nhất chỗ trống rộng rãi, cái này càng thêm cụ thể, nhưng cũng càng khó khăn. Bởi vì đây là thực tế tồn tại, mười mấy năm không có giải quyết vấn đề, tại chỗ thí sinh nếu quả thật có thể đưa ra cái gì có thể thực hành đề nghị, chẳng phải là liền so trên triều đình đại viên môn mạnh. Có cần hay không là chuyện của bọn hắn, ngược lại ta là đáp. Lương Bằng nói, ta cho ra đáp án dĩ nhiên là Bá Sơn sở dĩ khó trừ, là bởi vì toàn bộ Tây Bắc Lương Châu bách tính đều cùng Bá Sơn một lòng, bọn hắn nhận qua đồng dạng đắng. Mà tứ hải cửu châu bách tính đều thông cảm Bá Sơn, không cảm thấy bọn hắn là cướp bóc thổ phỉ, mà là một đám anh hùng hào hán. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần đại quân thanh trừ đều có người mật báo, Bá Sơn khấu trốn đến nơi đâu, đều có người hỗ trợ ẩn tàng. Tụ lại là cường đạo, tản ra chính là bách tính, tự nhiên khó mà trừ tận gốc. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là muốn đem Lương Châu bách tính toàn bộ trấn áp a? Hành Tôn căn cứ vào đối với Lương Bằng hiểu rõ, suy đoán hắn là chiến lược. Tiểu tử này lòng đen tối tay hung ác, chưa hẳn không thể làm ra cái gì ác độc sự tình. Các ngươi ma môn người ngu mới có thể làm như vậy. Lương Bằng hờ hững nói, hết thể trấn áp cũng chỉ là đem bách tính đẩy lên một bên khác mà thôi. Nếu là muốn chậm trị, chỉ cần ngưng chiến an dân, nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên hạ thái bình số lượng 10 năm, một đời mới người đều an cư lạc nghiệp, không có trải qua trước kia Tây Bắc đại chiến thời kỳ, tự nhiên là không có cường đạo, cái này cũng là triều đình bây giờ cách làm. Nếu muốn nhanh trị, ta đưa ra một kế. Đưa ra xương Bắc Thành, mở ra thiên hạ quan, đương nhiên hết thảy đều phải giả dạng làm không địch lại tưởng người dáng vẻ. Đã như thế, Bá Sơn chỗ Tây Bắc Lương Châu lại biến thành đối mặt tưởng người chiến trường chính. Lúc này Bá Sơn liền muốn gặp phải hai lựa chọn, một là chống lại tưởng người, hữu đường thế lớn, bá chân núi sâu, tùy ý bọn hắn tại Tây Bắc Lương Châu đả sinh đả tử, bất luận người nào thắng, triều đình đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bá Sơn người thế hệ này liều sạch, triều đình lại thu phục mất đất, đời sau tự nhiên quy thuận. Nếu là bọn họ đánh thắng tưởng người, cái kia cũng tổn thất nặng nề, triều đình hứa lấy trọng lễ thuận thế chiêu an, những người còn lại hẳn là cũng không dám cự tuyệt. Hai là Bá Sơn mặc kệ ở người hoặc là dứt khoát đầu hàng ở người, hai người này hiệu quả đều là giống nhau, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất vốn chính là dân chúng thông cảm, là dân tâm. Tưởng người một tới, tất có đốt sát tiếp ước, Bá Sơn cùng với làm bạn, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì ủng hộ. Chỉ cần mất đi tứ hải cửu châu nhân tâm ủng hộ, cái kia cũng bất quá là một đám thực lực mạnh hơn một chút cường đạo, lại không bất luận cái gì căn cơ có thể nói. Đến lúc đó triều đình lại xuất kích thu phục Tây Bắc, cái kia Bá Sơn liền sẽ cùng cửu đường cùng nhau bị càn quét sạch sẽ, còn lại một cái dân tâm quy thuận Lương Châu. Nghe Lương Bằng thẳng thắn nói, Hành Tôn yên lặng im lặng. Nếu như hắn có một bộ nhục thân mà nói, cái kia lúc này biểu lộ liền nên là trợn mắt hốt mồm. Ta nửa ngày, hắn mới phát ra âm thanh khiếp sợ, ta thực sự là phục ngươi tiểu tử, mặc dù nghĩ đến ngươi sẽ rất ác độc, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy độc. Nếu là vào ta ma môn, lo gì đại nghiệp không thành a? Lương Bằng nói tới sự tình nghe rất kinh người, giống như hoàn toàn không đáng tin cậy tựa như, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ lại hoàn toàn có thể thực hiện. Chương 368, Thi Đình 2, chương 368, Thi Đình 2. Đừng nói bây giờ giận quốc thực lực mạnh hơn cửu đường, liền xem như quá khứ trong lịch sử, giận thực lực quốc gia yếu thời điểm, cửu đường đánh tới giận quốc bản thổ cũng không cách nào chiếm giữ quá lâu. Cho nên cái này con rắn cắn gà nhà sách lược là hoàn toàn có áp dụng không gian, khuyết điểm duy nhất dĩ nhiên chính là trong quá trình này khó tránh khỏi có đổ máu hy sinh, sẽ có số lớn dân chúng vô tội gặp nạn. Thế nhưng là ngươi chỉ làm cho ta giải quyết Bá Sơn vấn đề, ta cho ngươi một nhanh một chậm hai đầu kế sách, cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Khỏi phải nói những cái kia đấy cái lang. Ngươi liền nói có dùng được hay không liền xong việc. Đến nỗi cái thứ ba đề mục, ta cảm thấy là cái cảm ấy. Chờ Ảnh Tôn từ trong lúc kinh ngạc đi ra ngoài, Lương Bằng lại bình tĩnh phân tích lên đề thứ ba, thịnh thế vô vi, loạn thế có triển vọng, thời thế hiện nay, nên có triển vọng vẫn là vô vi. Chợt nghe xong thật giống như là muốn ngươi phán đoán bây giờ là thịnh thế vẫn là loạn thế, cái này không thể nghi ngờ mười mấy năm qua giận hướng không có chiến sự, mưa thuận gió hòa, tuy nói Tây Bắc có Bá Sơn chi hoạn, nhưng Xương Bắc Thành cũng đem cương thổ mở rộng đến xưa nay chưa từng có địa giới, hai người tối đa cũng chính là triệt tiêu. Dù cho bên trong lại như thế nào cuồn cuộn sóng ngầm, trên mặt cũng có thể nói là tứ hải thái bình, là không nghi ngờ chút nào thịnh thế. Nhưng nếu là theo ý nghĩ này đáp vô vi mà trị, vậy coi như cùng Mục Bắc Đế cách làm trái ngược. Mục Bắc Đế chưa bao giờ là một cái vô vi đế vương, vừa vặn tương phản, thái độ của hắn vẫn luôn là mở rộng tiến thủ, phong cách làm việc rất có giá tính. Cho nên đáp án của ta là tài đức sáng suốt chi quân nên có vì, thịnh thế có thịnh thế chi vì, loạn thế có loạn thế chi vì, bình thường chi quân làm vô vi, thịnh thế coi động, loạn thế coi biến. Mục Bắc Đế đây là muốn cho nhi tử trải đường nha. Ảnh Tôn phòng đoán đạo. Thi Đình đề mục cũng là hoàng đế tự mình tham dự ra, nhiều khi cũng có thể phản ứng ra tương lai một đoạn thời gian triều đình phương hướng. Nghiên cứu thảo luận quy định thiết lập, nặng tật trừ tận gốc, quân vương nên có triển vọng vô vi. Những thứ này rõ ràng cũng là vì thái tử thượng vị làm chuẩn bị, thế nhân đều nói thái tử bình thường, xem ra Mục Bắc Đế cũng tại suy xét vấn đề này. Hắn nghĩ thay nhi tử thiết lập một cái kiên cố vận chuyển quy định, loại trừ cửu châu lớn nhất cắt ra chi hoạn, lại để cho nhi tử yên tâm gìn giữ cái đã có, đây mới là đáp để chính xác nhất mạch suy nghĩ. Nhưng phàm là cần khai phóng bài giải khảo thí, nhiều khi thành tích tốt đều không phải là tối tài hoa hơn người người, mà là giỏi nhất phỏng đoán ra để mục giả con đường riêng người. Nghiên cứu thảo luận xong Thi Đình đề mục, Ảnh Tôn lại nói, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Cái gì? Lương Bằng hỏi. Mấy ngày nay có thể hay không đừng tại trong Long Nguyên thành đợi? Ảnh Tôn cầu khẩn nói, bác rơi sư môn thần uy quá mạnh, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ nàng sẽ phát hiện ta tồn tại. Thế nhưng là ta mấy ngày nay phải ở nhà bồi ta nương. Lương Bằng suy nghĩ nói, đã ngươi không muốn ở bên ngoài, vậy không bằng ta đem ngươi một lần nữa phong ấn à, như vậy ngươi cũng sẽ không bị phát hiện.
Phong ấn?
Ảnh Tôn cả kinh, cái kia không lại là tối tăm không ánh mặt trời. Hơn nữa ngươi chừng nào thì học được phong ấn, ta như thế nào không biết, chờ đã. Ai không đợi hắn nói dứt lời, Lương Bằng đã mở ra một quyển sách, đem hắn từ trong cái bóng thu lấy mà ra, hai ngón xoay tròn, bịch điểm tại trong trang sách.
Hô, trang sách khép lại, Ảnh Tôn âm thanh cứ thế biến mất.
Lương Bằng thu liễm tu vi, đem sách nhét vào sách cái sọt bên trong, tiếp tục vung lên người vật vô hại thành tú gương mặt, chậm rãi đi trở về trong nhà. Trên đường cho dù ai nhìn đều phải tán dương một chút, cái này tao nhã lịch sự đọc sách lang, xem xét chính là tiền đồ vô lượng. Mà tại Trung Châu biên giới, một vị người mặc giày có thiếu niên đang từ phương nam chậm rãi đi tới, nhìn qua Long Nguyên thành phương hướng, lộ ra vẻ tươi cười. Nàng đang chờ ta đi qua. Nếu là Lương Tiểu Vân ở đây hẳn là có thể nhận ra, nụ cười này sáng tỏ thiếu niên chính là nàng bí thuật vỡ lòng người, Hiên Viên 14. Nàng đợi chính là ngươi, ngươi nói ngươi nhất định phải đem ta bắt tới làm gì? Bên cạnh hắn có một người mặc hắc bào lão giả, mặt mũi tràn đầy khô quắc nhăn nheo, nhìn mười phần tăng thương, bất đắc dĩ thở dài.
Không có trợ giúp của ngươi, ta không có cách nào cầm lại lực lượng của ta a.
Hiên Viên 14 cười nói, ngươi khi đó thiếu ta, chính là giữ lại lúc này trả lại.
Ta chỉ là muốn sống lâu 2 năm, ta có lỗi gì?
Em đẹp, cuốn tới các ngươi đấu pháp bên trong. Ta đều từ phía bắc xa xôi trốn đến tối mặt phía nam, vẫn là bị ngươi bắt đi ra.
Lão giả một mặt khổ tướng, lần này sợ là muốn hỏng việc rồi.
Sợ cái gì? Hiên Viên 14 thờ ơ nói, ngươi cũng sống mấy vạn năm, lại không có cách nào siêu thoát, một mực ở nơi này, có ý gì?
Cùng phi thăng so, chắc chắn là không bằng.
Cùng chết so, ta vẫn muốn sống. Trong miệng lão giả lẩm bẩm, chuyện cũ kể thật tốt, ngàn năm con rùa vạn năm quy, sống lâu mấy năm không thiệt thòi. Hiên Viên 14 thúc giục nói, đừng nói nhảm, đi nhanh đi.
Một phiếu này làm xong, liền để ngươi trở về Huyền Minh Hải tiếp tục ngâm, tiếp lấy là ngươi.
Vĩnh Dạ Quân Vương, Sương Bắc Thành bên trong, Tiên Thần binh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, chỉ cảm thấy một thân khí huyết trống rỗng, nhưng tinh thần vô cùng thịnh vượng. Hắn đã sớm biết, chính mình sắp đột phá, cách đệ lục cảnh cũng chính là một tầng giấy cửa sổ khoảng cách, cho nên hắn mới từ không nghi ngờ, chính mình muốn ăn viên kia cửu cửu cực nguyên đan, có thể chính là ngày mai, có lẽ hậu thiên. Một khi đột phá đệ lục cảnh, sau đó lập tức uống thuốc, hắn sẽ có đệ thất cảnh thực lực. Mặc dù dạng này có được thực lực không có cách nào thật sự cùng nắm giữ Kỳ Lân Quả Phùng Nam Tuyệt chống lại, thế nhưng là chỉ cần ngăn cản một đoạn thời gian cũng liền đủ. Trước mấy ngày Lương Nhạc cũng đột phá, hơn nữa thanh thế cực lớn, nghĩ đến tại trong Long Hổ cảnh võ giả cũng coi như là cường giả. Cảnh giới của hắn cái sau vượt cái trước, đại gia trừ khiếp sợ ra càng nhiều tự nhiên là cao hứng. Bây giờ trong đội ngũ có 3 cái đệ lục cảnh, nếu như ném đi Phùng Nam Việt cái điểm này, bọn hắn hẳn là tất thắng. Nhưng chính là không có cách nào ném đi. Tiên Thần binh đem cái này xem như sứ mạng của mình. Hắn mở ra ngăn kéo, nhìn một chút bên trong đan dược, liền đóng lại ngăn kéo. Loại đan dược này hắn tự nhiên không có khả năng mang theo trong người, nếu là bị người phát hiện, các đội hữu chắc chắn sẽ không cho phép hắn ăn. Mấy ngày gần đây nhất đều đi chú ý Bình Nhi nơi đó ăn cơm, nguyên bản xúc động liều chết tâm tình cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bây giờ nghĩ lại thế mà lại có một tí không muốn. Thế nhưng bèn bèn một kia mà thôi, dù sao hắn muốn bảo vệ tòa này Sương Bắc Thành, chú ý Bình Nhi cũng là một thành viên trong đó. Nhớ tới chú ý Bình Nhi, Tiên Thần binh trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Có một cái mỗi ngày đều chờ ngươi đi ăn cơm nữ nhân, đúng là một kiện rất ấm áp sự tình. Nàng nói là mấy ngày xào rau, ngày mai chuẩn bị tới điểm tươi, cho mình làm một trận sinh ướp ruột già heo. Thực sự là chờ mong a buổi sáng tốt lành nha. Câu bé tháng Chương 369, sư đồ đối với, 1, chương 369, sư đồ đối với, 1, 3 ngày sau đoạt thành chi chiến lại bắt đầu, tư tư, bằng không thì ngươi đi trước đi. Tinh thần bắt ngát trên vùng quê, có từng mảnh treo lên xích xà trắng sổ sách, lều vải đỉnh đều khảm hỏa diễm vân vân, sổ sách nhóm bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng yêu thú gào thét, tại đen như mực trong bóng đêm hết sức khiếp người. Nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ có một hai cây tên lửa bắn ra, đem cái kia tiếng giống đầu nguồn nhất kích xuyên thủng. Cựu đường bên trong, công nhận cường đại nhất tự nhiên là Thương Long Bộ, bởi vì tộc nhân chuyên về kinh doanh, bị đánh giá là giống nhất giận quốc nhân nửa người. Nếu nói chín bộ bên trong Thương Long Bộ duy nhất kiên kỵ, đại khái chính là Hỏa Xà Bộ. Bộ tộc này người người dũng mãnh, có thể cưỡi thiện sạng, hơn nữa rất nhiều tình thông hỏa pháp, thêm nữa tính tình hung hãn, có can đảm tự chiến. Nếu là thật sự đánh nhau, dù cho thực lực mạnh hơn nó, cũng không dám nói tất thắng. Ô Kỵ Long chính là xuất thân Hỏa Xà Bộ, bởi vì mẫu thân là bị từ phương Tây cướp bóc tới dị tộc nữ tử, hắn vừa rơi xuống bốn liền bị sắp xếp nô lệ bộ tộc. Nếu không phải đã thức tỉnh luyện khí sĩ thiên phú, thì đi làm khai chiến lúc đi ở tuất đằng trước nô lệ bình, cũng không biết có thể hay không sống đến lớn như vậy. Mà cho dù thức tỉnh thiên phú về sau một đường trưởng thành, nhận lấy bộ tộc trọng điểm bồi dưỡng, chung quanh một dạng tất cả đều là theo dõi hắn ánh mắt, cùng thế hệ người đều mong hắn chết, mới có thể cướp đi hắn vị trí hiện tại. Có thể nói đời này của hắn bị ôn hòa, chỉ có tuổi nhỏ lúc mâu thân chăm sóc, cùng về sau gặp phải nữ tử này. Kết xù sâu mục đích Ô Kỵ Long ngồi ở trên sườn núi, nóng nhìn tinh đầu đầy trời, bên cạnh có một vị khác bọc lấy áo bào đỏ tuổi trẻ cô nương. Nàng ô châm bàn phát, da thịt trắng nõn, ánh mắt ôn nhu, một mắt nhìn sang liền có thể cảm thấy cùng Hỏa Xà Bộ thậm chí là toàn bộ cựu đường nữ tử cũng không lớn giống nhau. Nàng gọi Liêu Tư Tư, dẫn quốc Lương Châu người. Ngày đó Ô Kỵ Long mạo hiểm đi tới Long Nguyên Thành, bại lộ thân phận sau khi rời đi bị cùng Côn Luân ám sát, bộ tộc phái tới người hộ đạo hy sinh chính mình, mới đưa hắn bảo vệ dưới tới. Dù vậy hắn đồng dạng trọng thương rơi xuống, cũng may là ra Trung Châu địa giới, theo dòng sông một đường trôi dạt đến Lương Châu. Tại ba thế núi lực cùng thế lực triều đình đường ranh giới, dẫn quốc triều đình không có cách nào đại quy mô phái người tới lùng bắt hắn. Nguyên bản lấy hắn trọng thương trình độ,
tại trong nước sông lại pha được cái mấy ngày, cũng liền chết thẳng cẳng. Nhưng đúng lúc Lương Châu phú hộ Liễu gia đại tiểu thư thừa thuyền hoa du lịch, ngoài ý muốn cứu hắn, vị đại tiểu thư kia chính là trước mắt Liễu Thứ Tư. Ô Kỵ Long hôn mê mấy ngày mấy đêm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại sợ bại lộ chính mình ngưỡng nhân cầu âm, không dám mở miệng nói chuyện, chỉ chứa làm mình là một câm điếc, viết chữ xưng chính mình là tao ngộ sơn tặc mới bị đánh rất trong nước. Liễu Thứ Tư thiện tâm, thấy người này có thương tích trong người, lại là tàn tật. Hơn nữa hình dạng vẫn rất anh tuấn, liền đem hắn để ở nhà làm một nô bộc. Ô Kỵ Long liền tại Liễu gia một bên làm việc vặt, một bên yên lặng dưỡng thương, vốn nghĩ chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp liền lặng yên rời đi, trở lại cựu đường trong bộ tộc. Không ngờ hắn còn không có chữa khỏi vết thương lúc, Liễu gia liền xảy ra chuyện. Thì ra Liễu gia là dựa vào cho Bá Sơn tặc khấu vận chuyển vật tư lập nghiệp, triều đình đánh không tiến Bá Sơn, nhưng đối với Bá Sơn xung quanh trọng yếu tu luyện cùng sinh hoạt vật tư quản chế rất nghiêm, tự mình đại quy mô vận chuyển cũng là tội chết. Nhưng không chịu nổi lợi nhuận cực lớn, liền có chuyên môn từ bên ngoài mua sắm những vật tư này giá cao bán cho Bá Sơn tặc khấu tiểu thương, Liễu gia chính là trong đó lớn nhất một trong. Cũng may Liễu gia tại Lương Châu kinh doanh nhiều năm, nhân mạch đông đảo, khẩn cấp tiến hành một phen du tẩu. Cuối cùng chỉ định rồi chuyện gì thông như phản, chém đầu cả nhà. Mắt thấy tình thế không tốt, Ô Kỵ Long mạnh mẽ liều mạng lấy thương thế không khỏi hắn thân thể, cứu Liễu Thứ Tư, một đường mang nàng giết ra khỏi chúng đây. Hai người một đường bắt thượng, một cái trọng thương không được như ý, một cái ra gặp biến đổi lớn, giúp đỡ lẫn nhau lấy, dần dần cũng hô sinh tình cảm. Chờ trở lại Hỏa Xà bộ lúc, đã là tư định trung thân. Mặc dù Hỏa Xà bộ bên trong đối với giận người rất kiêng kỵ, thế nhưng là Ô Kỵ Long dù sao cũng là trong tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cho nên trong tộc đối với cái này giữ vững dễ dàng tha thứ. Chỉ làm cho Liễu Thứ Tư bao lấy đồ mặt, đừng quá mức rêu rao liền tốt. Thế nhưng là Ô Kỵ Long nhưng có chút lo lắng, đoạt thành chi chiến nếu là thắng, mà hắn còn sống, cái kia mọi chuyện đều tốt. Mượn tầng này vinh quang, hắn tại trong bộ tộc địa vị sẽ lại tăng lên nữa, tự nhiên cũng có thể bảo vệ Liễu Thứ Tư. Nhưng nếu là trận chiến này bại, hoặc là hắn trong chiến đấu bại vong, cái kia Liễu Thứ Tư không người trông nom. Hỏa Xà bộ xem như cựu đường bên trong truyền thống phái, đối với tộc đàn khác là cực độ bài xích, càng không nói đến là túc địch giận người. Đến lúc đó Liễu Thứ Tư nếu lại lưu tại nơi này, sợ rằng sẽ chịu đến nhà bảo. Đi. Liễu Thứ Tư ánh mắt mở mịt nhìn về phía nơi xa, đi đến nơi nào? Ngươi có thể đi Cổ Khư thành, nơi đó giống nhất Dật quốc, so Lương Châu đại thành chỉ còn phồn hoa hơn một điểm, Dật quốc nhân ở nơi đó cũng sẽ không phải chịu cam thủ. Ô Kỵ Long vì nàng nưu đồ đạo, hoặc ta tiễn đưa ngươi trở về Dật quốc à, chuyện của nhà ngươi đã qua, ngươi thay tên đổi họ đổi chỗ khác sinh hoạt, sẽ không có người phát hiện. Ta nghe nói Dật quốc phương nam bốn mùa như mùa xuân, ngươi không phải luôn chê đường quốc địa giới lạnh không? Nơi đó hẳn là rất thích hợp ngươi Ô Kỵ Long. Liễu Thứ Tư đột nhiên lớn tiếng quát ở hắn. Ân. Ô Kỵ Long ngơ ngác một chút. Ta đã không có nhà người bên trong, ta chỉ có ngươi cái này một cái người thân cận trên đời này. Liễu Thứ Tư mười phần nghiêm túc nói, ngươi ở chỗ, ta còn có nhà, trừ cái đó ra cũng là chút. Lang thang chi địa, ngươi muốn cho ta đi nơi nào, cái kia nhất định phải ngươi cùng ta cùng đi mới được. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không cho phép bỏ lại ta, ngươi tuyệt đối không thể chết ở bên ngoài, ngươi biết không? Thế nhưng là Ô Kỵ Long âm thanh thoáng có chút chấn động, ta phải đi là đoạt thành chi chiến, là muốn đi đánh trận a đánh trận, tổng hội người chết. Ta mặc kệ ai chết, ngược lại không cho phép ngươi chết. Liễu Thứ Tư theo dõi hắn ánh mắt, coi như ngươi chết, ta cũng biết cùng ngươi cùng một chỗ. Thứ Tư, Ô Kỵ Long có chút gấp, thế nhưng là lời đến quẹt miệng, lại chỉ có trầm mặc, cuối cùng chuyển thành một tiếng thở dài. Ai? Trầm mặc thật lâu, Liễu Thứ Tư mới lẩm bẩm nói, vì cái gì nhất định muốn đánh trận đâu? Dân quốc nhân muốn qua cuộc sống thoải mái, cựu đường người cũng nghĩ. Ô Kỵ Long đáp, chúng ta từ nhỏ đã bị hỏi, vì cái gì dân quốc nhân có thể ở tại Sơn Thanh Thủy Tú Cựu Châu, mà chúng ta liền muốn tại cái này độc trùng trướng khí vùng đất nghèo nàn. Trên đời nơi tốt thì nhiều như vậy, ai cũng muốn, cũng nên cướp. Nếu có thể không cấp liền tốt. Liễu Thứ Tư ngồi ở trên đồng cỏ, hai tay vòng đầu gối, đem khuôn mặt chôn ở trên đầu gối, nếu là chúng ta có thể cùng đi phương nam, đi bốn mùa như mùa xuân chỗ, thật là tốt biết bao à. Ô Kỵ Long nhìn xem nàng thon gầy vai quõng, gầy gò đi rất nhiều gương mặt, sau một lát, lên tiếng nói, "Thứ Tư, ta đáp ứng ngươi." "Cái gì?" Liễu Thứ Tư dương mắt nhìn về phía hắn. "Đoạt thành chi chiến vừa kết thúc, ta liền để xuống nơi này hết thảy, tùy ngươi đến Dận Quốc phương nam, tìm một cái chỗ ấm áp đi sinh hoạt." Ô Kỵ Long giắt tay của nàng, "Chờ ta trở lại." Trong mắt Liễu Thứ Tư phóng ra vui sướng tinh mang, "Hảo, ta chờ ngươi trở lại." "Chờ ngươi trở về, nhiều tới Vân Chỉ Quan chờ chút thời gian, vi sư phải thật tốt truyền thụ cho ngươi một chút kiếm đạo tâm đắc rồi." Vương Nhữ Lân nhìn xem trước mắt khí huyết trọn vẹn Lương Nhạc, hơi kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi thế mà thật sự đột phá. Lương Nhạc là bởi vì hắn mới tiến vào đoạt thành chi chiến, hắn tự nhiên muốn tới quan chiến. Chương 369, sư đồ đối với 2, chương 369, sư đồ đối với 2, chỉ là sớm mấy ngày qua sau đó, liền phát hiện đồ đệ không đồng dạng. Mặc dù lần trước chính mình chỉ điểm hắn một chút, thế nhưng là cũng không nghĩ đến trên hắn thật có thể nhanh như vậy long hộ cảnh, chỉ muốn đoạt thành chi chiến phía trước có thể giúp hắn thêm một bước là một bước mà thôi. Thật coi đột phá cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản a. Thế nhưng là Lương Nhạc mỗi lần đều sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, chính là đơn giản như vậy à, đại lão. Nam dây leo lan hàm kim lượng còn đang không ngừng lên cao. Tại đệ lục cảnh phía trước, tu vi võ đạo vẫn còn trọng thuật giai đoạn, công pháp tu hành cùng bó kỹ, phương diện này Vương Nhữ Lân dạy rất ít, đơn giản chính là một môn kiếm tâm hợp đạo công pháp và Lương Nhạc đến nay không hoàn toàn luyện thành tam tuyệt kiếm. Thế nhưng là đệ lục cảnh về sau, võ đạo tu hành cũng tiến vào trọng đạo cấp độ, đến lúc đó đem các loại đạo vận dung nhập trong võ đạo, liền có rất nhiều để ý tại những này cường giả chân chính trong khái niệm, con đường tu hành kỳ thực vừa mới bắt đầu.
Hắc, may mắn mà thôi.
Lương Nhạc Khiêm tốn nở nụ cười. Vương Nhữ Lân lắc đầu, dù cho cùng năm ta, cũng là không bằng ngươi. Nếu là đệ lục cảnh tu vi, hắn tại cái tuổi này kỳ thực cũng đã tới. Nhưng hắn là từng bước một nhìn xem Lương Nhạc trưởng thành, biết hắn là tại trong thời gian một năm có cái này trưởng thành. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dài đến đầy đủ một cái thiên tài thiếu niên từ đệ nhị cảnh lên tới đệ lục cảnh, ngắn đến nghĩ tích góp lại 20 lượng bạc đưa ra năm tiền thuê nhà đều khó khăn. Dù sao sư phụ ngươi lúc còn trẻ, lấy được danh sư chỉ điểm chắc chắn không bằng ta. Lương Nhạc đáp. Vương Nhữ Lân nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy chính là thoải mái cười to, ha ha ha, đây là khẳng định đi. Hàn huyên vài câu sau đó, hắn hỏi, ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Vi sư trước hết không chậm trễ ngươi tu hành. Ta đang chuẩn bị ra khỏi thành đi trong chiến trường đi một vòng, nhìn kỹ một chút địa hình. Lương Nhạc nói. Rất nhiều người cảm thấy đối bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, bình thường sông núi hình dạng mặt đất đã không trọng yếu, địa hình rất khó ảnh hưởng thắng bại. Mặc dù có đạo lý, nhưng Lương Nhạc vẫn cảm thấy đối chiến tràng càng quen thuộc càng tốt. Không tệ. Vương Nhữ Lân gật gật đầu, có cái ý thức này rất tốt, chỉ có quen thuộc địa hình mới có thể càng dễ bày ra binh pháp, vậy vi sư vừa vặn cùng ngươi đi một chuyến. Nói như thế thôi, sư đồ hai người liền cùng nhau ra khỏi thành, đi tới đoạt thành trận chiến trường chỗ. Nơi đây vẫn là trấn giữ nghiêm mật, trận pháp phong tỏa, nhưng mà người bình thường không cho phép vào, muốn tham chiến tuyển thủ tới xem xét địa hình tự nhiên là không có vấn đề. Lương Nhạc cùng Vương Nhữ Lân sau khi tiến vào, vẫn là dựa theo khi trước trình tự, từng cái đi qua vài tòa kỳ đài địa điểm, bao quát ở giữa khu vực đều cẩn thận tra xét đi. Vương Nhữ Lân thỉnh thoảng phát ra lời bình, cái này viễn sơn đạo hẹp hòi như thế, dễ thủ khó công, có thể ở chỗ này đối với địch nhân song thân thậm chí cả nhà tiến hành lục mạng, khiến cho nổi giận, muốn xông lại tự tay mình giết chúng ta. Chúng ta liền có thể ở chỗ này dĩ giật đãi lao, chiếm giữ phòng thủ phương địa lợi chi thế. Có thể thực hiện. Lương Nhạc mười phần nghiêm cẩn gật đầu, nơi đây không quan hệ công thủ, vốn là cách không đánh nhau chi thái thế. Nếu là có một phương tức giận, vậy dĩ nhiên là đã biến thành công phương. Đi đến tòa tiếp theo kỳ đài trên đường, xuống núi thời điểm, Vương Nhữ Lân lại nói, cái này sơn đạo khoảng cách rất xa, chắc chắn cũng là luyện khí sĩ tới đây đối chọi. Đường núi dốc đứng, người đến tuyệt đối sẽ không đi đường, nhất định là bay lên, nếu là ở trong rừng này mai phục cung tiến thủ, chờ địch thủ bay lên không, có thể tự một tiện giết địch. Kế hay. Lương Nhạc âm thầm nhớ, lại nói, hơn nữa nơi đây địa thế cao nhất, có thể lưu tác tiểu đài, quan sát địch nhân động tĩnh. Vương Nhữ Lân tiếp tục nói, cách nơi này chỗ gần nhất Hoàng Long Đài, nhìn qua chỉ là đơn giản lôi đài, so đấu ngạnh thực lực, đối phương chắc chắn là phải phái thực lực đứng đầu người tới đánh. Các ngươi liền có thể ở đây phóng người thực lực hơi yếu, phía dưới chờ lập tức tới dây dưa đối phương thượng đẳng mã. Hạ đẳng mã tận lực bảo toàn chính mình, bị thua về sau cũng có dư lực chuyển tới bên cạnh trên núi phòng thủ. Chỉ cần Viễn Sơn đạo có thể thắng, đối phương thượng đẳng mã cũng biết ưu tiên tới nơi đây khiêu chiến, đến lúc đó chúng ta liền có thể nửa đường mai phục, dùng hơn một đầu đột thi tên bắn lén kế sách tương đối. Lương Nhạc nói tiếp, đúng là như thế. Vương Nhữ Lân thỏa mãn xem Lương Nhạc, hai sư đồ không cần nhiều lời, liền sẽ một cách tự nhiên đi đến cùng một cái mạch suy nghĩ, bắt đầu giao lưu tương đương lưu loát. Phong lôi cốc thiên tượng phức tạp, ở đây đối chọi không chỉ muốn ứng phó địch nhân, còn muốn ứng phó thiên lôi địa hỏa. Đi tới tòa tiếp theo kỳ sau đài, Lương Nhạc giới thiệu nói, ở đây sách lược thỏa đáng, thiên tượng lại là trợ giúp, nếu là sách lược không làm, thiên tượng thì sẽ là phong hiểm. Ở đây đổ chính thích hợp ngươi phát huy. Vương Nhữ Lân đề nghị, đệ tử cũng là làm này dự định. Lương Nhạc gật đầu nói, hắn đã sớm suy nghĩ xong chính mình muốn tới phong lôi cốc cùng người giáo thủ. Hắn lôi kiếp vũ thần, chính thích hợp ở chỗ này phát huy. Đương nhiên, nếu là vi sư tới chọn mà nói, nhất định sẽ tuyển cái này U Minh Quật. Vương Nhữ Lân nhìn qua chỗ tiếp theo địa điểm sau, than thở nói, ở đây đơn giản quá thích hợp mai phục. Nếu là đối thủ mạnh, ta đề nghị tìm một cái thực lực chênh lệch nhưng có kiên nhẫn người, cái gì cũng không cần làm, tìm cái xó xỉnh âm u một năm sớp. Vương Nhữ Lân nuốt dâu, nói, nơi này nhiều như vậy mở mịt chỗ, đối thủ chắc chắn không dám trắng trợn tìm kiếm, chỉ có thể chậm rãi dò đường. Nhưng ta liền nằm ở đó, ngươi qua đây liền trộn ngươi một tay, ngươi không qua tới ta liền cùng ngươi hao tổn, ngươi có thể cấm ta có biện pháp không? Hoàn toàn không có a. Ấn Lương Nhạc rất tán thành gật đầu. Trước tiên suy nghĩ U Minh Quật thích hợp tâm người, nhưng đối thủ chắc chắn cũng là nghĩ như vậy. Như thế tư duy ngược chiều tưởng tượng, ta không cần tại cái này âm đến ngươi, ta chỉ cần không hề làm gì, ngươi liền tổng hội hoài nghi ta ở nơi nào mai phục, tự nhiên là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Gục ở chỗ này hô hấp chính là lập công. Kế tiếp sư đồ lại tiếp tục đi tới, những nơi đi qua ngươi một câu ta một câu, đều là binh pháp. Cái này loạn thạch than nhất là mở rộng, đại đa số người đi qua lúc đều sẽ cảm giác đến ở đây không có nguy hiểm. Phải nên ở chỗ này mai phục, hoặc là đổ thổ, hoặc là thủy độn, đánh người một cái đánh bất ngờ. Cái này bạch cốt địa âm khí âm u, tràn đầy trước kia chiến trường di hải, ta đổi một thân phá giáp, tiến vào trong đất trang thi thể, ngươi không tới gần đến trong vòng 10 trượng là muôn vàn khó khăn phát hiện. Mà chỉ cần là dựa vào gần đến khoảng cách này, võ giả đối mặt luyện khí sĩ liền có ưu thế tuyệt đối. Cái này hồi âm bích thật đúng là một nơi tốt, mang chửi người một câu nhiều lần tuần hoàn có thể gánh vác 10 câu, dễ dàng liền có thể làm đối phương khó mà chịu đựng, giận dữ không thôi. Đoạn đường này nghiên cứu thảo luận xuống, Lương Nhạc cảm giác sâu sắc sư tôn binh pháp dự chữ sâu, vận dụng chi diệu, gần như hộ thần. Nếu có 7 cái Vương Nhữ Lân tại, lo gì đại nghiệp không thành a. Buổi sáng tốt lành nha. Câu vẽ tháng, chương 370, nấc cầu nguyện phiếu, chương 370, nấc cầu nguyện phiếu, khoảng cách đoạt thành chi chiến mở ra còn có 3 ngày, binh bộ thượng thư cùng Côn Luân tự mình dẫn đại quân đến Dương Bắc thành bên ngoài, đồng hành còn có đại thái giám Tào không có lỗi gì, hắn đến, liền đại biểu hoàng đế thay mắt đến. Mấy bạn nhân mã mặc áo giáp, cầm binh khí, xa xa nhìn lại giống như một đạo hắc thiết đúc thành rét lạnh tường thành. Đối diện cựu đường bên kia đồng dạng đại quân liệt cảnh, đến không hết cự thú xếp tại một chỗ, nhấc ngang một đạo sương mù mênh mông yêu khí. Song phương đều sợ đối phương bị thua về sau không chịu thành thành thật thật tiếp nhận, đều làm thủ đoạn cường ngạnh dự định. Mà xem như một trận chiến này tiêu điểm, mấy vị tham dự đoạt thành trận chiến thiên tài lại sinh hoạt rất bình tĩnh, tại cuối cùng mấy ngày nay trước mắt, hoàn toàn không có ai tới quấy rầy cuộc sống của bọn hắn. Trần Huyền Cứu đơn giản ăn qua cơm chay, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Không cần nghĩ, chắc chắn lại là Viên Sinh Hòa thượng. Hắn bung tay áo, đại môn liền chính mình rộng mở, quả nhiên lộ ra một khóa thô mãng đầu trọc, Viên Sinh Hòa thượng sải bước đi tới, một mặt khí thế hùng hổ. Lại muốn khiêu chiến? Trần Huyền Cứu mang theo một tia bất đắc dĩ hỏi. Ta tối hôm qua trước khi ngủ chợt có sở ngộ, mặc dù khoảng cách đột phá vẫn như cũ cách nhau một đường, thế nhưng là võ đạo chiến lược tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Viên Sinh Hòa thượng tự tin cười nói, lúc này cùng ngươi giao thủ, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Hai người bọn họ đến từ Nam Bắc Phật môn, đạo thống vốn là đối lập, cũng đều là riêng phần mình thế hệ trẻ người mạnh nhất, tự giác gánh vác Dương Tông môn chi uy sứ mệnh. Thế nhưng là kể từ hai người giao thủ đến nay, Viên Sinh Hòa thượng chưa từng thắng nổi Trần Huyền Cứu. Cùng một chỗ tu hành những ngày qua, hắn cách mỗi 3 ngày 2 ngày liền muốn tìm Trần Huyền Cứu tới khiêu chiến, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Thời gian lâu dài, Trần Huyền Cứu đều có chút phiền muộn không thôi. Thắng Viên Sinh một lần là vì tông môn Dương Oai, thắng hắn hai lần là lại Dương Oai, thế nhưng là cuối cùng Dương Oai. Lâu cũng là sẽ phiền. Ai có thể chịu được mỗi ngày Dương Oai? Người xuất gia cũng không được, a ngươi thắng ta thì có thể làm gì đâu. Trần Huyền Cứu cười khổ, bây giờ hai người chúng ta tu vi đều đã là mặt lưu, ngươi thắng cũng chỉ là không hạng chót mà thôi. Văn Nhất Phàm đương nhiên không cần phải nói, Tề Ứng Bật cùng Lương Nhạc lại đột phá về sau, trong đội ngũ đã có 3 cái đệ lục cảnh cường giả. Mà bọn hắn những thứ này nguyên bản tề đầu tịnh tiến tiên tiêu, nhưng như cũng kẹt tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong bình cảnh, khó tránh khỏi đều có chút lo lắng. Có thể hay không tại trước khi khai chiến đột phá đệ lục cảnh, cứ có thể liền quyết định đến lúc đó chiến cuộc thắng bại. Viên Sinh Hòa thượng nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm cái này, trả lời, ta chỉ cần trước tiên thắng ngươi là được, cái khác sự tình về sau suy nghĩ thêm. Ai? Trần Huyền Cứu lắc đầu, dựng thẳng lên đơn trường, niệm âm thanh, A Di Đà Phật, vậy ngươi liền ra tay đi. Tuấn Tú đầu chọc cùng thô mãng đầu chọc, cách một cái đỉnh viện. Viên Sinh Hòa thượng ôm quyền chắp tay, ngừng lại quát một tiếng, tới. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn một cái bước xa hướng phía trước, thế như bồ lôi, sau lưng Tề Mi Côn rút ra, liền hướng Trần Huyền Cứu đập mạnh tới. Trần Huyền Cứu cùng hắn giao thủ nhiều lần như vậy, đối với hắn chiêu thức toàn bộ đều như lòng bàn tay, ứng đối đến 10 phần tự nhiên, trở tay chính là tế khởi kim thân pháp tướng, kim quang Phật tượng rơi xuống đất, song trưởng đẩy ra, đem Viên Sinh Hỏa thượng ngăn tại bên ngoài. "Ngươi, tôi a." Viên Sinh Hỏa thượng hô lớn một tiếng, toàn thân cương khí ngưng kết, tựa hồ đang muốn thi triển cái gì cường lực võ kỹ, nhưng lại đột nhiên chỉ trệ, ngưng tụ cương khí mất đi khống chế sau toàn bộ nổ tung. Bành nhiên một tiếng, áo quần hắn pha toái, té ngã trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Thế nào? Trần Huyền Cứu thấy hắn dường như là thi triển vũ kỹ gì khiến tẩu hỏa nhập ma, hơi có chút lo lắng. Mới đầu còn hoài nghi hắn có phải hay không diễn, nhưng sau một lát, Viên Sinh vẫn là không có chút nào khí tức, hắn liền nhịn không được lên kiểm tra trước một phen. Vừa đi vào Viên Sinh Hòa thượng trong vòng 3 thước, chỉ thấy té xuống đất Viên Sinh Hòa thượng đột nhiên mở mắt ra, bạo khởi xoay người, một chảo đặt tại Trần Huyền Cứu đầu vai. Ba. Hắn đem Trần Huyền Cứu chế trụ, cười ha ha nói, đêm qua Lương Nhạc tìm ta hàn huyên một chút, để cho ta học được giả chết, còn dạy ta Yên Thần Binh Liễm Tức chi pháp. Nói có thể dùng loại phương pháp này, lừa gạt luyện khí sĩ cùng ta cẩn thân, quả nhiên dùng tốt. Trần Huyền Cứu từ tốn nói, đúng dịp, Lương Nhạc đêm qua cũng tìm ta hàn huyên một chút, hắn nói trên chiến trường nhất định không thể bị liên lụy tại lòng từ bi, cho dù là đối thủ xuất hiện tình trạng muốn đi xem xét, cũng muốn dùng thần thông cho mình lưu đường lui. Ân. Viên Sinh Hòa thượng khẽ giật mình. Thì ra cũng là cùng một cái sư phụ giáo, chẳng trách mình không phá được chiêu. Tiếp theo liền thấy bàn tay mình bên trong Trần Huyền Cứu đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn lóa mắt kim quang. À, hắn hai mắt chịu đầm, ngay cả trong thần thức đều một mảnh trống không, chỉ có thể nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhưng đã không kịp, trong hoàng hốt, liền có một cái kim quang đại thủ lầm vang khắc ở trước người hắn. Một tiếng ầm vang, Viên Sinh Hòa thượng trực tiếp bị đụng bay ra Trần Huyền Cứu đình viện, ở giữa không trung chỉ có thể hô lên một tiếng, ta nhất định sẽ trở về. Trần Huyền Cứu khẽ gật đầu một cái, lại dương ai, thật không có biện pháp. Liên tại bọn hắn tỉ thí thời điểm, tiên thần binh trong phòng cũng có một cỗ khí lãng vùng lên, tiếp lấy huyết diễm nổ tung. Bành, bình thường luyện khí sĩ đột phá đệ lục cảnh thời điểm tràng diện sẽ lớn hơn một chút, võ giả không có mạnh dị tượng, không đến mức kinh động quá nhiều người. Lương Nhạc lần trước loại kia chỉ là ngoài ý muốn, không có mấy cái võ giả là giống như hắn, từ tốc độ tu luyện đến cường độ, hắn đều không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Cứ như vậy yên lặng, tiên thần binh đột phá. Kỳ thực hắn hẳn là sớm mấy ngày liền có thể đột phá, lúc đó hắn cũng đã có dự cảm, chỉ là mấy ngày hắn hơi thả chậm tốc độ tu hành, trong tiềm thức vẫn là hy vọng một ngày này tới chậm một chút. Nhưng khoảng cách đoạt thành chi chiến đã chỉ còn dư 3 ngày, không thể lại trì hoãn. Đột phá, hắn vẫn là như mọi khi như thế đi ra cửa đi, đến Cố Bình Nhi trong tiệm, nhìn xem Cố Bình Nhi bưng lên hai bản hình thủ kỳ quái món ăn, sau đó mặt ủ mày chau ngồi tại đối diện hắn. Thế nào? Yên Thần Binh hỏi. Ngươi có thể tại cái này đợi bao lâu a? Cố Bình Nhi hỏi. Hẳn sẽ không quá lâu, Yên Thần Binh nghĩ ngợi đáp, xảy ra chuyện gì? Tiệm cơm sinh ý quá kém, mỗi ngày ngoại trừ ngươi cơ hồ sẽ không có người bên ngoài tới. Cố Bình Nhi 10 phần buồn rầu, đều nói tới Sương Bắc Thành mở quán cơm cùng nhặt tiền không có khác nhau, rõ ràng không phải sao. Tiếp tục như vậy nữa ta đều trả không nổi tiền mướn phòng, qua trận có thể liền muốn rời khỏi. Ta nghĩ liền mở đến ngươi rời đi xương Bắc thành a, hiếm có ngươi một cái chi âm. Thật là đáng tiếc. Yên Thần Minh tiếc hận nói, ta cũng nghĩ qua gọi vài bằng hữu tới đây ăn cơm, nhưng bọn hắn đều cự tuyệt. Có thể tài nấu nướng của ta chính xác đồng dạng a. Cố Bình Nhi thở dài nói, không. Yên Thần Minh kiên định lắc đầu, tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ nghĩ, hắn nói, tiệm cơm ngươi có muốn hay không mở cũng có thể, tiền phương diện này, ta hẳn là có thể đến giúp ngươi. Ha ha. Cố Bình Nhi cười nói, ngươi dưỡng ta à? Yên Thần Minh gật gật đầu, có thể. Cố Bình Nhi trông thấy hắn nghiêm túc bộ dáng, nụ cười chậm rãi thu liễm, hỏi, vậy ngươi lại có thể dưỡng ta bao lâu đây? Yên Thần Minh suy tư một chút, đắc, hơn 2 tháng a, không đến 3 tháng. Đi chết đi. Cố Bình Nhi một cái hồi toàn cước, đem bên cạnh bàn Yên Thần Minh trực tiếp đạp đến đối với đường phố. Bành, lấy Yên Thần Minh tu vi, hơi ngăn cản một chút đều không đến mức như thế, nhưng hắn sợ phản chấn làm bị thương Cố Bình Nhi, cũng không có tụ khí chống cự. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chính mình chỉ có 81 ngày, vừa mới nói ra được đúng là mình có thể cực hạn làm được. Chính xác ngăn chút, mang theo một chút thất lạc, hắn về tới trong dinh thự, mở hộp tủ ra ở dưới ngăn kéo, đem bên trong cựu cựu cực nguyên đan lấy ra, cả viên nuốt xuống. Đan dược vào bụng, hắn liền vận khí luyện hóa, bình tĩnh chờ đợi dược lực quyết tán. Sau một lát, Tiên Thần Binh thân thể bất động, miệng há mở, phát ra một tiếng kéo dài. Nấc, cầu vé tháng, chương 371, khai chiến, cầu nguyện phiếu, chương 371, khai chiến, cầu nguyện phiếu, chuyện gì xảy ra? Tiên Thần Binh phía trước chính xác không có ăn cựu cựu cực nguyên đan kinh nghiệm, xem như một cái võ giả, đối với đan dược cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá hắn đối với độc dược ngược lại là biết sơ lược. Hắn biết một cái cơ bản nhất đạo lý, chính là bất luận cái gì đan dược ngươi ăn hết, là không thể nào ăn no. Bởi vì đan dược nhìn như là vào bụng, kỳ thực đều biết hóa thành linh lực tản ra, đi khắp toàn thân, kỳ kinh bát mạch, đây mới là hữu dụng đan dược. Bất luận là linh dược vẫn là độc dược, nếu như không có linh lực, liền không khả năng tác dụng đang tu hành giả trên thân. Thế nhưng là viên này to lớn đan dược ăn hết, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực, vừa mới cơm nước xong xuôi trở về hắn, thậm chí còn có điểm chống đỡ. Phân biệt rõ miệng, còn cảm giác có chút mặn. Chẳng lẽ cựu cựu cực nguyên đan chính là như thế? Hắn lại độ trầm tâm nội thị, phát hiện vừa mới đan dược đã không thấy, nhưng không phải là bị luyện hóa. Nói chính xác, là bị tiêu hóa. Vẫn không có bất luận cái gì dược lực xuất hiện, đừng nói đem tu vi để thăng một cái đại cảnh giới, liền một tia linh lực bổ sung cũng không có. Tất nhiên không có tác dụng, cái kia hẳn là cũng không có tác dụng phụ a. Yên Thần Minh ý thức được sự tình không đúng, Vũ An Đường người hẳn sẽ không cho mình một khỏa giả đan dược, cái kia vấn đề nằm ở chỗ chính mình ở đây, có người đem đan dược đuổi. Hắn lại độ đứng dậy đi kiểm tra đan dược hộp, phát hiện tại ngăn kéo phía dưới dán một chương đi theo phủ. Dạng này chính mình khẽ động cái hộp này liền sẽ bị người biết hiểu. Ai làm? Rất nhanh hắn nghi hoặc liền bị giải khai, bởi vì còn lại mấy người cùng một chỗ đẩy hắn ra cửa gian phòng, xuất hiện ở trước mắt. Tiên Minh, đoạt thành chi chiến mặc dù trọng yếu, nhưng ngươi cũng không nên như thế. Lương Nhạc ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn, trận chiến này bên trong có lẽ sẽ có hy sinh, nhưng không phải là lấy loại phương thức này. Các ngươi Yên Thần Minh có chút ngoài ý muốn, các ngươi làm sao đều biết? Đám người quay đầu nhìn ra phía ngoài, trong sân một bên khác trên nóc nhà, Lâm Phong Lúa đang núp ở nơi đó. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình, hắn cười ngạo nghễ, hất đầu, cả người lăng phong mà đi, chỉ để lại một cái bóng lưng tiêu sái. Tiên Thần Binh lấy tay trùng nạch, khó lòng phòng bị A Nhị Đệ ngày bình thường xuất quỷ nhập thần, ai có thể nghĩ việc này sẽ bị hắn phát hiện. Tê ứng bật nói, nếu là người của binh bộ cho ngươi áp lực, ta có thể đi hướng gia chủ cầu tình. Nếu là lấy loại phương thức này hy sinh đồng bạn, cùng không chiến trước tiên e sợ có gì khác biệt. Dù cho thắng, cũng là thắng mà không võ. Y Lìa đoạt thành trận chiến quy tắc tới nói, đan dược pháp khí cũng là bị cấm chỉ, trong quá trình chiến đấu mượn dùng dược lực là tuyệt đối phạm quy. Cựu cựu cực nguyên đan loại này thuộc về là chui một cái chỗ trống. Tại trước khi chiến đấu an bảo, dược lực kéo dài rất lâu, liền không dễ phát hiện. Giống như vậy đỉnh tiêm đan dược không nhiều, cửu đường bên kia rất có thể không biết được chuyện này. Nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực cũng coi như vi phạm quy tắc. Nếu là có thể như vậy, cái kia tại trước khi khai chiến trong nháy mắt ăn trên dưới 100 khỏa đủ loại đan dược, lại mượn lấy sức thuốc mà đi đánh nhau chết sống, tự nhiên ưu thế cực lớn. Cứ như vậy, chiến đấu liền lại sẽ biến thành ngoại lực so đấu. Thế nhưng là Yên Thần Binh nhìn xem đám người ánh mắt quan tâm, chỉ cảm thấy trong lòng loạn rung rung, nhưng lại có chút xoắn xuýt, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Mặc dù mọi người niên linh tương tự, thiên phú sắp xỉ, mới có thể cùng một chỗ đứng ở chỗ này. Thế nhưng là hắn khắc sâu biết, hắn không giống với những người trước mắt này. Bọn họ đều là các đại thế gia, tông môn xuất thân tiên tri tiêu tử, đoạt thành chi chiến đối bọn hắn tới nói là trong đời một cái tiết điểm, thắng sẽ có vinh dự, thua sẽ có sỉ nhục, thế nhưng chỉ thế thôi. Tương lai bọn hắn con đường tu hành bên trên sẽ có càng quan trọng hơn chiến đấu, sẽ có càng nhiều vinh quang. Treo chống bọn hắn trả giá, chỉ là một phần tinh thần trách nhiệm. Thế nhưng là đối với Yên Thần Binh tới nói, hắn thở nhỏ chính là vì một trận chiến này bị bồi dưỡng. Nếu là cần phải có người hy sinh lúc, hắn nhất thiết phải thứ nhất xông vào phía trước. Treo chống hắn làm điều này, là dung nhập cốt nhục sứ mệnh. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn thắng. Đối với hắn mà nói, Lương Nhạc đáp lại là, đưa ra một nắm đấm. Tiên huynh, xin tin tưởng ta, cũng tin tưởng chúng ta đại gia. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đám người, một trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tiên Thần Binh mang theo mê mang nhìn Lương Nhạc một mắt, hoàn toàn không biết hắn từ đầu tới tự tin. Hắn không uống thuốc, ai tới ngăn trở để thất cảnh Phùng Nam Tuyệt. Mang một phần sinh ướp ruột già heo đi qua thèm choáng hắn sao? Cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì gặp Lương Nhạc thắng quá nhiều lần, hắn thế mà không khỏi cảm thấy như vậy từ Lương Nhạc nói ra cũng rất đáng giá tin tưởng. Sẽ thắng. Văn Nhất Phàm đứng tại Lương Nhạc bên cạnh, đồng dạng đưa ra một nắm đấm. Tiên Thần binh nhìn xem bọn hắn ánh mắt kiên định, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, đồng dạng đưa ra nắm đấm của mình. Ân. Tiếp lấy đám người nhao nhao ra quyền, đụng vào nhau. Bành. Trong nháy mắt như vậy, tuổi nhỏ chi tâm khuấy động, chí khí thẳng lăng vân tiêu.
Thông, 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 thông.
Ngoài cửa thành vài tiếng pháo vang dội, thanh như lôi chấn. Hai phe đều có mấy vạn đại quân cách đoạt thành trận chiến trường khu vực bảy trận, xa xa tương đối, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối diện lưỡi đao hàn mang. Hôm nay chính là đoạt thành chi chiến mở ra ngày. Ở trung ương có một tòa đài cao, trên đài ngồi hai phe phái ra đại nhân vật. Dẫn quốc một phe này, Trấn quốc thượng thư cùng Côn Luân tự mình tọa chấn, bên cạnh là Cẩm Ý đại thái giám Tào không có lỗi gì, lại hướng sau mới là Lễ bộ thượng thư Từ Chiêm Ngao. Cùng bọn hắn ngồi đối diện nhau, cửu ở một phương cũng là ba người. Dẫn đầu một vị là thân mang áo bào đen, màu tóc tái nhợt nam tử, hắn mặc dù treo lên mái đầu bạc trắng, tướng mạo lại chỉ là 40 tuổi trung niên bộ dáng, hai mắt thâm thúy, cái chán một vòng kim văn. Cựu đường cơ cấu cùng dẫn quốc khác biệt, các bộ tộc phân biệt tự trị, xem như thể cộng đồng lúc, thì từ Huyễn Thần Phong chủ sự. Sở dĩ làm quốc gia chỉnh thể lúc, thực tế người cầm quyền kỳ thực là trên Huyễn Thần Phong tế tự đoàn. Nam tử trước mắt chính là đến từ Huyễn Thần Phong phong tế ti, là thiên tế tự phía dưới ba vị đại tế ti một trong, tên gọi Tiêu Thuyền. Nhằm vào dẫn hướng sự tình, cơ bản đều là xuất từ tay hắn. Cựu đường gián điệp bên trong địa vị cao nhất Huyễn Thần Phong mặc dù vẫn không có lộ ra chân thân, nhưng mà rất nhiều người cũng hoài nghi chính là hắn. Tiêu Thuyền ngồi ở cựu đường một phương đầu tiên, bên cạnh là một cái bọc lấy màu trắng áo khoác thanh sam nữ tử, nàng lấy ngọc châm bản phát, sợi tóc nhu thuận đen nhánh, gương mặt thanh lãnh tú mỹ, một đôi mắt còn mang theo một chút bị thái, có chút nhìn không ra niên kỷ. Nhìn tướng mạo giống như rất trẻ trung, thế nhưng là nhìn nàng trong mắt thần quang, lại như là rửa sạch duyên hoa sau đó trầm tĩnh. Hiểu rõ cựu đường người đều biết, Thương Long bộ Khả Hãn không hay quản lý chuyện, bây giờ chủ sự cũng là Khả Hãn muội muội, Vũ sư công chúa. Bây giờ cũng là tự mình giá lâm. Người cuối cùng nhưng là một vị dáng người gầy gò nam tử trung niên, nhìn rất có văn nhân khí chất, mặc một thân Thương Long bộ quan phục, tiểu dáng cũng cùng dẫn quốc quan phục giống. Hai người này cùng đối diện ba vị một dạng, cũng là hai bên tay cầm trọng quyền đại lão, trọng lượng cấp cũng rất cao. Mà cửu đường bên này tên thứ ba nam tử, nhìn cũng có chút hèn mọn. Sau khi giới thiệu xong phong tế ti cùng vũ sư công chúa, hắn mới cười nói, mấy vị có thể không biết ta, bị nhân là Thương Long bộ cùng còn lại tám bộ liên hệ quan làm sao sẽ không nhận biết đâu. Tao không có lỗi gì cười tủm tỉm cắt đứt nói chuyện của hắn, chúng ta uống mã giám bên trong, nhưng không có không biết. Ngươi phùng phúc. Buổi sáng tốt lành nha. Câu vẽ tháng. Chương 372, ta có phương thức càng tốt cầu nguyện phiếu, chương 372, ta có phương thức càng tốt cầu nguyện phiếu, hôm nay hắn không có tới. Cố Bình Nhi ngồi ở chỗ đó, tay nâng lấy má, nhìn qua trước cửa đường đi vị trí. Lui tới vội vàng người đi đường so mọi khi rất nhiều, thế nhưng lại không có một cái nào sẽ bước vào trong tiệm mình. Thời gian này, bình thường Yên Thần binh đều đã đến. Cũng đúng, hôm qua chính mình cũng cho hắn đánh, cho dù ai đều phải sinh kỳ à, hắn sẽ không lại đến cũng là bình thường. Một cái duy nhất khách hàng quen, cứ như vậy không còn, kỳ thật vẫn là có một chút tiếc nuối. Mình còn có mấy cái chuyên môn chuẩn bị không có biểu diễn ra đâu, nhà mình tổ truyền lưu mình hấp thối cá mè, nghe nói đời ông nội cũng là muốn ăn cuối cùng một trận mới có thể yên tâm lên đường bảo tàng món ăn. Xem ra hắn là không có phúc phận hưởng thụ lấy. Tiên Thần binh hôm qua nói lời quả thật có chút quá mức, đánh hắn ngược lại cũng không hối hận, lấy chính mình làm người nào. Nếu chính mình là loại kia sẽ vì tiền tùy tiện cùng người qua mấy tháng nữ tử, còn tới đến cái này xương bắc thành làm ăn làm gì? Hắn nhìn xem một bộ dáng vẻ mắt to mày rậm, ai biết sẽ xấu xa như vậy. Tính toán. Cố Bình Nhi càng nghĩ càng phiền muộn. Mắt thấy hẳn là cũng không có người nào sẽ xuất môn, liền đứng dậy đem cửa tiệm nốt, chuẩn bị ra ngoài giải sầu. Hôm nay trên đường nhiều người như thế, hẳn là có cái gì náo nhiệt chứ. Nàng đi đến trên đường, chỉ thấy dòng người cũng là hướng ngoài thành đi, người qua đường trong lời nói cũng là cái gì đoạt thành chi chiến chữ. Đúng a, đoạt thành chi chiến. Cố Bình Nhi nhớ tới, chính mình mặc dù có thể thuê đến cái này cửa hàng, còn là bởi vì chủ thuê nhà chạy về dận quốc nội địa, hắn lo lắng đoạt thành chi chiến bại, nơi đây sẽ bị ửng người chiếm lĩnh. Bất quá chính mình lúc ấy mang đánh cược một tay tâm tư, cái này cửa hàng mượn giá cả rất thấp, nếu là dận quốc thắng, vậy nàng liền kiếm lợi lớn. Nếu là Hưởng Quốc thắng, nàng chính xác sẽ có thiệt hại, nhưng nàng nhà vốn là thiếu một mông nợ nần, như thế đơn giản là cái mông biến lớn một điểm mà thôi, cũng không khổ sở như thế. Việc quan hệ tiệm của mình tương lai mấy năm có thể hay không ở đây an ổn mở tiếp, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ náo nhiệt này, liền theo đại đội nhân mã đi tới bên ngoài thành. Tường thành ngoài có một đám mây sương mù, phía trên có mở mịt linh khí, đang huyễn hóa ra nơi xa trên chiến trường chẳng cảnh. Lúc này bảy tòa kỳ đài cảnh tượng từng cái sáng lên, Cửu Châu thiên tài gương mặt cũng tại phía trên từng cái hiện ra. Trong đám người có quần chúng thuộc như lòng bàn tay giống như báo ra tên của bọn hắn. Tại đoạt thành trận chiến tuyển bạt kết thúc đến bọn hắn tập thể tu hành trong khoảng thời gian này, kỳ thực những thiên tài này tên tại đã sớm tại Cửu Châu đại địa lên men mở, mấy vị vốn là có chút danh tiếng thiên tiêu, bây giờ càng là không ai không biết. Đến nỗi vốn là một chút không có danh tiếng gì thiếu niên, tên đồng dạng chuyển khắp đại giang nam bắc. Cái kia chính là Văn Tiên Tử, đằng sau là Tề Ứng Vật, Trần Huyền Cứu, Lâm Phong Hỏa, Tích Lôi Tự Viên Sinh, Lương Nhạc, Tiên Thần binh nhìn thấy khuôn mặt kia, nghe được cái cuối cùng tên, Cố Bình Nhi ánh mắt đột nhiên chấn động một cái. Là hắn. Không tệ. Chính là hắn. Bảy tên người trẻ tuổi tại ngắn ngủi tuyên thệ trước khi xuất quân sau đó, riêng phần mình đi chính mình an bài tốt kỳ đài, đợi đến song phương bảy người đều từng người leo lên kỳ đài khu vực, đoạt thành chi chiến thì sẽ chính thức bắt đầu. Đợi đến kết thúc chiến đấu lúc, phương nào nối lên cờ sĩ càng nhiều, phương nào liền sẽ đạt được thắng lợi. Bên cạnh người qua đường còn tại thẳng thắn nói, mấy người này à, không phải huyền môn chính là phật môn, còn có kiếm đạo thư viện, thật muốn đánh trận đánh ác liệt, theo ta thấy còn phải là quân đội bồi dưỡng yên thần binh. Hắn lần này tới, tuyệt đối là mang theo nhiệm vụ tới, ta phán đoán nếu là có người chết, thứ nhất hẳn là hắn.
Không tệ, ta giận hướng tướng sĩ chưa bao giờ sợ hy sinh.
Trên tường thành có mặc giáp binh sĩ phụ hòa nói.
Cố Bình Nhi nghe bọn hắn, chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên nhanh thêm mấy phần, yên lặng lắc đầu nói, không cần a.
Mà vướng vít trên sân người xa xa không chỉ nàng một cái, tại cách vài trăm dặm một bên khác, bên ngông trên sân thôn, Liêu Tư Tư cũng tại nhìn xem trong đó Ô Kỵ Long thân ảnh, trong miệng yên lặng cầu nguyện. Bất luận thắng thua, nhất định muốn bình an trở về. Mà tại Viễn Sơn đạo giao lộ, Ô Kỵ Long phảng phất nghe được nàng mà nói, ngẩng đầu, cuối cùng nóng nhìn một mắt lối vào phương hướng.
Tư Tư, chờ lấy ta.
Trong miệng hắn thì thầm, chờ một trận đánh xong, ta liền trở về cưới ngươi.
Tiếng nói rơi xuống đất, tùy theo rơi xuống còn có trước mắt màn sáng.
Hắn thấy được người đối diện, là một cái con kim cùng, ấm cắm ngân tiện thiếu niên, tại trong tình báo của bọn họ có quan hệ với người này tư liệu. Bát Quái Thành thiếu chủ, Lâm Phong Hòa.
Đệ ngũ cảnh tu vi, bình thường không có gì lạ, am hiểu độn thuật cùng cung tiễn.
Phía trước bọn hắn liền đã dự đoán lại là Lâm Phong Hòa tới đánh Viễn Sơn đạo, quả là thế.
Hữu gương mặt này sở dĩ sẽ chọn Ô Kỵ Long cùng hắn đánh nhau, một mặt là bởi vì Ô Kỵ Long đồng dạng là đệ ngũ cảnh tu vi, thực lực tại trong hai bên đối chiến xem như yếu kém, phải phối hợp một cái lực lượng tương đương đối thủ.
Một phương diện khác cũng bởi vì Ô Kỵ Long là luyện khí sĩ, hơn nữa am hiểu cự ly xa hỏa pháp, rất thích hợp Viễn Sơn đạo đối quyết. Nếu là phát huy ra ưu thế, ở đây chưa hẳn không thể chiến thắng đệ lục cảnh đối thủ.
Kể từ tại Dận Quốc cảnh bên trong bị thương nặng sau đó, Ô Kỵ Long thực lực từ cựu đường bên kia người thứ hai rất xuống rất nhiều, địa vị bây giờ không bằng Dĩ Vãng, đã không cần hắn đến đối kháng Dận Quốc cường thủ.
Cách xa xa sơn đạo, Lâm Phong Hòa cùng Ô Kỵ Long liếc nhau. So sánh dưới Ô Kỵ Long tâm thái hẳn là càng lòng một chút, bởi vì bọn họ kế hoạch 10 phần đơn giản, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chịu thua, chờ Phùng Nam Tuyệt đả thông chính mình lôi đài sau đó, tới một cái nữa cái đánh xuyên qua đi qua liền tốt.
Dận Quốc mặt này tuyệt đối không có thể phối hợp Phùng Nam Tuyệt đối thủ, đây là bọn hắn xác định tình báo. Cho nên hắn tính toán thật tốt giữ vững phía bên mình cửa ải, có thể không thắng, chỉ cần đừng quá nhanh thua là được.
Thế nhưng là rất nhanh, Ô Kỵ Long tâm thái liền xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì khi nhìn đến hắn sau đó, Lâm Phong Hòa trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh.
Thứ.
Lâm Phong Hòa cười nạo một tiếng, dường như có chút khinh thường.
Ô Kỵ Long nhìn thấy, chỉ cảm thấy có chút buồn bực, tất cả mọi người là đệ ngũ cảnh, ngươi giả trang cái gì?
Tiếp lấy, Lâm Phong Hòa đột nhiên đem chính mình ống tên rỡ xuống, đem bên trong một cái ngân tiễn lấy ra, đều vứt xuống dưới vách núi, chỉ để lại ba nhánh, nói, thắng ngươi. Ba nhánh nói xong, hắn quan sát một chút Ô Kỵ Long, đột nhiên lại lấy ra một mũi tên, nói, hai chi là đủ.
A.
Ô Kỵ Long bị bất thình lình miệt thị khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc.
Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy a?
Ta mặc dù không có trước đó mạnh, thế nhưng không giống như ngươi yếu a.
Trong khoảng thời gian này hắn cảm nhận được tộc nhân thái độ biến hóa, cựu ương đồng đội so với trước kia khinh thị, trong lòng kỳ thực một mực có một khỏa không cam lòng hạt giống.
Lúc này đối mặt Lâm Phong Hòa, viên kia hạt giống lại độ bị kích phát ra.
Ngay tại nội tâm của hắn nộ khí bốc lên thời điểm, Lâm Phong Hòa lại đột nhiên mắt nhìn Thương Thiên, yếu ớt thở dài, đoạt thành trận chiến lần thứ nhất ra tay, vốn định bắn giết cường địch, đáng tiếc cựu ương phái tới đối thủ lại là ngươi. Ai một tiếng này thở dài, tràn ngập anh hùng không đất dụng võ. Giết gà dùng dao mổ trâu bất đắc dĩ.
Ai đại gia ngươi a?
Ô Kỵ Long triệt để không kèm được, đánh ta đến cùng điểm nào nhất bôi nhỏ ngươi, ngươi trải qua ấu lân bảng trước ba sao?
Rõ ràng là lao tử trải qua a.
Hoa nha nha.
Cả ngươi hắn đằng không mà lên, một buồn lửa giận hiện hóa ra ngoài, hóa thành một cái chín đầu hỏa mãng, sau lưng sáu cánh cùng dựng ra, thẳng tắp lao đến.
Trong khoảng thời gian này tu vi của hắn mặc dù tiến triển không nhiều, nhưng đối với thần thông nghiên cứu cũng có rất nhiều lĩnh ngộ, tuyệt không phải hoàn toàn không có tiến bộ.
Thế nhưng là đối diện Lâm Phong Hòa lại là cười nhạt một tiếng.
Phía trước Lương Nhạc cùng hắn hàn huyên một chút Viễn Sơn đạo chiến thuật, để cho hắn lấy đục mạ song thân phương thức tới chọc giận đối phương ra tay.
Đối với cái này, Lâm Phong Hòa đáp lại là tự tin nói, chọc giận đối phương sao?
Có lẽ, ta có phương thức càng tốt, cầu vẽ tháng, chương 373, một khuỵu tay cầu người phiếu, một, chương 373, một khuỵu tay cầu người phiếu, một, Viễn Sơn đạo cái này tọa kỳ đài, hai bên đều có một bộ phận đầu đường khu vực, là coi như mở rộng, có thể tránh chuyển xê dịch. Chỉ cần leo lên con đường bằng đá, bất luận là tại mặt đất vẫn là bay lên, đều chỉ có trên đường đá phía dưới cái này một mảnh hẹp hẹp khu vực. Hai bên đều bị trận pháp đóng cung, cho dù là lăng không phi hành cũng không cách nào quá phận. Cho nên chỉ cần có phương nào vượt lên trước leo lên con đường bằng đá, khởi xướng xung kích, đó chính là đem chính mình đưa vào một cái rất khó né tránh hoàn cảnh. Nhưng Ô Kỵ Long có can đảm khởi xướng xung kích, cũng không hoàn toàn là xúc động. Hắn tự nghĩ tại trong đệ ngũ cảnh luyện khí sĩ, chính mình là khó gặp địch thủ.
Lâm Phong Hòa tại Dận Quốc trong đội ngũ là mặt lưu tuyển thủ, dưới tình huống có hỏa mãng hộ thể, hắn nghĩ đột phá phòng ngự của mình cũng không dễ dàng như vậy. Mà xem như một cái cung tiễn thủ, vọt tới hắn cận thân khoảng cách về sau, chiến lực của mình sẽ không bị ảnh hưởng, hắn nhưng phải phế bỏ một nửa.
Mang theo những thứ này tính toán, hắn mới vọt ra.
Chỉ là leo lên cái này Viễn Sơn đạo, hắn mới phát hiện sự tình có chút không đúng.
Đầu tiên, tòa này con đường bằng đá sở dĩ gọi Viễn Sơn đạo, cũng là bởi vì nó rất xa.
Thứ yếu, Lâm Phong Hòa thực lực cũng không kém.
Tại hắn tế lên hỏa thú pháp tướng, xông vào tới trên đường, Lâm Phong Hòa liền nhặt cung cái tên, một tiễn ngang tàng bắn ra.
Một tiễn này hầu như không cần nhắm chuẩn, dọc theo con đường bằng đá bắn xuyên qua chính là tất trúng.
Phi tiễn rời dây cung, trong khoảnh khắc dấy lên một đám lửa hừng hực, phi hỏa lưu tinh.
Ô Kỵ Long trực tiếp dùng hỏa mãng pháp tướng đón đỡ một tiễn này, trong chốc lát hắn còn cảm thấy đối diện có chút ngu xuẩn, lại còn dùng hỏa pháp tới công kích hắn. Nếu là cái khác linh lực, có lẽ hắn còn cần đối kháng một chút, thế nhưng là cùng là hỏa pháp, đối phương hỏa tiễn sẽ trực tiếp tan rã tại hỏa mãng trong bụng. Bành! Tại va chạm phát sinh trong nháy mắt, liền có kịch liệt kim mang sáng lên. Lúc này Ô Kỵ Long mới cảm nhận được, Lâm Phong Hỏa một tiễn này bên ngoài bao khỏa hỏa diễm chỉ là ngụy trang, bên trong ẩn chứa chính là sôi trào mãnh liệt thiên lôi chi lực. Bên ngoài là hỏa, bên trong là lôi. Cái này hai cỗ bắn nổ linh lực lại có thể để cho hắn ghép lại đến một chỗ. Hắn đối với ngũ hành linh lực tạo nghệ tuyệt đối là tông sư cấp bậc. Làm như vậy hiệu quả chính là lôi mượn lửa thế, hỏa mượn lôi uy, sắp vỡ liền triệt để thu lại không được sức mạnh. Ô Kỵ Long hỏa mãng cũng đã trở thành đối phương nổ tung uy lực một bộ phận. Oanh long long long, sau khi lần thứ nhất nổ tung phát sinh vẹn vẹn nửa một thoáng, liền có mãnh liệt hơn liên tiếp lôi bạo vang lên, kim quang xích diễm, phô thiên cái địa. Nhìn thanh thế này, nếu không phải là có trận pháp áp chế, không chỉ con đường bằng đá muốn phá toái, nói không chừng muốn đem nửa bên đỉnh núi đều san bằng. Lâm Phong Hỏa khoảng cách cực xa, nhiều nhất là có chút dư ba thổi lên hắn tóc mai. Nhưng Ô Kỵ Long lại là chân chân thiết thiết ở vào trong lúc nổ tung, mặc dù hắn phản ứng cũng không thể gọi là không chậm, trước tiên liền thoát ly hỏa mãng pháp tướng tránh né, nhưng vô luận như thế nào cũng không khả năng nhanh hơn lôi diễm thôn vệ. Bành, hắn bị rung mạnh nặng nề mà đập vào con đường bằng đá phía trên, chỉ cảm thấy thân thể giống như muốn vỡ vụn. Giờ khắc này hắn đã bắt đầu hối hận, tại sao muốn hướng nhanh như vậy? Liền cách con đường bằng đá cùng đối diện ném ném một cái thần thông, viễn trình lẫn nhau đập một chút, như thế nào hắn đều không thể gây tổn thương cho đến chính mình. Vừa mới đối phương không hiểu thấu trang cái kia hai cái, đúng là ảnh hưởng tới tâm cảnh của mình. Nhưng lúc này hối hận đã không kịp, Lâm Phong Hỏa mũi tên thứ hai tới càng nhanh gấp hơn, lần này là mang theo kim quang sắc bén chi tiễn. Một bộ này liên chiêu, là thật có chút chặt chẽ. Ô Kỵ Long bỏ người lên, né tránh không kịp, chỉ có thể thoáng nghiêng người, sau đó tế ra một đạo tường lửa, tính toán cắt giảm phi tiễn thế tới. Xuy, kim quang phi tiễn xuyên thấu tường lửa, cứ việc thế giảm xuống, vẫn là bắn trúng Ô Kỵ Long bay. Ngay Ô Kỵ Long đau tê một tiếng, lùi lại ba bước. Sau đó cũng thoáng thở dài một hơi, ít nhất cái này hai mũi tên chính mình cũng tiếp nhận, Lâm Phong Hỏa vừa mới chỉ chừa hai chi tiễn. Ai? Hắn vừa nhấc mắt, liền thấy làm hắn trợn to hai mắt một màn. Lâm Phong Hỏa vừa mới rõ ràng đem trong bầu tất cả tiễn đều nhét vào trên mặt đất, nói hai mũi tên đủ để thắng qua chính mình. Nhưng là bây giờ trong tay hắn lại nắm một cái tiễn, đồng thời khoác lên trên dây cùng, nhìn chí ít có mười mấy chi. Mà bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào bị hắn kéo tới một cái thùng lớn, trong thùng chí ít có mấy trăm mũi tên. Vừa mới hẳn là đặt ở một bên núi đá đằng sau, Ô Kỵ Long cũng không có nhìn thấy. Chương 373, một khuỷu tay cầu người phiếu, 2, chương 373, một khuỷu tay cầu người phiếu, 2, tuy nói binh khí của hắn là cung tiễn, cái kia mang bao nhiêu mũi tên cũng là hợp uy. Thế nhưng là ngươi giấu đi cũng quá giảo hoạt a. Ngươi dở trò lừa bịp. Ô Kỵ Long cao giọng nói. Lâm Phong Hỏa nhưng là trong miệng nhẹ nhàng nói, hai mũi tên chính xác đủ thắng ngươi, những thứ này là vì nhiều thắng mấy lần. Nói đi, hơn 10 mũi tên cùng nhau bắn ra, đều mang phong lôi chi thế, hướng về thụ thương Ô Kỵ Long trên đầu đụng tới, trong nháy mắt đều vang lên thanh âm xé gió. Ông Ô Kỵ Long nhìn xem đỉnh đầu không chỗ tránh né mưa tên, đột nhiên nhớ lại cuộc đời của mình, giống như một loại nào đó sẽ xoay tròn đèn ở trước mắt thoáng qua. Không thể nào. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, tại trên Viễn Sơn đạo bên trên Lâm Phong Hỏa đùa bỡn Ô Kỵ Long, thành công chiếm giữ ưu thế đồng thời, giận hướng bên này cũng có người tại chịu khổ. Tại trên trước trận chiến dự đoán, bọn hắn liền đoán Phùng Nam Tuyệt có khả năng nhất bên trên Hoàng Long Đài. Bởi vì Hoàng Long Đài là địa hình giống nhất thuần lôi đài một chỗ, chắc chắn là phái thực lực tối cường tới, dứt khoát cấp tốc giải quyết chiến đấu, sau đó mới thuận tiện chuyển trạng khiêu chiến. Tuân theo hạ đẳng mã đối đầu đẳng mã nguyên tắc, bọn hắn chuẩn bị phái thực lực hơi kém người tới trước đối kháng Phùng Nam Tuyệt để cho cái khác mấy chỗ kỳ đài người trước tiên chiếm đoạt ưu thế. Thế nhưng là ở đây liền có một cái vấn đề, hạ đẳng mã diện đối đầu đẳng mã, kỳ thực là rất nguy hiểm. Dẫn hướng trong đội ngũ bây giờ chỉ có 3 cái đệ ngũ cảnh, Lâm Phong Hỏa, Trần Huyền Cứu, Viên Sinh Hòa Thượng. Trần Huyền Cứu chủ động xin đi rất giặc, tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại trong 3 người, thực lực của hắn xem như tối cường, hơn nữa thần thông khó lường, có thể đủ nhiều dây dưa một hồi. Mặc dù có chút lo lắng an nguy của hắn, nhưng mà cũng không cần thiết nhiều hơn do dự. Dù sao bọn hắn sớm muộn cũng là muốn đối mặt Phùng Nam Tuyệt, hắn chỉ là sớm một chút mà thôi. Cuối cùng liền xác định từ Trần Huyền Cứu tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ là coi là thật nhìn thấy đối thủ lên đài, Trần Huyền Cứu mới ý thức tới đối mặt thiên cương cảnh đối thủ, cảm giác gáp bách mạnh bao nhiêu. Phùng Nam Tuyệt người mặc trang phục đoàn đả, tóc ngắn kiên cường, thần sắc có chút lười biếng, quan sát một cái đối diện hòa thượng, từ tốn nói, bọn hắn liền phái ngươi một cái đệ ngũ cảnh tới trước chịu chết ta. Hắn vẹn vẹn phóng xuất ra toàn bộ uy áp, liền để người trước mắt giống như đại sơn đặt ở trước ngực. Nhưng Trần Huyền Cứu vẫn như cũ mặt như bình hồ, không có lộ ra mảy may mềm yếu. Hắn đồng dạng ngựa khí bình thản đáp lại nói: A Di Đà Phật, đã tới đoạt thành chi chiến, tự nhiên không có đạo lý sợ hãi. Phùng Nam Tuyệt thấy hắn thái độ kiên định, lắc lắc đầu nói: Ta nếu là ngươi, bây giờ sẽ tự chịu thua tiếp tục đi, còn có thể lưu lại một cái mạng. Trần Huyền Cứu đáp lại là hai tay nhặt quyết, thế ra một tôn kim thân pháp tướng, bao phủ lại mình thân thể. Phùng Nam Tuyệt cũng là võ giả, hắn cái này cũng là đối phó võ giả đã từng thủ đoạn, trước tiên đem tự thân bảo vệ, sau đó lại tiến hành công kích từ xa. Thế nhưng là võ giả ở giữa cũng cách biệt. Hắn đối phó Viên Sinh Hòa Thượng trăm lần hiệu quả cả trăm chiêu số, đối phó Phùng Nam Tuyệt lúc khó tránh khỏi cũng có chút không đáng chú ý, vô cùng không đáng chú ý. Sắt vách Viễn Sơn đạo vang lên oanh minh tiếng nổ, Phùng Nam Tuyệt giống như là phát giác động tĩnh gì, hai con ngươi đồng dạng tuôn ra thần quang, cả người trong chốc lát dấy lên một cỗ xích kim sắc khí diễm nóng bỏng ngập trời. Bành, hắn thân thể vừa khởi động, thế mà trong không khí nổ ra một tiếng sấm rền, khí diễm lượn lờ hóa thành kỳ lân chi hình, dùng mắt thường hoàn toàn bắt giữ không tới quy tích, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Trần Huyền Cứu trước người. Sát cơ chợt đến, Trần Huyền Cứu chỉ tới kịp lại tế lên một đạo pháp ấn, lấy vô số dây leo đem chính mình bao trùm. Oanh! Phùng Nam Tuyệt Xích lại gần thời điểm, đã là một khuỷu tay nằm ngang ở phía trước, chỉ cần giản dị không màu mẹ một khuỷu tay, phối hợp tốc độ cực hạn cùng sức mạnh. Kỳ lân hỏa lượn lờ thân hình, Trần Huyền Cứu tất cả động tác trong mắt hắn đều giống như động tác chậm. Quá chậm. Chậm. Lăng lệ một khuỷu tay trực tiếp đánh vào pháp tướng phía trên, tiếp theo là pháp dây leo, sau đó là Trần Huyền Cứu thân thể. Kinh đạo xuyên thấu qua hai tầng phòng ngự, đâm vào Trần Huyền Cứu trước ngực. Bành, Trần Huyền Cứu trong nháy mắt ném đi ra bên ngoài trăm trượng, đập xuống đất, khảm vào mặt đất, tóe lên mảng lớn bụi mù. Hắn tin tưởng nghe được chính mình xương cốt tan vỡ âm thanh, sau đó liền đã mất đi ý thức. Còn tưởng rằng dùng rất nhiều thần thông có thể hơi dây dưa một hồi, không nghĩ tới ngay cả phổ thông nhất kích đều bị không được. Hắn ý nghĩ sau cùng bên trong có chút ít áy náy, sau đó liền đã mất đi ý thức. Phùng Nam Tuyệt đi lên một bên kỳ đài, đem mặt kia thêu lên cựu đường mực lá hoa đại kỳ dựng thẳng lên, cái này cũng là bảy tòa kỳ giữa đài, tòa thứ nhất giơ lên đại kỳ. Khai chiến bất quá trong chốc lát, hắn liền đã phi tốc lấy được thắng lợi. Chỉ dùng nhất kích. Quan chiến trên đài cao, dẫn quốc một mặt ba người sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Đối diện Phùng Phúc nhưng là cười nhạt nói, quyền tử hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, trở về ta sẽ giáo huấn hắn. Từ Chiêm Ngao nhẹ nhàng trả lời, đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm như thế, Phùng đại nhân giáo huấn hắn, võ thần đại nhân sẽ không tức giận à? Lời vừa nói ra, Phùng Phúc sắc mặt hơi chút trệ, rất nhanh cười nói, võ thần đại nhân đau lòng đồ đệ, ngược lại cũng sẽ không yêu chiều, chưa bao giờ ngăn cản chúng ta quản giáo hài nhi. Từ Chiêm Ngao âm dương rất rõ ràng, ngươi dám còn sao? Đứa nhỏ này trên danh nghĩa là con của ngươi, trên thực tế thật đúng là chưa chắc là. Ngươi Phùng Phúc, buổi sáng tốt lành nha. Câu vẽ tháng, chương 374, tam thượng cầu nguyện phiếu, chương 374, tam thượng cầu nguyện phiếu, Hoàng Long Đài lại hướng đông, nhưng là phong lôi cốc. Chưa kịp trong cốc, liền sẽ vừa ý phương bao phủ một phương mây đen, từng trận lôi minh anh thanh âm, ánh chớp du tẩu, cuốn phong không dứt. Bị gió lớn cuốn lên báo cắt tràn ngập, mắt thường gần như không thể quan sát, nếu là tu vi thấp một chút, chỉ là chống cự trên trời xét đều biết rất phí sức, càng không nói đến ở đây quyết đấu. Dẫn quốc một phương, ở đây xuất chiến chính là Lương Nhạc. Hắn đứng tại cắt bay một mặt, đem thần thức hướng về phía trước trải rộng ra, dò xét đến phía trước cái kia người khoác áo khoác thiếu niên, là Trần Chi Bằng. Trần Chi Bằng tu luyện thân pháp tên gọi Tước Lăng Vân, là 10 phần linh động nhiều thay đổi công pháp, chính thích hợp tại trong phong lôi cốc tránh chuyển xê dịch, cái này một tuyển người cũng không có ra Lương Nhạc đón trước. Lúc trước hắn chuẩn bị bên trong, chính là định muốn cùng người này đối âm. Mà Trần Chi Bằng nhìn xa xa Lương Nhạc, ánh mắt đột nhiên sắc bén, lộ ra vẻ tươi cười. Tình báo của bọn hắn chỉ đổi mới đến dẫn quốc đội ngũ tập thể tu hành phía trước, cái này tên là Lương Nhạc võ giả là Cửu Châu một phương tu vi thấp nhất, bất quá là vừa mới tấn thăng đệ ngũ cảnh. Liền xem như trận này có cái gì đột phá, hẳn là tại đối diện cũng là mặt lưu tuyển thủ. Phía trước Phùng Nam Tuyệt cùng Tiêu Mục Vân đều nói hắn không đơn giản, tinh khí thần linh lực phẩm cấp cũng rất cao, nhưng chỉ có phẩm cấp có cái gì giả dùng. Người tu vi không thấp vẫn là muốn bị ta nhất kích tuấn sát. Trần Chi Bằng dự định không cho đối phương dây dưa cơ hội, trực tiếp dùng chính mình vũ khí mạnh nhất ra tay. Khi màn sáng rơi xuống về sau, hắn thân thể chấn động, trong chốc lát vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, thật giống như là muốn bay đến phía cạnh, thế nhưng là tại đến trung điểm sau lại bỗng nhiên nhất chuyển, mang theo gào thét phong thanh lại độ ra tốc, phóng tới Lương Nhạc. Bay lượn trên đường, sau lưng của hắn bay lên một đạo mắt vàng hắc vũ mãnh cầm pháp tướng, yêu khí dày đặc. Lương Nhạc thấy đối phương vừa lên tới liền tế khởi võ đạo chân thân, xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng, cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Cứ việc Trần Chi Bằng tới rất nhanh, nhưng hắn cũng tương tự không chậm, võ đạo chân thân trong nháy mắt hiện ra, một tôn trái lôi hữu hỏa cực lớn pháp tướng đột nhiên xuất hiện, trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm, sau khi hắn tấn thăng long hổ cảnh, cái này pháp tướng trở nên càng thêm đỉnh tiên lập địa, thần uy hiển hách. Một kiếm chém ra, khắp nơi chấn động. Trần Chi Bằng đang muốn đánh giết địch nhân, đột nhiên phát hiện Lương Nhạc bộc phát ra kinh khủng ý thế, trong lòng vì đó run lên, đường vòng cung xẻ ra lần nữa chuyển ngoặt, mắt thấy muốn đụng vào Lương Nhạc trước người pháp tướng thoáng chốc vặn một cái, lại hướng ngược lại bay đi. Cái này Tước Lăng Vân thân pháp quả thực không tầm thường, lại có thể trong nháy mắt hoàn thành hai lần cưỡng ép biến hướng. Thế nhưng là Lương Nhạc thân pháp đồng dạng xuất chúng, mắt thấy đối phương biến hướng triệt thoái phía sau, hắn trực tiếp cất bước tiến lên, đại lực phong nắp. Pháp tướng trong nháy mắt lướt đi tàn ảnh. Bên trên thanh thiên, bởi vì bảy tòa kỳ đại đồng thời bắt đầu chiến đấu, cửu đường bên này tất cả mọi người càng chú ý Phùng Nam Tuyệt Cửu Châu bên này, nhưng là càng chú ý Văn Nhất Phàm, cho nên nhìn xem Lương Nhạc cùng Trần Chi Bằng bên này người xem cũng không nhiều. Lúc này Phàm là chú ý tới bên này tình trạng người, đều phát ra một tiếng kinh hô. Hắn lại có thể thôi động võ đạo chân thân thi triển công pháp. Võ đạo chân thân vốn chính là một đạo chiếu rọi đi ra ngoài pháp tướng, thuần mãn linh lực, bình thường lớn lại cùng kềnh, võ giả tầm thường đối với sự điều khiển của nó cũng chính là đến có thể đi tới lui lại, huy quyền động kiếm trình độ, nếu là có thể tránh chuyển xê dịch đã thuộc về là rất linh hoạt. Lương Nhạc lại có thể thao túng đến thi triển võ kỹ trình độ, nhìn cùng mình bản thể cũng không khác biệt. Thân trí của hắn có bao nhiêu mạnh, mới có thể đem loại này quái vật khổng lồ điều khiển như cánh tay. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn thi triển còn không phải vũ kỹ thông thường, mà là cực mạnh một đạo kiếm chiêu. Người đứng xem suy tính là những thứ này. Trần Chi Bằng xem như Lương Nhạc địch nhân, hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là, cường đại như vậy một bộ thân thể, hoàn toàn thôi động có bao nhiêu mạnh. Hắn nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ muốn trốn, lại chạy không thoát. Chiều cao gần 10 trượng bên trên thanh thiên, hắn không thể một chút thật có thể vọt tới bầu trời, ngươi lấy cái gì trốn? Suy, lôi hỏa pháp cùng nhau một kiếm bay lượn, liền đem hắn cái kia mãnh cầm pháp tướng chém vỡ, Trần Chi Bằng tại ầm vang trong tiếng nổ rơi xuống đất, liên tiếp lùi lại. Phong Lôi Cốc mặc dù lớn, nhưng tại Lương Nhạc cái kia lôi hỏa pháp cùng nhau dưới thân thể, nhưng cũng hơi có vẻ chật chội. Chống đỡ một hồi, Trần Chi Bằng tự nói, cho mình xác định mục tiêu. Bởi vì đối phương võ đạo chân thân không có khả năng duy trì quá lâu, pháp tướng mạnh mẽ như vậy, mọi cử động hao phí rất nhiều linh lực, huống chi là Lương Nhạc đều trực tiếp lấy nó mở vũ khí. Coi như tu vi của hắn có thể chống đỡ, còn có bầu trời xét đâu. Quái vật khổng lồ này tiếp lôi sát suất có thể so sánh bọn hắn lớn hơn. Ý niệm vẫn chưa xong, liền nghe trên trời răng rắc một tiếng, đang có một đạo thiên lôi nện ở Lương Nhạc võ đạo chân thân phía trên. Nhưng theo lôi quang nhất chuyển, kim long du tẩu, cái kia võ đạo chân thân không chỉ không có biến yếu, ngược lại trở nên uy thế càng tăng lên, giống như lấy được bổ sung. Không phải, ca môn. Trần Chi Bằng không khỏi ngơ ngẩn, cái này thiên lôi cùng ngươi vẫn là một nhóm. Lương Nhạc sở dĩ tuyển Phong Lôi Cốc, cũng là bởi vì hắn võ đạo pháp tướng căn cơ chính là thiên lôi cùng địa hỏa. Nơi này lôi không chỉ có sẽ không tổn thương hắn, ngược lại còn có thể cho hắn bổ sung linh lực. Tiếp vào một lôi sau đó, Lương Nhạc không chút nào trì trệ, lại độ cầm kiếm phát động, to lớn thân thể lại độ hóa làm tàn ảnh. Tại Trần Chi Bằng trong thị giác, giống như gió lốc đánh tới đồng dạng. Hắn chỉ có thể lại độ thôi động thân pháp, muốn mau trốn thoát, nhưng lại nơi nào có đơn giản như vậy. Với anh, trên một cái này thanh thiên chém xuống, cứ việc Trần Chi Bằng tận lực đang tránh né, nhưng to lớn một kiếm diện tích che phủ 10 phần cực lớn, trực tiếp đem hắn thân thể chỗ phương viên trên dưới 100 trượng khoảng cách đều nổ thành một biển. Trần Chi Bằng thân thể bay ngược mà ra, trọng trọng đâm vào núi sau lưng cốc trên vách. Không, hắn phun ra một búng máu, chỉ cảm thấy 10 phần tiêu tan. Lương Nhạc là đệ lục cảnh cường giả đã rất kinh người, nhưng ngươi là đệ lục cảnh, ta cũng là đệ lục cảnh, chẳng lẽ cảnh giới của ta là giả sao? Như thế nào một điểm năng lực chống cự cũng không có? Không đúng, vô cùng không thích hợp. Theo lý mà nói, càng lớn càng mạnh đồ vật thì càng khó bền bỉ. Một cái đệ lục cảnh võ giả cũng tuyệt đối không có khả năng kéo dài loại cường độ này pháp tướng bao lâu, bằng không thì cái này cùng tỉnh thần khác nhau ở chỗ nào? Ta cá ngươi không có kiếm thứ ba. Trần Chi Bằng thân thể di động đồng thời, âm thầm tụ lực, chuẩn bị tại Lương Nhạc võ đạo chân thân vỡ nát sau đó, hăng hái phát lực phản kích. Có thể khiến hắn tuyệt vọng là, đối diện Lương Nhạc nhìn tựa hồ hoàn toàn không có lực kiệt dấu hiệu, mà là lại độ thôi động pháp tướng nhanh chân hướng về phía trước, lại vung mạnh lên trong tay cái thanh kia cự kiếm. Không phải chứ, không phải chứ. Trần Chi Bằng đã bị buộc đến vách núi lui không thể lui chỗ, hai người ở giữa vẹn vẹn có mười mấy trượng khoảng cách, Lương Nhạc pháp tướng vọt tới, lại độ tàn ảnh bay lượn, mang theo làm người tuyệt vọng gào thét thanh âm. Với anh, hắn hoàn toàn không có nương tay, vừa lên tới liền thể hiện ra tối cường chiến lực. Tại đột phá Long Hổ cảnh sau đó, hắn phát hiện mình có thể điều khiển võ đạo chân thân tiến hành một chút hơi phức tạp thao tác, thí dụ như bên trên thanh thiên. Cái này tại đệ lục cảnh tới nói kỳ thực là rất khó tưởng tượng, nhưng mà tại trên thân Lương Nhạc, người sức tưởng tượng chính là sẽ càng phát triển một chút. Mà hắn tu vi thi triển cực hạn chính là 3 lần. Trần Chi Bằng cái này may mắn, có cơ hội xem như người bị hại tận mắt chứng kiến đệ lục cảnh võ giả cực hạn. Tam thượng, thanh thiên. Ầm ầm, cầu vé tháng, chương 375, ưu nhã cầu nguyện phiếu, chương 375, ưu nhã cầu nguyện phiếu, vách núi pha toái. Loạn thạch thành đống, Trần Chi Bằng bị chôn cất ở trong đó, không rõ sống chết. Lương Nhạc thu liễm pháp tướng, hiện lộ chân thân, đã có thể xác nhận đối phương sau khi mất đi chiến đấu liên tục lực, hắn không có lãng phí một tia thời gian, lập tức liền phi thân đến kỳ đại sự, đem giận quốc đại kỳ dựng thẳng lên. Hắn bên này chiến thắng là tại trong dự liệu của mình, hiện tại hắn muốn làm chính là tiếp viện những địa phương khác đồng đội. Tại Lương Nhạc trong đầu, có toàn bộ chiến trường địa đồ, mỗi một chỗ kỳ đại thắng bại đều có đại khái đoán trước. Hoàng Long Đài Phùng Nam tuyệt chiến thắng chỉ có thể nhanh hơn chính mình, không thể so với chính mình chậm. Mà hắn chiến thắng sau đó, nhất định sẽ gây trước xung quanh kỳ đại khiêu chiến. Nếu là mình cùng Lâm Phong Hòa đều chiến thắng, vậy hắn rất có thể liền sẽ tìm được càng trước tiên thắng được cái kia. Lương Nhạc hy vọng vùng Nam Tuyệt có thể tới tìm được chính mình, mà không phải Lâm Phong Hòa. Tại trong Phong Lôi Cốc, hắn mượn nhờ địa thế có lẽ có thể cùng cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ chào hỏi. Lâm Phong Hòa đối mặt hắn, là không thể nào có một chút phần thắng. Chiến thắng cắm kỳ sau đó, Lương Nhạc trước tiên leo lên Phong Lôi Cốc chỗ cao, hướng tây bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Long Đài không có gì bất ngờ xảy ra đã dâng lên cựu đường đại kỳ, mà Viễn Sơn đạo bên kia, dẫn quốc cờ sĩ cũng đã lay động. Lâm Phong Hòa thế mà so với mình giành được còn nhanh. Điểm này để cho Lương Nhạc có chút ngoài ý muốn, mình đã rất cố gắng, võ đạo chân thân tam thượng thanh thiên, liền cơ hội đánh trả đều không cho Trần Chi Bằng lại còn không có nhanh hơn Lâm Phong Hòa. Lâm sư huynh thời khắc mấu chốt thật đúng là đều dựa vào được a, thế nhưng là có đôi khi quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt, cứ như vậy Phùng Nam Tuyệt tám thành là chạy Viễn Sơn đạo đi. Lương Nhạc lúc này chạy vội xuống núi, cấp tốc hướng về cái hướng kia trợ giúp đi qua. Chính như hắn dự liệu như thế, Phùng Nam Tuyệt tại nhất kích chiến thắng Trần Huyền Cứu sau đó, đưa mắt nhìn một phía, còn lại kỳ đài cũng đều không có phân ra thắng bại. Bất quá vẹn vẹn sau một lúc lâu, Viễn Sơn đạo bên kia trước hết dâng lên giận quốc đại kỳ. Phế vật. Phùng Nam Tuyệt nhàn nhạt nói một câu. Ô Kỵ Long mới đầu là cựu đường bên này gần với hắn chủ lực, kết quả tự mình tìm đường chết chạy tới giận quốc bên kia mạo hiểm, trọng thương sau đó còn không nghỉ ngơi cho khỏe, vì bảo hộ một cái giận quốc nữ tử kéo theo thương thế, chậm trễ quá nhiều thời gian tu luyện, trực tiếp đem chính mình đặt kẻ yếu hoàn cảnh. Nhưng mà Phùng Nam Tuyệt cũng vẹn vẹn tự nói một tiếng, liền bay vút lên, hướng về Viễn Sơn đạo tiến phát. Đến tiên cương cảnh về sau, võ giả cũng có thể huyền không dựng lên, ngự phong phi hành. Tốc độ dù sao cũng so chạy phải nhanh rất nhiều. Vừa mới bay lên hai đỉnh núi, không đợi được Viễn Sơn đạo, đột có một đạo kim quang phi tiễn lăng không phóng tới. Hưu, Phùng Nam Tuyệt ánh mắt ngưng lại, chuyển tay một chảo, liền đem mũi tên kia giữ tại lòng bàn tay. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng, đang muốn nói một tiếng điêu trùng tiểu kỹ, lại cảm giác mũi tên kia trên khuôn mặt có chút dính dính. Hắn vứt bỏ mũi tên, xuề bàn tay ra xem xét, phía trên hẳn là lau một đống màu trắng phân chim. Đối phương dường như là ngờ tới hắn có thể tay không bắt được mũi tên này, cho hắn xếp đặt một cái bẫy. Phùng Nam Tuyệt trong lồng ngực dâng lên tức giận đồng thời, còn có một tia im lặng. Thần trí của hắn quần quật đảo qua, trong khoảnh khắc liền phong tỏa giữa sườn núi cây rừng bên trong cái kia cầm cung đứng tại ngọn cây thân ảnh. Động tác còn rất nhanh, vừa chiến thắng tam kỳ, liền đã chuyển rời đến cái này mai phục chính mình. Vừa bạn, cũng tiết kiệm tại kỳ trên đài độc thủ. Trực tiếp ở đây giết hắn, một hồi khiêu chiến liền có thể tại chỗ chiến thắng, đều là giống nhau. Phùng Nam Tuyệt thân thể nhất chuyển, liền đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Cái kia dương cung bắn tên dĩ nhiên chính là Lâm Phong Hỏa, hắn tại chiến thắng Ô Kỵ Long sau đó, dựa theo kế hoạch cấp tốc chuyển rời đến Viễn Sơn đạo phía dưới trong rừng, quan sát địa phương còn lại trạng thái. Hoàng Long Đài nơi đó bay ra bóng người tới, hắn cũng là trước tiên phát hiện. Tại đại bộ đội đều hoàn thành lôi đài chiến phía trước, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là dây dưa Phùng Nam Tuyệt thời gian. Cho nên Lâm Phong Hỏa quả quyết xuất tiến hành đánh lén. Nhưng bọn hắn ở giữa tu vi chênh lệch dù sao có chút lớn, một tiễn này nếu là không có dùng, cái kia Phùng Nam Tuyệt cũng có thể lập tức đến kỳ đại sự khiêu chiến, hắn nếu không ứng chiến cũng chỉ có thể chịu thua, không được dây dưa bao lâu mục đích. Xem như lớn nhất thiên phú phép khích tướng tuyển thủ, Lâm Phong Hỏa ý tưởng đột phát, tại mũi tên dính phân chim, quả nhiên thành công chọc giận Phùng Nam Tuyệt. Tại làm cho người tức giận phương diện này, Lương Nhạc dù thế nào nghĩ biện pháp khích tướng, đều kém xa thiên phú hình tuyển thủ Lâm Phong Hỏa đột nhiên thông suốt. Lâm Phong Hỏa phát hiện trong tầm mắt giữa không trung Phùng Nam Tuyệt biến mất, hắn lập tức hiểu ra, đây nhất định là hướng tự mình tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà tới nhanh như vậy. Thời khắc mấu chốt may mắn mà có Bắc Rơi sư môn cho thần kỳ tiết lộ, trợ giúp bọn hắn đều mở ra linh giác. Lâm Phong Hỏa còn không có một lần nữa tìm được Phùng Nam Tuyệt vị trí, trong lòng đông dưng dâng lên một cỗ cảnh giác. Sau lưng có sát khí, hắn trong nháy mắt lợi dụng độn thuật chui vào thân cây, thuận thế độ thổ, hướng về phía trước tránh ra. Cái tiếp theo nháy mắt, sau lưng của hắn hiện ra một đoàn kỳ lân liệt hỏa, Phùng Nam Tuyệt thân hình bay lượn xuống, một tay nô ra. Phàm là Lâm Phong Hỏa trốn tránh chậm hơn mảy may, bây giờ đều đã bị hắn chộp vào lòng bàn tay, tính mệnh sợ là khó đảm bảo. Thấy đối phương trốn tránh nhanh như vậy, Phùng Nam Tuyệt khẽ miệng buốc lên một vòng nhe răng cười, cuốn tại trong khí diễm thân thể nhoáng một cái, lại độ xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, một cước giẫm lên trên mặt đất, đại địa rạn nứt. Bành! Lâm Phong Hỏa hướng về phía trước độn thổ vừa vặn ở đây dưới mặt đất, bị một cước này trấn trụ, lúc này kêu lên một tiếng, thay đổi phương hướng trốn nữa. Nhưng Phùng Nam Tuyệt tốc độ quá nhanh, hắn lại là bay lượn đuổi kịp, lại độ một cước. Bành! Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Lâm Phong Hỏa muốn sinh sinh bị hắn đánh chết dưới đất. Lâm Sư Minh, đi mau. Thời khắc nguy cơ, nhất thanh thanh hát vang lên, Viễn Thiên đột có một vệ hồng mang lấp lóe, chém bay tới. Hồ quang giống như nửa tháng. Lệnh đấu xương kiếm khí đột nhiên tới người, Phùng Nam Tuyệt quay người một cái trường đao, liền đem cái này hồng mang chém bỡ, này kiếm chính là tiểu hỏi nguyện. Lương Nhạc tối cường đơn thể sát thương kiếm chiêu, quá khứ thi triển không gì không phá, cư nhiên bị hắn tay không dễ dàng đón lấy. Nhưng cũng nhiều thua thiệt Lương Nhạc một kích này giải bây, Lâm Phong Hòa nhận được thở dốc bỏ chạy cơ hội, hướng nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Hắn tuy là chạy trốn, nhưng bây giờ liền biến thành Lương Nhạc chính diện cùng Phùng Nam Tuyệt đối với địch, hắn dạng này đi, không thể nghi ngờ là đem Lương Nhạc bán ở nơi này. Lâm Phong Hòa không phải tham sống sợ chết người, càng sẽ không bán đứng đồng đội. Lương Nhạc để cho hắn đi, hắn liền dứt khoát rời đi, đây là từ đối với Lương Nhạc tuyệt đối tín nhiệm. Hắn nhưng cũng muốn tự mình đối mặt Phùng Nam Tuyệt vậy thì nhất định là có thể thoát thân chắc chắn, thời cơ xảo túng tức thệ trong chiến đấu, không có thời gian cẩn thận suy tư dụng ý của hắn. Quả nhiên là ngươi. Phùng Nam Tuyệt nhìn về phía Lương Nhạc, trong mắt lộ ra một tia chiến ý, ta phía trước đã cảm thấy ngươi là giận quốc trong mấy người tối cường. Đa tạ khích lệ, bất quá tối cường khẳng định không tới phía ta. Lương Nhạc mỉm cười. Ngươi tới tranh thủ thời gian để cho hắn đào tẩu. Phùng Nam Tuyệt nhìn về phía Lâm Phong Hòa rời đi phương hướng, lại hỏi, bất quá ta muốn biết chính ngươi dự định đi như thế nào? Phùng huynh nếu muốn biết, vậy ta tự sẽ cáo chi, chỉ có điều Lương Nhạc chậm gì gì nói, ta đối với Phùng huynh cũng có mấy phần hiếu kỳ chỗ, không bằng ngươi ta ngồi xuống nói chuyện phút chốc. Hắn quay người lại phất một cái, ngồi ở bên cạnh một khối trên đôn đá, tư thái mười phần ưu nhã. Quan chiến trên đài cao, hữu hưởng một phương mấy người, bây giờ biểu lộ cũng đều không có lúc trước rực rỡ như vậy, đều tại nghiêm túc quan sát. Lúc trước Phùng Nam Tuyệt thứ nhất lấy được thắng lợi, là tại bọn hắn trong dự liệu, thế nhưng là ngay sau đó mấy trận thắng lợi cũng là giận quốc mặt này, còn lại mấy chỗ còn tại cháy bỏng, nhưng chỉnh thể ưu thế càng nhiều, nhất định là giận quốc bên này. Tuy nói đối với Phùng Nam Tuyệt có đầy đủ lòng tin, nhưng nhìn thấy cái chàng diện này, có mấy phần khẩn trương là khó tránh khỏi. Phùng Phúc nhíu mày nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này còn chưa đủ kín đáo, đối phương rõ ràng là đang kéo dài thời gian, hắn lại cùng đối phương bắt chuyện lên. Người trẻ tuổi nắm chắc thắng lợi trong tay, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần kiêu căng. Vũ sư công chúa quay đầu cười nói, tâm tư kín đáo phương diện này, chính xác không có mấy người có thể bắt kịp. Người Phùng Phúc, buổi sáng tốt lành nha. Câu vé tháng, chương 376, kiên nhẫn cầu nguyện phiếu, chương 376, kiên nhẫn cầu nguyện phiếu. Phùng Nam Tuyệt làm nhiên biết Lương Nhạc mục đích là kéo dài thời gian, đã để cho Lâm Phong Hòa đào tẩu, cũng là để cho còn lại địa phương đồng bạn lấy được sau khi thắng lợi, mau chóng tụ hợp tiếp viện. Thế nhưng là hắn không quan tâm. Từ hắn quyết định tham gia đoạt thành trận chiến một khắc kia trở đi, liền không có nghĩ tới thất bại chuyện này, dẫn quốc nhân tất cả mưu đồ cùng chuẩn bị, đều chẳng qua là phí công thôi. Mặc dù biết rõ Lương Nhạc tại cái này đùa nghịch tiểu thủ đoạn, hắn cũng nghĩ xem, Lương Nhạc dự định như thế nào thoát thân. Giống như là trong rừng mãnh hổ, đối mặt yếu đuối con mồi lúc, cũng biết cảm thấy đối phương giàu hoạt mười phần thú vị. Bất quá nhìn thấy Lương Nhạc ngồi vào trên đôn đá, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, ta không có hứng thú cùng ngươi nói chuyện phiếm, nếu ngươi hiện ra không ra cái gì tươi mới thủ đoạn, vậy ngươi tính mệnh có thể liền muốn ở lại chỗ này. đây là đoạt thành chi chiến, mỗi người bước vào ở đây, tự nhiên đều phải làm tốt chết chuẩn bị. Lương Nhạc mỉm cười đáp lại, Phùng Minh, chẳng lẽ ngươi không có sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Thấy đối phương thế mà còn dám hướng mình khiêu khích, trong mắt Phùng Nam Tuyệt Phong mang một lợi, khí diễm lại độ cháy bùng, thân thể ầm vang xé gió rít ra. Hắn hành động ở giữa mang theo cái kia một đoàn kỳ lân huyết diễm, vô cùng nóng bỏng mãnh liệt, cách mấy trượng xa liền nướng Lương Nhạc diện mục nóng bỏng. May mà hiện nay linh giác nhạy cảm, tại Phùng Nam Tuyệt lời còn chưa dứt lúc hắn liền đã nhấc lên chuẩn bị, bằng không thì liền ngắn ngủi này hơn 10 trượng khoảng cách, đối với Phùng Nam Tuyệt mà nói hoàn toàn là đầy đủ nhất kích giết địch, thực sự rất khó phản ứng lại. Lương Nhạc thôi động tiên đằng, cả người trong nháy mắt hư hóa, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Vâng. Phùng Nam Tuyệt đem dưới người hắn đụ đá tính cả phương viên 10 trượng mặt đất đều một cước đạp nát, lại tìm không thấy Lương Nhạc thân ảnh. Thân thức quần quật đảo qua, thế mà thật sự tìm không thấy người, hắn đỉnh lông mày mới hơi hơi tụ lại. Mắt nhìn một phía, hắn xác nhận Lương Nhạc đã đào thoát, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, không tệ, quả nhiên là có một chút thủ đoạn. Bất quá lần sau gặp lại, ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Lương Nhạc đương nhiên biết, hắn tiên đẳng cũng không cách nào dùng nữa. Chỉ có điều một đối một cùng Phùng Nam Tuyệt đối với quyết lúc, hắn hoàn toàn không có khiêu chiến ý nghĩ, cái kia cố cường đại cảm giác áp bách, có thể làm cho hắn tinh tường nhận thức đến giữa song phương thực lực sai biệt. Liên xem như mượn hư hóa có thể trước tiên ra nhất kích, cái kia ý nghĩa cũng không lớn. Tại lớn như vậy tu vi chênh lệch phía dưới, đối phương dù cho chọi cứng hắn một lần ra tay, cũng giống vậy có thể phản sát hắn. Hư hóa dùng tại đây là có thể, ít nhất hoàn toàn bảo tồn ở Lâm Phong Hòa sinh lực, hiện tại hắn cần phải làm là dựa theo kế hoạch, đi đến bọn hắn định xong địa điểm kia. Mà Phùng Nam Tuyệt cũng không có tiếp tục tìm kiếm địch nhân, mà là quay người hướng đỉnh núi Kỳ Đài Trô lao đi. Hắn leo lên viễn sơn đạo, hướng về không trung la lên, ta tới khiêu chiến. Đồng thời từ kỳ dưới đài lấy ra một cây nhang đến, nhóm lửa cắm ở tại chỗ chuẩn bị tốt lư hương phía trên. Lúc rất nhiều kỳ đài trận đầu quyết đấu còn không có phân ra thắng bại, hắn đã tới tiến hành vòng thứ 2 khiêu chiến. Cựu đường bên này kế hoạch liền cũng chính là như thế, đại gia tận lực đánh một trận, có thể thắng tốt nhất, không thắng cũng không vấn đề gì. Phùng Nam Tuyệt sẽ từng cái mà chọn đi qua. Trên bầu trời vang lên trầm thấp như tiếng sấm tiếng nói, tưởng quốc Phùng Nam Tuyệt đối với Viễn Sơn đạo kỳ đài khởi xướng khiêu chiến. Tất cả mọi người đều nghe được thanh âm này, đã xa xa chạy ra khỏi Lâm Phong Hòa tự nhiên cũng nghe được đến. Xác định Phùng Nam Tuyệt vị trí, hắn mới từ dưới mặt đất nô đầu ra, có thể cảm giác được trên bầu trời cái kia cố khí cơ đang khóa chặt trên người mình. Dựa theo quy tắc, dưới tình huống hắn không có tiến vào cái khác kỳ đài, thương đến đốt hết sau đó như còn không có đi tới nên chiến, vậy coi như là khiêu chiến thành công. Lâm Phong Hòa đáp lại nhưng là không cho đáp lại. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi thân gấp rút lên đường, hoàn toàn không để ý tới Phùng Nam Tuyệt khiêu chiến. Muốn Viễn Sơn đạo phải không? Mấy người đã đến giờ, liền cho ngươi. Đồ đần mới trở về đánh với ngươi. Tờ lẹo tờ lẹo tờ lẹo. Cùng phía tây ba tòa kỳ đài gió nổi mây phun so sánh, ở giữa nhất U Minh Quật, lúc này đang đứng ở một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Khúc chết mờ mịt hang đá, một chút thấm lỗ hồng ánh sáng của bầu trời hoàn toàn không đủ để đưa nó chiếu sáng, mấy chỗ nhỏ xíu qua mình, lộ ra chung quanh xó xỉnh càng nguy hiểm. Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên giọt nước âm thanh, không có một tơ một hào âm thanh. Tiên thần binh lấy chính mình liễm tức chi thuật nút tại một chỗ huyền không rủi đá phía trên, giống như trong âm u hừng, chờ đợi đi ngang qua phi cầm tẩu thú. Cũng không lúc đích. Nếu như không phải màn sáng rơi xuống biểu thị chiến đấu bắt đầu, hắn đều không biết mình đối thủ có hay không tiến vào phiến khu vực này, tin tưởng hắn đối thủ cũng giống như nhau. Tại cựu đường trong đội ngũ, bọn hắn cảm thấy nguy hiểm nhất tự nhiên là Phùng Nam Tuyệt, thứ hai nguy hiểm không phải Huyền Thần Phong xuất thân Tiêu Mục Vân cũng không phải thần bí tiểu cô nương Lan Điệp, mà là cái kia sát nhân ma nhổ mở đất. Tại trong hắn qua lại lý lịch, giết người phương pháp tầm tầm lớp lớp, vì hoàn thành chuyện này hắn có siêu cường kiên nhẫn cùng tàn nhẫn, sẽ lợi dụng hết thể hoàn cảnh. Một khi để cho hắn rời đi kỳ đại, đi ra bên ngoài núi rừng bên trong, vậy đối với Cửu Châu các thiên tài tới nói là một kiện rất có uy hiếp sự tình. Thế là Lương Nhạc an bài cho Yên Thần binh nhiệm vụ như vậy, ngươi có thể không thắng, nhưng nhất định không thể thua. Tại U Minh Quật trong hoàn cảnh như vậy, ai đi trước tìm kiếm địch nhân, ai liền sẽ rơi vào hạ phong. Lại nhỏ nhẹ tiếng bước chân đều đã tiết lộ vị trí của mình, để cho địch nhân đứng trên ưu thế. Màn sáng rơi xuống sau đó, ai đọc trước, ai liền thua thiệt. Yên Thần binh là thích hợp làm chuyện này nhất người, bởi vì hắn là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp binh khí, đồng dạng có đầy đủ kiên nhẫn cùng lãnh khốc. Thí dụ như lúc này, sợi tóc của hắn trêu chọc đến mũi, hắn cảm giác rất ngứa, nhưng bằng vào như băng sơn lãnh khốc ý chí, Tiên Thần binh quả thực là chế trụ cảo một chút ý niệm. Chân chính nam nhân, hoàn toàn có thể để mỗi một cái khí quan đều biết ai mới là chủ nhân của cái thân thể này. Ngồi xổm lâu chân cũng có chút tê dại, nhưng mà không việc gì, có thể nhịn. Vô thanh vô tức ở lâu, còn có chút buồn ngủ. Không việc gì, cũng có thể nhẫn. Nhàm chán đột nhiên có chút hoài niệm chú ý Bình Nhi làm đồ ăn, ai nha, cái này rất khó nhẫn. Chờ kết thúc nhất định phải đi lại ăn một trận. Mà phía ngoài khán giả từ trong mây mù là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Khi ánh mắt một rời đến U Minh Quật, liền sẽ có người phát ra nghi vấn. Như thế nào mảnh này kỳ đài bất động? Có phải hay không xảy ra vấn đề? Đây không phải đứng im hình ảnh, ngươi nhìn kỹ, có giọt nước đang rơi xuống. Tại Yên Thần binh đối diện, cách cơ hồ toàn bộ động vật một cái khác gấp rẽ, nổ mở đất đồng dạng lấy một cái tư thế quỷ dị, đem chính mình nhét vào một cái huyền không trong khe hẹp. Thật sự ẩn nấp cao thủ cũng sẽ không tuyển những cái kia xem xét liền dễ dàng giấu người xóa sình, bởi vì địch nhân điều tra thời điểm, trước tiên liền sẽ chú ý những thứ này. Giấu ở những thứ này phi thường quy vị trí, mới có thể tại địch nhân đi qua lúc xuất kỳ bất ý đưa ra một kích chí mạng. Nổ mở đất cũng thi triển thần thông của mình, đem khí tức hoàn mỹ dung nhập trung quanh tảng đá, cơ hội hoàn toàn không có sơ hở. Lờ mờ dưới ánh sáng, liền xem như mắt thường quét đến ở đây, đều không chắc chắn có thể phát hiện manh mối. Hắn đã từng tại sử dụng phương pháp như vậy, bởi vì hắn biết, nhân loại kiên nhẫn cũng là có hạn, nhất là tại loại này cao áp trong hoàn cảnh, rất khó một mực bảo trì bất động, lo nghĩ, sợ hãi, tim đập nhanh. Những thứ này yếu ớt cảm xúc sẽ ăn mòn người tâm cảnh, sẽ cho người không nhịn được nghĩ đi làm thứ gì. Mà khi đó, hắn cơ hội liền đến. Hắn giống như là ẩn thân trong đêm tối lang, khát máu chờ đợi lấy trên con mồi môn. Dài răng giặc chờ đợi đi qua về sau, hắn phát hiện đối diện cũng không có một tơ một hào vận động, không khỏi nội tâm âm thầm cảm thán một tiếng, đây là cao thủ. Nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hai người đều lấy vượt qua thường nhân kiên nhẫn, chờ đợi đối thủ của mình trước tiên lộ ra sơ hở. Thế nhưng là trước hết nhất không chịu được lại là người xem. Nhìn bọn hắn tiến hành không giống như là cái gì lôi đài khiêu chiến, càng giống là một loại không nên động khiêu chiến. Thật sự là có chút quỷ dị. Không phải ngoài thành trên đất trống, càng ngày càng nhiều người phát ra chất vấn, cái này đều nửa giờ, hai người bọn họ đều không đi nhà xí sao? Có người khác bình chân như vậy mà phân tích nói, có thể cường giả có chuyên môn bí pháp có thể khóa lại đâu. Còn có thể. Bây giờ trên đang đây, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra được sao? Đám người cùng nhau phát ra một tiếng, ý đi, cầu vé tháng, chương 377, ác chiến, cầu nguyện phiếu, chương 377, ác chiến, cầu nguyện phiếu, so với U Minh quận bên trong quỷ dị, loạn thạch than bên trên đại chiến không thể nghi ngờ càng làm cho người chú mục. Lúc phân phối nhiệm vụ, Lương Nhạc đã nói lên một điểm, loạn thạch than là kế hoạch chúng ta quan trọng nhất, nhất thiết phải giành thắng lợi. Xuất phát từ cầu ổn, ta đề nghị để cho văn sư tỷ xuất chiến. Mà Phong đạo nhân nhưng là hơi có lo lắng, cái kia viên thần phong xuống tiêu gia nữ tử, tám thành sẽ ở hồi âm bích, nơi đó thích hợp nàng nhất phát huy. Ngoại trừ văn gia cô đương, ta lo lắng các ngươi ở nơi đó đều không phải là đối thủ của nàng. Lúc này, Tề Ứng Vật đứng dậy, vậy để cho ta đi loạn thạch than a. Khi tất cả mọi người nhìn qua về sau, hắn nghiêm túc nói, tối cường đối thủ cũng đã từ các ngươi chế bảo, vậy trong này liền để ta đến đây đi, ta nhất định sẽ không thua. Trong đội ngũ bốn cái đệ lục cảnh cường giả, Lương Nhạc tại Phong Lôi Cốc phải chịu trách nhiệm chảnh phòng Phùng Nam Tuyệt Tiên Thần Binh tại U Minh quận hao tổn nổi nổ mở đất, Văn Nhất Phạm đi đối phó Tiêu Mục Vân. Hắn xem như một cái duy nhất còn lại đệ lục cảnh, tự nhiên muốn gánh vác lên trách nhiệm của mình. Tu hành trong khoảng thời gian này Tề Ứng Vật biểu hiện cũng không tốt, cho nên tại loại này vị trí then chốt bên trên, hắn chưa từng bị xem như đệ nhất lựa chọn. Tề Ứng Vật hy vọng có thể chứng minh chính mình. Tề gia binh sĩ, vô luận theo văn theo võ, chưa từng có thứ hèn nhát. Hảo. Lương Nhạc gật đầu nói, cái kia loạn thạch than liền giao cho Tề huynh ngươi. Nơi đây mở rộng, thích hợp luyện khí sĩ phát huy, ta đoán bọn hắn ở đây có thể sẽ phóng tô ấu bằng. Thần thông của hắn đại khai đại hợp, cương mãnh cường ngạnh, Tề huynh mấy ngày nay có thể suy nghĩ một chút có cái gì nhằm vào biện pháp. Từ Chiêm Ngao Phong đạo nhân cùng Vân Tiễn sư đều ở bên cạnh nhìn xem Lương Nhạc chỉ điểm Giang Sơn, mặc dù cũng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên thì trở thành chỉ huy. Thế nhưng là tất nhiên tất cả mọi người phục hắn, vậy liền để Lương Nhạc nói tiếp đi, ai nói ra sân người không thể làm huấn luyện viên. Vậy ta thì sao? Một bên Viên Sinh Hòa thượng cũng căng tới nhau nhau muốn thử ánh mắt. Xác định như vậy xuống, ngươi chỉ có thể đi Bạch Cốt Địa, ngươi ở nơi này. Lương Nhạc ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng đối với Viên Sinh nói ra bốn chữ lớn, sống sót liền tốt. Ai? Viên Sinh Hòa thượng khẽ giật mình. Như thế nào bọn hắn liền lại thị phi bên trên không thể? Lại là không thể sai sót, đến ta liền sống sót liền tốt. Cái này chính là năng lực càng nhỏ, trách nhiệm càng nhỏ sao? Lương Nhạc sợ hắn suy nghĩ nhiều, lại bổ sung một câu, nơi đây kẹp ở trong loạn thạch than cùng hồi âm bích ở giữa, hai người bọn họ ai thủ thắng cũng có thể trước tiên tới khiêu chiến, cho nên ngươi ở nơi này thắng thua không trọng yếu, chỉ cần tận lực bảo toàn chính mình, vì sau này kế hoạch tồn tại sinh lực. Ta hiểu. Viên Sinh Hòa thượng lập tức gật đầu. Ta pháp hiệu liền kêu Viên Sinh, ta không phải là sinh lực ai là. Sự thật chứng minh đám người đối với Lương Nhạc chịu phục là có đạo lý, sau khi Tề Ứng Vật đạp vào loạn thạch than, liếc nhìn người chính là cựu đường tiên tiêu Tô Ấu Bằng, cùng Lương Nhạc phân tích không kém chút nào. Hắn một bộ thiếu niên thanh tú bộ dáng, cùng Tề Ứng Vật khí chất còn có mấy phần tương tự, giống như cũng là thư viện học sinh đồng dạng. Tề Ứng Vật tiến lên, trước tiên chắp tay thi lễ nói, Tô Minh, thương lượng trước một sự kiện. Tô Ấu Bằng cười nói, ta biết các ngươi giận khách nhân khí, ngươi là thư sinh, cũng giảng cấp bậc lễ nghĩa, ngươi có thể gọi ta tên, cũng có thể bảo ta tiểu Tô, nhưng mà đừng kêu Tô Minh, nghe có chút hèn mọn. Tốt, Tô Minh. Tề Ứng Vật gật đầu ra hiệu. Tô Ấu Bằng, theo màn sáng rơi xuống, hai người giao thủ chính thức bắt đầu, mặc dù coi như cũng là khách khách khí khí bộ dáng, nhưng cùng nhìn nhau trong nháy mắt, trên thân hai người đều có vô cùng chiến ý bốc lên. Tô Minh, đắc tội. Giống, Tô Ấu Bằng đem thân mở ra, thân thể trong nháy mắt hiện hóa trở thành kim sĩ đại bằng, hai cánh mở ra vô biên vô hạn, tia sáng lập lòe. Hắn vừa lên tới liền hiện hóa thủ đoạn mạnh nhất, đưa cho Tề Ứng Vật đầy đủ tôn trọng, đầy trời uy áp hiển hách, làm cho người ta không thở nổi. Trong chớp mắt, to lớn thân thể ầm vang rơi đập. Tề Ứng Vật cũng không chút nào lưu thủ, một tay càn khôn thần thông toàn lực thi triển, trong nháy mắt ở xung quanh người mười trượng vẽ xuống một vệt kim quang vòng, đại bàng thân thể đện ở phía trên, ngập trời cự lực đều bị dẫn đạo hướng nơi khác, cầm cái này quang hoàn không có biện pháp. Hắn trở tay tế ra một đạo pháp khí tiên bút, lăng không vung vẽ, liền có từng đạo ký tự bay lượn mà ra, hóa thành kim mang đâm về kim sĩ đại bàng phần bụng. Nơi đó chính là Tô Ấu Bằng chân thân vị trí. Tô Ấu Bằng vung vẩy kim sĩ, liền có đầy trời vũ tiễn rơi xuống, rầm rầm mưa tên đánh vỡ kim phù đồng thời, để cho Tề Ứng Vật kim quang vòng cũng lung lay sắp đổ. Cùng bên trong tích lôi tự thí luyện lúc cái kia kim bằng huyễn thu so ra, hắn cảm giác gáp bách vô cùng tương tự. Bất quá lúc này Tề Ứng Vật cũng đã không phải khi đó hắn bây giờ là đệ lục cảnh đại nho tu, tăng thêm đầy đủ nội tình tích lũy, một tay thần thông xuất thần nhập hóa. Mắt thấy vòng sáng muốn bị kim vũ đánh nát, trong tay Tề Ứng bật tiên bút vạch một cái, hét vang một tiếng, hạo nhiên tiên địa. Chỉ thấy hắn đầu bút lông chỗ hoa chỗ, một phương hư ảnh thiên địa bao phủ kim bằng, càng đem cái kia to lớn kim bằng thân thể ép tới càng ngày càng nhỏ, đảo mắt liền từ che khuất bầu trời hóa thành lớn chừng bàn tay, vẫn còn tiếp tục áp chế. Cửu Đường đối với hắn cũng có nghiên cứu, Tô Ấu Bằng biết hắn cái này là đem Nho Đạo thần thông cùng càn khôn thuật pháp kết hợp, lại có chút khắc chế chính mình kim sĩ đại bằng hóa thân. Bất quá hắn cũng không sợ, đem thân nhất chuyển, liền đem thân thể vô hạn phóng đại, đến đối kháng Tề Ứng Vật thần thông. Đại đại đại, tiểu tiểu tiểu. Hai người rằng co sau một lát, Tề Ứng Vật đột nhiên thu liễm thần thông, đem chân khí tản ra. Nguyên bản bị hắn áp chế đại bàng thân thể đột nhiên bành trướng vô số lần, lập tức đã mất đi khống chế, ầm vang nổ tung. Ầm ầm, rung mạnh âm thanh bên trong, Tô Ấu Bằng sau lưng mọc lên một đôi kim sĩ, từ hoa mắt kim mang bên trong rẽ ra, hung dữ nhào về phía Tề Ứng Vật. Vừa mới giao thủ hắn bị tính kế, là thua nửa bậc. Bất quá hắn cũng nhìn ra tu vi của đối phương cùng hắn phảng phất ở giữa, xem như một cái luyện khí sĩ, Tề Ứng Vật cận chiến nhất định sẽ yếu. Thế là hắn mượn nhờ chính mình hóa thân ưu thế, hung hăng lao xuống, muốn cùng hắn cận thân chiến đấu. Về điểm này, hắn mạch này truyền thừa chính xác cùng Hóa Long một mạch rất có tương tự. Nhưng Tề Ứng Vật có Thượng Vân Hải chỉ điểm, chuyên môn nghiên cứu qua hắn huyền hóa thần thông, đương nhiên sẽ không trúng chiêu. Sớm tại hắn rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, Tề Ứng Vật liền đã lại độ ở xung quanh người vẫy vòng, dùng một vệt kim quang đem chính mình vây quanh. Tô Ấu Bằng phi thân xuống, liền đụng đầu vào hàng rào phía trên, bành nhiên chấn động. Tề Ứng Vật trở tay lăng không hỏa kiếm, liền có một đạo kiếm mang thanh khí bắn ra, Tô Ấu Bằng lấy kim xí khép lại, ken lang vài tiếng, đem bay vụt đến kiếm khí toàn bộ ngăn trở. Tề Ứng Vật thần thông không chế có thừa, sát phạt cũng không đủ, hắn có thể thủ được an toàn của mình, nhưng cũng không tốt đối với Tô Ấu Bằng tạo thành tổn thương. Nhìn ra được, giữa hai người này nhất định là một hồi ác chiến. Tình thế không hiểu rõ lắm lăng a. Tề Côn Luân quét dò xét một vòng sau đó, ung dung nói, trước mắt đến xem là ta giận quốc hơi chiếm được phòng, bất quá Phùng Nam tuyệt từng cái khiêu chiến tới, không biết có thể đặt xuống bài tòa, thắng bại còn chưa biết được. Ta Phùng gia binh sĩ mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng Tề lao tướng quân hậu bối cũng là siêu quần bạt tụy, chỉ mong bọn hắn giao thủ, đều đừng có cái gì thương tổn mới tốt. Phùng Phúc ở bên cạnh âm chắc chắc cười nói, trước kia nhà hắn xảy ra chuyện phía trước, cùng Tề gia quan hệ cũng xem là tốt, thế nhưng là thời khắc mấu chốt Tề Côn Luân lại không có giúp bọn hắn một chút, mà là tùy ý lương phụ quốc ra tay. Phùng Phúc đương nhiên sẽ không quả thực trông mong Tề Ứng Vật không có việc gì, hắn chỉ hy vọng con trai mình đem cái kia họ Lương, họ Tề hết thể giết sạch. Tề Côn Luân nghe ra được trong lời nói của hắn niệm ai, chỉ là cũng từ tốn nói, nếu là có thương vong gì, cũng không trách đến hải tử trên thân, ta sẽ đều tính toán làm. Ngươi Phùng Phúc, buổi sáng tốt lành nha. Cầu vé tháng, chương 378, lang cầu nguyện phiếu, chương 378, lang cầu nguyện phiếu, loạn thạch than một đường hướng đông. Nước sông cuối cùng chỗ sẽ lừa gạt đến một mảnh lớn như vậy hoàng vu chi địa. Nơi đây tên là Bạch Cốt Điện. Gió lạnh rít gào, chọc lãng bạch không, nhật tinh ẩn diệu, sơn nhạc tiềm hình. Nếu là lại cẩn thận đi xem, một mảnh kia trong hoang dã, khắp nơi có thể thấy được gãy đổ sắt, nát giáp cùng xám trắng xương khô, chính là trước kia Cửu Đường cùng Dận Quốc tướng sĩ một bước cũng không nhường, lẫn nhau thắt cổ một mảnh kia chiến trường. Lúc đó song phương vốn là đã trải qua 4 năm đại chiến, đã binh hơi đem mệt, đánh tới nơi đây lại là cực kỳ trọng yếu chi địa, cũng là dựa vào một hơi kéo lại, từ chiến không lùi. Giết càng về sau cũng đã không nói cái gì chiến trận nhu lược, thuật ý là song phương nhân mạng lẫn nhau chồng, thì nhìn ai bình phong không ở kia một hơi. Cuối cùng là đều chết bất động, riêng phần mình trong quân cũng đã xảy ra vấn đề, mở ra đàm phán, quyết định dùng đoạt thành chi chiến đến phân ra thắng bại thuộc về. Dận quốc thắng rơi thứ nhất đoạt thành chi chiến, đem nhà mình có thể thu liễm tướng sĩ hải cốt đều thu liễm trở về, đến nỗi bỏ ở nơi này tưởng xác người cốt, liền không có hảo tâm như vậy, tùy ý hắn ở lại đây trong hoang dã. Đối với tưởng nhân đại quy mô tới thu liễm thi cốt thỉnh cầu, Dận quốc triều đình là cự tuyệt, bởi vì lo lắng bọn hắn thừa cơ kiếm chuyện. Bất quá dân gian tự mình tới thu liệm thân nhân thi cốt lao hấu phụ nữ trẻ em, xương bắc thành phương diện cũng là khai thác một cái ngầm đồng ý thái độ. Những năm này ở giữa, tưởng người bên trong một mực có một cái xuôi nam liễm cốt tập tụ. Cơ bản trong nhà còn có thân nhân cựu tưởng người chết trận, cũng đều đã bị lấy đi. Vẹn vẹn còn lại những thứ này không có thân thuộc hoặc không cách nào nhận thi cốt, vẫn như cũ tràn đầy toàn bộ hoang dã, có thể thấy được trước đây tử thương sự khốc liệt. Trong đó còn có rất nhiều tu vi thành công võ giả hoặc luyện khí sĩ, võ giả nhục thân đến nay chưa hoàn toàn hư thối, có thậm chí mặt mũi đều biết tích có thể thấy được, luyện khí sĩ nhưng là nhục thân mục nát sau đó. Bên trong xương cốt phóng ánh, có mang theo kỳ mang, mười phần không giống bình thường. Thỉnh thoảng còn có một đoàn quỷ hỏa hóa thành đèn lồng quái, dù đang tại đất khô cằn phía trên, tại trong tiếng gió ố ố yên mướt, phản phất là ngày cũ bi ca. Viên sinh hỏa thượng liền tại đây mảnh thổ địa bên trên, nói chính xác, là nằm ở trên vùng đất này. Lương Nhạc giao cho hắn nhiệm vụ cùng Yên Thần binh không sai biệt lắm, không cầu giành thắng lợi, tận lực dây dưa, sống sót liền tốt. Mà hắn cũng quán triệt Lương Nhạc truyền thụ cho chiến thuật, không đợi màn sáng rơi xuống, liền đã tìm cái địa phương, thay đổi một bộ phá giáp, lấy bụi đất đem chính mình nửa người chôn cất, liễm tức nín thở. Địch nhân không qua tới còn tốt, nếu là tới, hắn liền bạo khởi xuất kích. Vì huấn luyện hắn giả chết tuyệt học, Lương Nhạc còn đối với hắn tiến hành đặc huấn. Để cho hắn đói bụng liễm tức nằm trên mặt đất, bọn hắn ở chung quanh ăn lẩu, giảng bắt quái, phàm là viên sinh hòa thượng hai mắt mũi miệng động truy cập, đều phải lại kéo dài thời gian huấn luyện. Tại dạng này địa ngục đặc huấn phía dưới, viên sinh hòa thượng giả chết kỹ thuật bây giờ đã lô hỏa thuần thành. Đừng nói là người sống, liền xem như người chết chính mình, cũng không khả năng nhận ra được. Chờ màn sáng rơi xuống về sau, viên sinh hòa thượng thậm chí cũng không biết đối thủ của mình là ai, chuyên chú ở trong thế giới của mình. Diễn người chết liền hảo hảo chết, khí kịch so thiên đại. Bên ngoài quan chiến Vân Tiền sư sắc mặt từng đỏ, cái này dù sao cũng là rất nhiều người chú ý đại chiến, kết quả nhà mình Tích Lôi tự đệ tử làm trò này, sư môn bao nhiêu sẽ có chút hổ thẹn. Bất quá hắn cũng biết Viên Sinh thực lực, tại trong hai nước thiên tài tuyển thủ đều phải xem như mặt lưu, làm một chút tiểu xáo lộ lại càng dễ đạt được thắng lợi, ít nhất là dễ dàng sống sót, cho nên dù cho sớm biết, cũng không có ngăn cản. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn còn có chút thổ thức, đến nay cũng không biết, để cho Vương Nhữ Lân lai giáo Viên Sinh mấy ngày nay, đến tột cùng là đúng là sai. Mấy ngày nay chính xác cải biến đứa nhỏ này rất nhiều. Tại Viên Sinh đối diện màn sáng sau, một tấm gầy còm phiếm hắc thiếu nữ gương mặt hiện lộ ra, mở ra to lớn hai con mắt, tò mò nhìn mảnh hoang dã này tiêu điểm. Mới đầu người quan chiến có thể còn sẽ buồn bực một chút, hiểu được bên kia thế mà phái một cái tiểu cô nương như vậy tới Bạch Cốt Điện. Nơi này chính là tối âm trầm sợ hãi địa giới, đơn thuần đối với trong lòng kích động, có thể muốn so U Minh quật càng cường liệt, dù sao nơi đó mặc dù đen, nhưng không có nhiều như vậy người chết. Nhưng vừa ý sau một lát, liền sẽ phát hiện tiểu cô nương này có nhiều sinh mánh. Nàng đối với trên mặt đất những hài cốt này không chỉ có hoàn toàn không có e ngại, thậm chí còn xem như đồ chơi tựa như, vừa đi vừa không có việc gì đá bay mấy cái, không chút nào kính trọng cửu đường tổ tiên. Viên Sinh hòa thượng không có động, nàng cũng rất là sinh động, nhảy nhảy nhót đáp mà đi tìm người. Điều này sẽ đưa đến tình huống bên này không có giống U Minh quật nơi đó khó coi như vậy, khi nàng dần dần tiếp cận đến Viên Sinh hòa thượng mai phục vị trí, rất nhiều người đều nín thở, chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Cửu đường bên kia người quan chiến đã bắt đầu lớn tiếng gọi. Đáng tiếc chiến trường bên trong lang điệp nghe không được thanh âm bên ngoài. Cho dù bọn họ gọi rách cổ họng cũng không hề dùng. Mắt thấy vòng qua một cái thấp sườn núi, Lang Điệp liền bại lộ ở Viên Sinh hòa thượng tầm mắt bên trong. Tại một mảnh kia hỗn loạn thi thể bên trong, nàng tựa hồ cũng không có phát giác được Viên Sinh khác biệt, nhìn lướt qua liền xoay người sang chỗ khác. Cơ hội tốt. Viên Sinh hòa thượng đột nhiên mở mắt ra, tại chỗ bạo khởi, bay trên không nhảy vọt, một cái tề mi côn liền đập về phía Lang Điệp cái hốc, không có chút nào bởi vì chính mình là người xuất gia hoặc đối phương là tiểu cô nương mà lưu thủ. Hô, côn thế xé gió, vừa mới lên tay, Lang Điệp lại đột nhiên vặn một cái thân, bước xa gấp vòng. Quay người lại chính là một cái hồi toàn cước. Bành! Viên Sinh hòa thượng to lớn thân thể còn ở giữa không trung, liền bị nàng một cái đá bay, ở vang bay thấp đụng vào một bên trên đất trống, chỉ một thoáng đuổi mù nổi lên một phía. Khu cụ Viên Sinh hòa thượng tinh tường nghe được chính mình xương sườn tan vỡ âm thanh, há miệng liền ho ra một chút bọt máu. Tiểu cô nương này lại là đệ lục cảnh võ giả, thực lực hơn mình xa. Dẫn quốc trong tình báo là không có điều này, nghĩ đến giống như bọn hắn, cũng là tại gần đây trong tu hành đột phá. Hơn nữa lực đạo của nàng chi cự, cho dù ở trong đệ lục cảnh, hẳn là cũng xem như cực mạnh. Không biết là quái lực gì tiên thể. Ha ha. Lang Điệp tiếng cười thanh thúy, ta là tại trong đống người chết ra đời, mãi cho đến mười mấy tuổi đều cả ngày cùng người chết nằm ở một khối. Người chết mùi vị là dạng gì, không có ai so ta càng hiểu rõ, ngươi coi như khí tức thu liệm đến cho dù tốt, cũng vẫn là không lấn át được ngươi cái kia một thân người sống mùi vị. A Di Đà Phật. Viên Sinh hòa thượng đứng lên, cười khổ, đụng tới tay tổ. Đại hòa thượng, nếu như ngươi thật muốn biến người chết mà nói, ta có thể giúp ngươi. Lang Điệp vừa cười vừa nói, tiểu cô nương nụ cười nhìn tiên chân vô tà, rất khó tưởng tượng nói ra khỏi miệng là như vậy tàn nhẫn lời nói. Cái kia ngược lại là không nhọc ngươi động thủ. Viên Sinh nhưng cũng không e sợ, mà là lộ ra một tia thần bí biểu lộ, đã ngươi thực lực cường hãn như thế, cũng đừng trách Vân Tăng thi triển một chiêu kia thấy hắn làm như có thật dáng vẻ, Lang Điệp nhẹ nhõm khuôn mặt cũng biến thành hơi nghiêm túc. Chỉ thấy Viên Sinh hòa thượng đem tề mi côn hướng thiên ném đi, hưu mà xé gió mà đi, hướng về Lang Điệp rơi xuống. Lang Điệp cẩn thận lùi lại hai bước, một trường cương khí lăng không, đem cái kia tề mi côn đánh bay, phát hiện cũng không có đặc biệt gì. Nhưng đợi nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Viên Sinh bản thân lúc, liền phát hiện đại hòa thượng kia đã che lấy ba sườn trốn xa ra trăm trượng có hơn, trong miệng đang tại cao giọng nói, ta nhận thua, ở đây giao cho ngươi. Đợi nàng lại nghĩ đuổi theo lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Viên Sinh hòa thượng như gió trốn ra chiến đấu khu vực, giả chết nhất kích không thành, lập tức liền chịu thua rời sân. Lang Điệp đã thu được thắng lợi. Nhìn xem đại hòa thượng bỏ trốn mất dạng bóng lưng, nàng cũng chỉ đành đi trước đem cựu đường đại kỳ nối lên. Chẳng biết tại sao, tiểu cô nương luôn có loại cảm giác kỳ quái, giống như thắng, lại hình như không có thắng. Câu vẽ thắng, chương 379, kiếm cầu nguyện phiếu. Chương 379, kiếm cầu nguyện phiếu, Bạch Cốt Địa lại hướng đông, chính là cuối cùng một chỗ chiến trường. Hồi Âm Bích, nơi đây vách núi liên miên, không cốc vang vọng, hô một câu nói có thể tại trong cốc tuần hoàn hơn 10 lần, tiếng vang không dứt. Văn Nhất Phàm liền đi tới cái này một mảnh chiến trường, mà đối thủ của nàng là cựu đường Huyền Thần Phong Tiêu Mục Vân. Trận này không thể nghi ngờ là chú ý giả nhiều nhất chiến đấu, thậm chí vượt qua bên kia Phùng Nam Tuyệt. Hai phe cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu chi tư, lại có thể xưng tuyệt sắc dung mạo, riêng phần mình ủng độn vô số, một trận chiến này tất nhiên là sẽ vô cùng dễ nhìn. Màn sáng vừa mới rơi xuống, Văn Nhất Phàm liền ngự phong huyền không, bay lên cao cao, sắc bén ánh mắt đương theo thần thức quét ngang mà qua, tìm kiếm lấy thân ảnh của địch nhân. Mà Tiêu Mục Vân tựa như biến mất ở rừng rậm thấp thoáng ở giữa, chỉ có một tia tiếng địch từ không biết nơi nào truyền đến, kèm theo hồi âm bích đặc hiệu, đảo mắt trồng điệt thành liên miên hỗn loạn âm luật, nghe chi lệnh người nóng nảy giận muốn điên. Không chỉ là trong chiến trường người, cách mây mù người quan chiến nhóm vẹn vẹn nghe được một điểm xuyên thấu qua tới âm thanh, cũng bắt đầu cảm thấy phiền muộn tức giận. Huống chi là bị âm luật tầng tầng bao khỏa Văn Nhất Phàm, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hoàn toàn nhìn không ra có chịu ảnh hưởng hay không. Tiêu Mục Vân thủ đoạn, Ngọc Kính Thần Quan đã giúp bọn hắn làm một cái dự cảnh. Huyền Thần Phong bên trên có chuyên môn tu luyện bí âm chi đạo bí thuật sư, nếu là phối hợp hồi âm bích tới thi triển, càng có gấp 10 gia trị, cho dù là tu vi cao một cái đại cảnh giới, sợ là cũng muốn chịu ảnh hưởng. Văn Nhất Phàm tự nhiên là có đầy đủ lòng tin, mới có thể đi tới nơi này tham chiến. Mắt thấy mức độ này âm luật tựa hồ đối với nàng không có ảnh hưởng, tiếng địch đột nhiên trở nên đột ngột mà cấp bách, âm điệu cũng bén nhọn, nghe người càng bực bội. Văn Nhất Phàm vẫn như cũ bất động như núi, vừa đi vừa về tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân, nhưng trong sơn cốc này cây rừng đóa hoa đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dường như là bị rót vào một loại nào đó linh lực, bắt đầu đốn cong nhưng có khí thế mở rộng, phía dưới vô số cây cối giống như là hoa yêu, luồn lên vô số dây leo. Ầm ầm, tại cái này âm luật dưới sự khống chế, nguyên một ngọn núi bịu môi bắt đầu hướng Văn Nhất Phàm phát ra công kích. Đối mặt dạng này phô thiên cái địa thế công, Văn Nhất Phàm không chút nào sợ hãi, ngược lại là lộ ra một tia thư thái thần sắc. Ta đã biết, người âm luật chi đạo có thể cùng có cây câu thông, cho nên ngươi có thể mượn hắn trợ giúp che giấu thân hình, giống như một đột. Nàng hướng về phía dưới sơn cốc nói. Ha ha. Tiếng địch không tuyệt, trong không khí lại vang lên Tiêu Mục Vân âm thanh, biết lại như thế nào? Văn tiên tử có thể tìm được ta sao? Tìm ngươi. Văn Nhất Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nếu biết ngươi thủ đoạn, vậy ta còn tìm ngươi làm cái gì? Ân. Tiêu Mục Vân hơi hơi nghi hoặc. Đang khi nói chuyện, đầy trời dây leo của cây đã phủ kín đến Văn Nhất Phàm dưới thân, toàn bộ sơn cốc đều bị ngăn cản nhét lấp đầy, lại không đặt chân chi địa. Giống như nàng chỉ có thể bị buộc rời đi chiến trường. Đến lúc này, Văn Nhất Phàm mới lần thứ nhất ra tay. Chỉ thấy nàng tế khởi phi kiếm, cổ kiếm thanh thu lăng không đảo ngược, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, đảo mắt hiện hóa ra 36 đạo kiếm mang, chuyển xuống lại hóa thành vô số lưu quang. Hiu 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 hiu, 30 lục tuyệt lăng tiêu kiếm trận. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, nàng đã không giống như là lần đầu thi triển lúc như vậy bất ổn, bây giờ thông thạo nắm giữ kiếm trận, lưu quang những nơi đi qua không gì không phá, từng tầng hướng phía dưới bốc ra, bất quá trong lúc hô hấp, liền đem bay lên dây leo cỏ cây toàn bộ chém làm một bạt. Mà kiếm trận của nàng còn không có buông lỏng, mà là tiếp tục hướng phía dưới, dọc theo sơn cốc trải rộng ra, từng đạo càn quét đi qua. Ầm 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 ầm, kiếm mang rơi xuống đất, chính là một hồi oanh minh, rất nhanh liền có hơn nửa bên sơn cốc bị kiếm khí nổ thành một mịn. Cái này, tất cả mọi người đều đoán được nàng phải làm gì. Kiếm khí bao trùm. Hồi âm bích phiến khu vực này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng lớn, cũng là một cái sơn cốc, nhưng so với loạn thạch than cùng bạch cốt địa vẫn là nhỏ rất nhiều, chỉ là có nhiều khúc chết đường đi, có cây núi đá, lộ ra địa hình phức tạp. Văn Nhất Phàm trực tiếp đem kiếm trận của mình áp xuống tới, đem mỗi một tấc vùng núi cũng không có khác biệt oanh thượng một lần, cái kia mặc kệ Tiêu Mục Vân nuốt ở chỗ nào, tổng hội bị kiếm khí công kích được. Tiêu Mục Vân một cái bí thuật sư, dám đến tham gia đoạt thành trận chiến sức mạnh, cũng là bởi vì nàng có độc môn nặc hình chi thuật. Địch nhân tìm không thấy vị trí của nàng, nàng lại có thể lấy bí thuật tiến hành công kích, đây cũng là nàng giành thắng lợi chi đạo. Thế nhưng là gặp phải Văn Nhất Phàm loại này đấu pháp, nàng cũng là có chút mắt trợn tròn. Dùng kiếm khí đem cả tòa sơn cốc cày một lần, ý nghĩ này nghe đơn giản, muốn thực hiện cũng không khó, nhưng lại cần phải có một cái điều kiện. Vậy chính là có siêu cường chân khí dự trữ, người nào có thể để cho kiếm khí không ngừng nghỉ mà huy sái, mãi cho đến đem trọn mảnh đất đều nổ tan. Bình thường tới nói, đệ lục cảnh kiếm tu là rất khó làm được. Thế nhưng là Văn Nhất Phàm làm được. Đây là thuần túy nhất lực hàng tập hội. Mắt thấy kiếm khí càng tới gần, Tiêu Mục Vân tiếng địch cũng càng ngày càng gấp rút, dao động hồn phách ma âm rót vào trong thai, đơn giản muốn làm người triệt để điên cuồng. Có thể Văn Nhất Phàm lại chỉ là dựng thẳng lên hai ngón điểm nhẹ rồi một lần mi tâm, hơi ổn định tâm thần, tiếp tục lấy kiếm khí rửa sạch. Xem như thái thượng tiên thể tới nói, nàng trời sinh thần cũng ổn định, liền không quá ăn huyễn thuật công kích, trừ phi là tu vi cao nàng rất nhiều, giống như là đã từng cái kia một cái thất tình chú. Bây giờ song phương tu vi lực lượng ngang nhau, Tiêu Mục Vân bí thuật rất khó công phá phòng tuyến của nàng. Dầm dầm dầm, kiếm khí hoanh tạc vẫn còn tiếp tục, Tiêu Mục Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể từ một độn bên trong lách mình mà ra, phiêu nhiên bay lên không. Chỉ là một cái Tiêu Mục Vân xuất hiện sau đó, một hướng khác lại xuất hiện một cái Tiêu Mục Vân tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Kèm theo tiếng địch lượn lờ, lại có mấy chục cái Tiêu Mục Vân đồng thời từ trong tầm mắt dâng lên, vây xung quanh Văn Nhất Phàm. Đối mặt nhiều như vậy thân ảnh, Văn Nhất Phàm tựa hồ cũng không có phân biệt hai thiệt hai giả ý đồ, 36 đạo kiếm quang đồng thời phát ra, trong nháy mắt tất cả thân ảnh hết thảy phá toái nổ tung. Mỗi một đạo đều nổ ra rực rỡ với ảnh. Tại trong từng đạo thải hạ, trong mắt Văn Nhất Phàm đống nhiên tránh ra một đạo lăng lệ thần quang, kiếm quang hợp nhất, bắn nhanh ra như điện. Ở bên rìa sơn cốc, đang có một đạo nhàn nhạt hư ảnh muốn rời khỏi, một kiếm này đang đem hắn xuyên thấu. Suy, ngạch Tiêu Mục Vân thân hình hiện lộ ra, ba sườn bị xuyên thủng, huyết vẩy trường không, vừa bắn ngã ra sơn cốc phạm vi. Văn Nhất Phàm thắng. Đối với nàng cuối cùng một kiếm, Tiêu Mục Vân hơi hơi kinh ngạc, ngươi làm thế nào biết ta ẩn thân ở đây? Ta không biết, chỉ là ngờ tới. Văn Nhất Phàm hồi đáp. Tại chiến đấu bắt đầu đêm trước, Lương Nhạc liền nói với nàng qua, Tiêu Mục Vân nếu là nguyên thần phong xuống, thân phận tôn quý, lại là bí thuật sư, vậy nàng nhất định sẽ có biện pháp cam đoan an toàn của mình. Hơn nữa nàng nhất định sẽ không tử chiến, một khi phát hiện tình thế không tốt, chắc chắn liền sẽ tại chiến trường biên giới tùy thời chuẩn bị rời đi. Chính vì hắn câu này căn dặn, Văn Nhất Phàm mới tại thời khắc sống còn đột nhiên đem lực chú ý chuyển tới ven rìa sơn cốc, không có để cho đối phương toàn thân trở ra. Tiêu Mục Vân đối thủ như vậy nếu là trạng thái tràn đầy rời đi, đối với các đồng bạn vẫn rất có uy hiếp, mà đã trúng một kiếm này sau đó, chiến lực của nàng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tính ngươi lợi hại. Tiêu Mục Vân lưu lại một câu sau đó, quay người đi trước bỏ chạy. Nếu là đi chậm rãi chút, Văn Nhất Phàm cắm kỳ sau đó, sợ sẽ muốn tới truy sát nàng. Nhìn thấy Tiêu Mục Vân thụ thương, trên đài cao Tiêu Thuyền hai mắt ngưng lại, nói, vị kia chính là Văn gia hậu nhân, kiếm đạo tu vi là thật lợi hại. Nhìn ra được, hắn đối với Tiêu Mục Vân thương thế rất là khẩn trương. Vị kia vũ sư công chúa nhưng là nói khẽ, Cửu Châu chi địa tự nhiên không thiếu tài tuấn, nhưng ta Cửu Đường Thiên Tiêu cũng không kém cỏi. Phong Thế Ti chớ có lo lắng, Mục Vân nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, nàng chỉ cần yên tâm chờ đợi là được rồi. Tiêu Thuyền chuyển mắt nhìn về phía một bên khác, Phùng Nam Tuyệt một đường hướng đông khiêu chiến đi qua, Viễn Sơn đạo đầu hàng sau đó, hắn đã đến Phong Lôi Cốc. Xem ra Lương Nhạc cũng không định tiếp chiến, chỉ muốn hao hết thời gian sau đó chịu thua. Hắn hơi có vẻ sắc mặt âm trầm lúc này mới thoáng hòa dịu, miệng nói, Cửu Châu anh kiệt đầu hàng ngược lại là thông thạo. Ha ha. Phùng Phúc phụ họa cười nói, dù sao Phùng Nam Tuyệt không có thể ngang hàng, giận quốc hữu câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi. Nhất thời bảo toàn chính mình mà thôi, tính là gì đầu hàng, chờ thật thắng rồi nói sau. Đối phương tất nhiên không nói lời hữu ích, giận quốc mặt này cũng sẽ không nể mặt, Tề Côn Luân lạnh rên một tiếng, đem tầm mắt lại chuyển hướng Phùng Phúc, nói, muốn nói vứt bỏ tổ tông, đầu hàng địch nhân, phương diện này vẫn là phải xem. Ngươi Phùng Phúc, buổi sáng tốt lành nha. Câu vẽ tháng, chương 380, tiên tử trực quyền cầu nguyện phiếu, chương 380, tiên tử trực quyền cầu nguyện phiếu. Văn Nhất Phàm từ hồi âm bích bên trong sau khi rời đi, nhìn thấy bên cạnh bạch cốt địa dựng lên cửu đường đại kỳ, liền hướng ngự kiếm hướng bên kia bay qua. Nửa đường gặp cùng mình đâm đầu vào Viên Sinh Hòa thượng, nhìn ra được hắn chính xác rất nghe Lương Nhạc lời nói, để cho hắn bảo toàn chính mình, hắn đều không bị cái gì đại thương liền thua. Văn cô nương. Viên Sinh ngẩng đầu một cái trông thấy Văn Nhất Phàm lập tức liền giống bị khi dễ hải tử nhìn thấy phụ huynh, bạch cốt địa tiểu cô nương kia lợi hại, ta không phải là đối thủ ta đi. Văn Nhất Phàm đáp lại nói, nàng cái mũi rất nhạy, hơn nữa khí lực lớn, thân thủ linh hoạt, Viên Sinh Hòa thượng chuẩn bị đem chính mình biết liên quan tới lang điệp tình báo đều nói ra. Văn Nhất Phàm chỉ là nhẹ nhàng để lại một câu nói, không trọng yếu. Kiếm mang không ngừng, thẳng đến bạch cốt địa mà đi. Viên Sinh Hòa thượng quay đầu nhìn xem kiếm mang xa cấp lưu lại về đôi, ngây ngốc một chút, sau đó gãi gãi chính mình đầu tròn, thật là lênh khốc. Văn Nhất Phàm cũng không phải không muốn cùng Viên Sinh Hòa thượng nói nhiều, mà là muốn tốc chiến tốc thắng, phải mau đem ở đây cầm xuống, đừng ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Khi nàng đến bạch cốt địa, lang điệp cũng không hề rời đi. Xem ra cựu đường người bên này mạch suy nghĩ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, cựu đường đội ngũ tại chiến thắng về sau chỉ cần thật tốt canh giữ ở chính mình lôi đài, toàn lực ứng phó sau này khiêu chiến là được, không cần cân nhắc đi chi viện đồng đội. Đó là Phùng Nam Tuyệt cần việc làm. Mà bọn hắn cần phải làm là đừng cho Phùng Nam Tuyệt thêm phiền phức. Xem như có đại ca mang ôm chân đội ngũ tới nói, ý nghĩ của bọn hắn cũng không thể tính toán sai. Ai? Nhìn thấy đến đây khiêu chiến người là Văn Nhất Phàm thời điểm, đang ở nơi đó nhảm chán đi lang thang lang điệp nhãn tỉnh sáng lên, là ngươi à, tỷ tỷ đẹp đẽ. Văn Nhất Phàm đứng lơ lửng giữa không trung, cũng không có bởi vì đối phương tán dương mà mừng rỡ, mà là đem trường kiếm trước người tế lên, bày ra chiến đấu tư thế. Ta rất thích ngươi tướng mạo trong mắt lang điệp tinh mang lấp lóe, cho nên ta chờ một lúc sẽ chú ý, giết ngươi thời điểm sẽ không để cho ngươi mặt mày hốc hác, ngươi có thể yên tâm. Nữ tử trước mắt để cho nàng ngửi được khí tức nguy hiểm, so với đối phó vừa mới đại hòa thượng kia, nàng bây giờ cẩn thận rất nhiều. Mắt thấy lang điệp gặp công nằm đằng người, bày ra một bộ nền chiến tư thái, Văn Nhất Phàm ngón tay khinh động, phi kiếm hưu nhiên bắn ra, xẹt qua một đường thật dài lưu tinh quy tích. Siêu, lang điệp hơi nghiêng người đi, hóa thành một đạo bóng xám, giống như chân chính chạy như sói vậy, hai lần nhảy lên, liền hướng Văn Nhất Phàm bản thể đánh tới. Sau lưng ẩn ẩn phiêu đãng lên một khỏa tinh hồng đôi mắt lóe lên đầu sói, hung dữ nhào tới. Một màn này tại võ giả đối kháng kiếm tu trong lúc đánh nhau, là thường thấy nhất tràng cảnh một trong, tránh thoát kiếm tu đệ nhất kiếm sau đó, bằng vào ưu thế tốc độ, cước đang phi kiếm quay đầu trở về thủ phía trước đánh giết kiếm tu bản thể. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, đúng là dùng rất tốt một loại phương thức. Nhưng mà nàng rất nhanh sao? Đầu sói tới nhanh như gió, nhưng Văn Nhất Phàm cổ kiếm thanh thu quay đầu cũng là mười phần linh hoạt, xì 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 liền lại dẫn kiếm khí phi đâm trở về. Lang Điệp khí thế cảm thấy sau lưng mũi kiếm, hai tay mở ra, đem võ đạo chân thân thôi động, đầu sói xoay chuyển, cắn một cái vào thanh thu thân kiếm. Ken bang một tiếng, trường kiếm lưỡi kiếm bị chế trụ. Mà Lang Điệp lấy võ đạo chân thân lưu lại đánh đổi, đem chính mình bản thể đưa đến Văn Nhất Phàm trước mặt, khoảng cách gần đối mặt với cái kia trương thanh lãnh như tiên khuôn mặt. Hắc. Khóe miệng nàng lộ ra một tia cười tàn nhẫn, tay phải thành trảo. Tưởng tượng đến gương mặt này tiếp đó sẽ lộ ra như thế nào vẻ sợ hãi, nàng liền có một cố không có cách nào che giấu hưng phấn. Nhưng dù cho nàng đã cách gần như vậy, Văn Nhất Phàm vẻ mặt như cũ mười phần bình tĩnh, ánh mắt tĩnh như bình hồ, không có một tia gợn sóng. Cái này không khỏi lại để cho Lang Điệp có mấy phần nghi hoặc. Nàng dựa vào cái gì tự tin như vậy a? Văn Nhất Phàm có tăng cường nhục thân thủ đoạn, hiểu tưởng phương diện là biết đến, bởi vì ban đầu ở đoạt thành trận chiến lôi đài tuyển bắt lúc, nàng liền đã từng triển lộ một chút manh mối. Nhưng một cái luyện khí sĩ, cũng không phải thể tu, nhục thân coi như lại cường năng mạnh bao nhiêu. Rất nhanh tiểu cô nương liền biết đáp án, bởi vì ngay tại nàng đuốt sói mang theo nóng bỏng huyết diễm lúc rơi xuống, Văn Nhất Phàm tay trái đột nhiên như thiểm điện xuất kích, một cái bóp chặt cổ tay của nàng. 3. Cái này một cái bắt, trực tiếp khóa lại Lang Điệp tay phải, tinh chuẩn mà hữu lực. Đây là cái gì nhục thân cường độ? Lang Điệp kinh ngạc một chút, vạn bạn nghĩ không ra trước mắt cái này tiền khí lung lay ôn nhu nữ tử, vừa ra tay giống như lớn kìm sắt. Không, bình thường kìm sắt tại trước mặt Lang Điệp cũng cùng giấy dán không sai biệt lắm, đây rõ ràng là kìm cương chế tạo xiềng xích. Nhìn xem Văn Nhất Phàm vẫn như cũ trấn tĩnh ánh mắt, Lang Điệp không khỏi có chút hốt hoảng, chính mình dễ dàng như vậy tận thân, sẽ không phải là nàng lưu cho mình cạm bẫy a. Nàng lập tức tụ lại lực khí toàn thân, muốn đưa tay cổ tay tránh thoát, cũng không có đợi nàng hất ra, Văn Nhất Phàm hữu quyền đã đến, mang theo hiển hách phong thanh. Lang Điệp bàn tay trái đi đón, lại bị Văn Nhất Phàm một chỉ điểm tại lòng bàn tay, gân cốt đau xót, lòng bàn tay không khỏi co vào. Sau đó chính là tấn mãnh một quyền lại độ đánh tới. Vành, cái này một cái kim cương trực quyền, hung hăng đánh vào Lang Điệp mặt phía trên, tiểu cô nương gương mặt mắt trần có thể thấy ló vào. Không phải, ngươi là võ giả hay ta là võ giả? Lang Điệp ý thức chỉ tới ở đây kết thúc, sau đó chính là đen kịt một màu xâm nhập đại não. Một kích này mặc dù có thể có hiệu quả, ngoại trừ Văn Nhất Phàm nhục thân cường độ cao, càng quan trọng chính là nàng tinh thâm võ đạo tạo nghệ. Tại ngắn ngủi trong chớp mắt, hoàn toàn hóa giải Lang Điệp kinh đạo, quay mũi mình tại trên khí lực thế yếu, phát huy ra trên độ cứng ưu thế. Nghĩ lại phía dưới cũng rất đáng sợ, nàng một cái luyện khí sĩ, đối với võ kỹ lý giải thế mà cao hơn đối diện đệ lục cảnh võ giả. Sau khi đem Lang Điệp đánh xuống trên mặt đất, Văn Nhất Phàm cười ở trên người nàng, lại là một quyền rơi xuống. Lần này cái hốt chạm đất, thực sự một quyền. Vây mảnh, một quyền này, đại địa giận nước, đá vụn bay tán loạn. Bụi mù tan hết sau đó, Văn Nhất Phàm từ trong đó đi ra, chậm rãi đem tuột đến khuỷu tay cong tay áo kéo trở về, lần nữa khôi phục bộ kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Thế nhưng là tất cả người quan chiến cũng đã lâm vào trong lúc khiếp sợ, lại không có cách nào giống trước kia nhìn thẳng nàng. Vừa mới cái kia hai quyền lực trùng kích, không thua gì Lâm Đại Ngọc nổ lên liễu rủ. Mặc dù Văn Nhất Phàm là đại gia vẫn luôn biết đến cường giả, nhưng ngươi là kiếm tu a, là cao quý luyện khí sĩ a. Ngự kiếm phi hành, tới lui như gió, xem ai không vừa mắt một kiếm lấy chi, tay áo cùng tiên khí cùng một chỗ phiêu a phiêu, đây mới là kiếm tu phương thức chiến đấu. Đây mới là đại gia vì cái gì gọi ngươi Văn tiên tử a, kết quả vừa mới cái kia hai cái là cái gì? Tiên tử trực quyền. Ngoại nhân kinh ngạc Văn Nhất Phàm là không thấy được, nàng đi lên kỳ đài, đem cửu đường đại kỳ đánh ngã, bả giận quốc đại kỳ một lần nữa dựng thẳng lên. Mà vừa mới vòng trở lại Viên Sinh Hòa thượng nhìn thấy một màn này, không khỏi lại sờ lên chính mình đầu tròn. Quy quy, nhanh như vậy a? Chính mình đuổi cái lộ công phu, Văn cô nương này liền thắng. Chờ Văn Nhất Phàm từ trong Bạch Cốt Địa đi ra, nhìn thẳng gặp Lương Nhạc thân ảnh cũng từ phía tây chạy tới. Ta nhìn thấy Bạch Cốt Địa đổi kỳ, vừa đoán chính là sư tỷ ngươi ra tay rồi. Lương Nhạc cười nói, dưới mắt mấy người chạm mặt, cũng coi như là Tây Lộ quân cùng Đông Lộ quân thắng lợi hội sư. Văn Nhất Phàm chuyển con mắt nhìn về phía hắn, các ngươi bên đó như thế nào? Cùng Phùng Nam Việt đối mặt, quả nhiên rất mạnh. Lương Nhạc nói, chúng ta vẫn là phải hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Ta cần tìm địa phương trước tiên điều tức một chút. Văn Nhất Phàm đông nhiên nói, ta cũng cần. Lương Nhạc cũng nói, ta cho các ngươi hộ pháp. Viên Sinh Hòa thượng đang đằng sau cao giọng nói, hắn nhìn xem Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm bóng lưng, chỉ cảm thấy Lương Nhạc bóng lưng giống đại sơn, nguy nga cao ngất, Văn Nhất Phàm bóng lưng giống sông lớn, thao thao bất tuyệt. Chính mình đi theo phía sau bọn họ, liền có tràn đầy cảm giác an toàn. Câu vẽ tháng, chương 381, quân tử binh pháp cầu người phiếu, chương 381, quân tử binh pháp cầu người phiếu, người ở bên ngoài xem ra, Văn Nhất Phàm biểu hiện đơn giản có thể dùng mạnh vô địch để hình dung. Đầu tiên là kiếm khí rửa sạch, ngạnh sinh sinh đem Tiêu Mục Vân đập đi ra, chuyển tay lập tức đi dùng hai cái tiên tử trực quyền oanh bạo lang điệp. Nhưng xa có thể gần, đơn giản không có chút sơ hở nào. Nếu không phải là có Phùng Nam Việt tại, gương mặt người đối với nàng sợ là hoàn toàn không có ngang hàng chi lực. Nhưng kỳ thực chỉ có chính nàng biết áp lực lớn bao nhiêu. Tiêu Mục Vân trận chiến kia, nàng vì tốc chiến tốc thắng, dùng kiếm khí bao trùm dạng này cơ hồ là đệ lục cảnh không thể nào làm được phương thức, coi như cuối cùng thắng, đối với nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Chuyển trang đối phó lang điệp lúc, đúng là cho nàng thiết kế một cái bẫy, lừa nàng cùng mình cẩn thân, lại dùng kim cương dây leo cùng võ đạo tạo nghệ công lúc bất ngờ. Thế nhưng là, sở dĩ bại lộ lá bài tẩy này, cũng là bởi vì kiếm khí của nàng đã sắp khô kiệt. Nàng chỉ là thần sắc bình tĩnh cho nên nhìn như thông dòng, kỳ thực toàn bộ quá trình vẫn là rất hiểm, dù sao cái kia hai cái cũng đều là đệ lục cảnh thiên tiêu, không phải cái gì xuống ngư lặn hạ. Hiện nay Lương Nhạc đến, nàng cuối cùng có thể tạm thời yên tâm, dỡ xuống cường ngạnh nguy trang, ngồi ở chỗ đó yên tâm điều tức. Cũng may nàng không có thụ thương, chỉ là hao phí quá nhiều tu vi, bỏ chút thời gian liền có thể khôi phục. Lương Nhạc vấn đề cùng nàng một dạng, cũng là dùng tu vi đổi thời gian, lựa chọn càng tốn lực nhưng mà càng nhanh thủ thắng phương thức, cho nên hai cái nhân tài ngồi cùng một chỗ điều tức. Chỉ có Viên Sinh Hòa thượng, hắn mặc dù thụ thương đoạn mất hai cây xương sườn, nhưng đối với võ đạo cường giả tới nói, chỉ cần khí huyết đầy đủ, chút thương nhỏ này bất quá phút chốc liền có thể trị liệu, hắn hiện tại đã cơ bản vô ngại. Đến nỗi Phùng Nam Việt đến Phong Lôi Cốc khiêu chiến thông báo, Lương Nhạc căn bản không rảnh để ý hương đến đốt xong liền cho ngươi, căn bản vốn không đi thủ lôi. Bọn hắn điều tức địa điểm khoảng cách loạn thạch than không xa, nơi đó một mực có thần thông tia sáng nở rộ, thanh trấn với thiên, nhìn chiến đấu mười phần kịch liệt. Điều tức kết thúc về sau, ba người tính cả không biết ở nơi nào theo đuôi Lâm Phong Hỏa, cùng nhau đi tới loạn thạch than bên ngoài, chờ đợi kết quả sau cùng. Bất luận thắng bại như thế nào, bọn hắn đều phải trước tiên nhìn thấy Tề Ứng Vật. Lúc này Tề Ứng Vật trạng thái cũng không được tốt lắm, hắn trường sam pha toái và áo nhuốm máu, đang cùng Tô Ấu Bằng một phen chiến đấu sau đó, khó tránh khỏi bị đối phương tấn công đến mấy lần, bản thân bị trọng thương. So sánh dưới, Tô Ấu Bằng dáng vẻ mặc dù cũng rất thảm, sau lưng hai cánh kim vũ thưa thớt, trên thân mấy cái bị xuyên thủng lỗ thủng, vết thương chồng chất. Nhưng hắn dù sao cũng là thể tu, lục thân bị thương nghiêm trọng đến đâu, cường độ đặt ở nơi này bên trong, nhìn ngược lại là trong mắt thần quang mạnh hơn một cái. Ta cũng đều cho là giận quốc con em thế gia cũng là vô dụng công tử ca, không nghĩ tới, ngươi đúng là một cái rất khó đối phó đối thủ. Tô Ấu Bằng phất tay ở trên người liên tục điểm mấy cái, đem vết thương lưu huyết ngừng, dương mắt nhìn về phía Tề Ứng Vật lúc, phát hiện hắn đang làm chuyện giống vậy. Quân tử sinh tại thế gia cũng là quân tử, giống như các ngươi cửu đường mặc dù không tuân theo nho đạo, cũng sẽ có kính trọng lễ pháp người. Tề Ứng Vật ngắn ngủi chữa thương sau đó, ngẩng đầu lên, một trận chiến này đã hao phí rất nhiều thời gian, ta cùng với các đồng bạn nói xong rồi muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên kế tiếp ta đem dùng ra tối cường thần thông, hy vọng Tô Minh không nên cắt đứt ta. Tô Minh nếu có thể đo lấy, vậy ta có thể trực tiếp chịu thua. Tề Ứng Vật biết thời gian này, Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm bọn hắn hẳn là đều kết thúc chính mình chiến đấu, mà chỗ ở mình loạn thạch than là mấu chốt địa điểm, không thể lại dây dưa. Không có vấn đề, chúng ta quân tử ước hẹn. Tô Ấu Bằng sảng khoái đáp ứng, lại nói tiếp, đều nói ngươi kêu ta tiểu Tô liền tốt.
Tốt, tiểu Tô Minh.
Tề Ứng Bật gật gật đầu, cẩn thận.
Tô Ấu Bằng chỉ thấy Tề Ứng Bật hét vang một tiếng, hai tay nhặt quyết, chỉ một thoáng bay lên một đạo cực lớn hư ảnh, lại độ tế ra pháp tướng. Kèm theo trên tay hắn ấn quyết biến ảo, pháp tướng hai tay cũng theo đó nhặt quyết, có kinh khủng chân khí đạo vận tại bốn phía di động, giống như đang nổi lên một hồi kinh khủng bộc phát. Nhưng đối diện đã nói không cắt đứt Tô Ấu Bằng, lại đột nhiên đem thân nhất chuyển, lại độ hóa thân trở thành che khuất bầu trời kim xí đại bằng, hóa thành một đạo vô biên vô tận kim mang, trong nháy mắt bay sẽ tới. Tất nhiên Tề Ứng Bật đã nói rõ, hắn đem toàn lực thi triển tối cường thần thông, Tô Ấu Bằng làm sao có thể để cho đối phương như thế đang yên đang lành phóng xuất ra.
Ta là của người, quản cái gì quân tử ước hẹn.
Ta man gì a?
Hắn trực tiếp không chút nào giữ lại, thôi động tốc độ nhanh nhất của mình, chuẩn bị thừa dịp Tề Ứng Bật thi pháp phía trước chỗ trống, kết thúc trận chiến đấu này. Có thể khiến Tô Ấu Bằng bất ngờ là, chỉ lát nữa là phải đụng nhau thời điểm, Tề Ứng Bật ấn pháp đột nhiên ngừng, pháp tướng đột nhiên chống ra hai tay, mở ra một đạo đen ngòm hư không kẽ nứt.
A!
Giữa không trung chứa đầy lực đánh về phía trước Tô Ấu Bằng lại nghĩ phanh lại đã không kịp.
Bèn, kim sĩ đại bằng một đầu va vào đen ngòm kẽ nứt bên trong.
Đây là một đạo càn khôn kẽ nứt, thông hướng cũng không xa. Bởi vì trên chiến trường có trận pháp hạn chế, Tề Ứng Bật còn sót lại tu vi cũng không đủ trèo chống quá xa khoảng cách, cho nên đạo này kẽ nứt cửa ra vào ngay tại trên viễn sơn đạo. Lúc một đầu tiến đụng vào kẽ nứt, Tô Ấu Bằng liền ý thức được chính mình trùng kế. Tề Ứng Bật nguyên nhân ý nói muốn thi triển tối cường thần thông, đặc biệt nói không nên cắt đứt, vì chính là lừa gạt mình toàn lực xung kích, hắn lại thừa cơ lợi dụng càn khôn thần thông mở ra kẽ nứt. Nếu là đổi lại bình thường, Tô Ấu Bằng hơi thêm một chút xíu đề phòng, cũng không khả năng tiến đụng vào dạng này càn khôn kẽ nứt bên trong. Nhưng hắn đã nhận định đối phương là giận quốc quân tử, hẳn sẽ không nói dối mới là, thế này mới đúng hắn tối cường thần thông tin là thật, ngược lại một đầu va vào trong cả bẫy. Đã nói xong quân tử đâu, Tô Ấu Bằng cuối cùng không cam lòng tiếng hô hoán truyền đến, tiếp lấy chính là đầu đâm vào trên vách núi đá tiếng oanh minh vang dội.
Không tệ, Tề Ứng Bật mở ra kẽ nứt bên kia, đối diện một tòa vách núi treo leo.
Tô Ấu Bằng tương đương với dùng hết khí lực, một đầu đụng vào trên vách đá, tự vận cũng chính là khí lực lớn như vậy.
Xin lỗi, tiểu Tô Minh.
Tề Ứng Bật chậm rãi thu chiêu, khẽ nhả ra một hơi. Loại sự tình này hắn trước đó có thể là sẽ không làm. Thế nhưng là kể từ cùng Lương Nhạc quen biết về sau, hắn dần dần lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Ai nói quân tử liền không thể dụng binh pháp?
Trận, dân quốc đại kỳ phiêu đáng ở loạn thạch than bên trên. Sau khi một trận chiến này chiến thắng, thế cục trở nên phân biệt rõ ràng, lấy U Minh quật làm ranh giới. Phía tây viện sơn đạo, Hoàng Long Đài, Phong Lôi Cốc cũng đã bị Phùng Nam Tuyệt đánh xuống, dân quốc đội ngũ hoàn toàn không có chống cự. Ở giữa U Minh quật, mỗi lần nhìn sang chính là đứng im hình ảnh, không có ai biết cái kia hai cái thiên tài dự định lúc nào động thủ. Phía đông loạn thạch than, Bạch Cốt Điện, Hồi Âm Bích cũng đã bị dân quốc đội ngũ cầm xuống. Song phương đến nước này, trên tình cảnh vẫn là thế hòa, nhưng bộc lộ ra vấn đề cũng rất rõ ràng. Nếu không có Phùng Nam Tuyệt cựu đường đội ngũ hẳn là toàn tuyến bị thua, hoàn toàn là dựa vào Phùng Nam Tuyệt một người lực uy hiếp, vãn hồi nửa bên thế cục. Mà Dận Quốc bên này, đến nay không có người nào thể hiện ra có thể cùng Phùng Nam Tuyệt thực lực đánh một trận, bao quát Văn Nhất Phạm. Sau này thế cục như cũng không tính lạc quan. Trên đài cao, mắt thấy đám người liên tiếp bị thua, Thế Tự Tiêu Thuyền sắc mặt không được tốt lắm nhìn. May mắn mà có Phùng Nam Tuyệt tham chiến, nếu không, lúc này chúng ta hẳn là đều tuyệt vọng. Cựu đường thế hệ này tiên tiêu khí vận đều tại Phùng Nam Tuyệt một thân, hắn làm sao lại không tham chiến đâu? Vũ sư công chúa mỉm cười trấn an nói, một cái Phùng Nam Tuyệt đã là phải thiên may mắn, chúng ta cũng không nên quá tham lam. Phùng Phúc liếc qua đối diện Dận Quốc ba người, nhếch miệng lên, hơi méo. Mặc dù hắn là bởi vì trong nhà cự tham hoạch tội mới phản bội chạy trốn ra Dận Quốc, nhưng lại còn lúc nào cũng cảm thấy Dận Quốc hướng đỉnh thiếu nợ chính mình. Lúc này trông thấy nhi tử không thể địch nổi, trong lòng tự nhiên có một loại mừng thầm. Nhìn thấy không?
Ngu xuẩn Dận Quốc người. Dạng này thiên tiêu vốn hẳn nên sinh ra ở Thần Đô Long Nguyên Thành, là các ngươi tự tay đem ta bước đi. Phùng Nam Tuyệt có thể có hôm nay tu vì, ngoại trừ thiên phú dị bẩm, quan trọng hơn hẳn là cựu đường võ thần bồi dưỡng. Tề Côn Luân lạnh rên một tiếng, Phùng đại nhân bênh vang đắc ý như vậy, không biết còn tưởng rằng công lao cũng là không dám không dám. Phùng Phúc nhanh chóng khoát tay, ngắt lời hắn, ta cũng không dám cùng võ thần đại nhân tranh công, cũng không có căng ngạo chi ý, chư vị không nên hiểu lầm.
Đừng cái gì cũng là ta Phùng Phúc.
Buổi sáng tốt lành nha.
Câu vé tháng, chương 382, đốn nộ cầu nguyện phiếu, chương 382. Đốn ngộ cầu nguyện phiếu, Trần Huyền cứu một trận cho là mình phải chết thật. Sau khi ăn xong Phùng Nam Tuyệt một khuỷu tay sau đó, ngực của hắn sần gần như nát bấy, cả người sủi lơ bất tỉnh đi, té ở đá vụn bên trong. Lại mở mắt ra, đã không biết là giờ gì. Hô hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thụ được trên thân thể kịch liệt đau nhức, thần sắc không chỉ có không thống khổ, ngược lại có chút hưởng thụ tựa như. Dĩ nhiên không phải hắn có cái gì đặc biệt đam mê, mà là dạng này cảm giác đau, lời thuyết minh hắn không có chết, cái này đã là thiên đại chuyện may mắn. Xem như một cái đại tông môn đệ tử, hắn chắc chắn được chứng kiến đệ thất cảnh võ giả thực lực, trong lòng là có khái niệm, cũng không phải đầu óc nóng lên liền đến tùy tiện khiêu chiến Phùng Nam Tuyệt. Tại trong dự tính của hắn, chính mình chí ít có thể bằng vào thần thông đặc tính trèo chống phút chốc, cho các đội hưu sáng tạo một chút tranh thủ tiên cơ thời gian, sau đó lại chịu thua cũng được. Thật không nghĩ đến chính là, Phùng Nam Tuyệt cũng không chỉ là tu vi dẫn đầu, cùng với những cái khác thiên tiêu mở dạng, hắn cũng có được cùng cảnh bên trong khó gặp đối thủ siêu cường chiến lực. Vẫn là liều lĩnh, lô mãng. Trọng thương thức tỉnh hắn không có lập tức điều tức chữa thương, ngược lại là nằm ở tại chỗ lộ ra trầm tư thần sắc, trong mắt thần quang phun trào. Thời khắc sinh tử có đại khủng sợ, cũng có đại từ bi. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Trần Huyền Cứu cảm nhận được rất nhiều trước đây chưa bao giờ có cảm xúc.
thờ nhỏ hắn liền bị dạy bảo muốn lấy lòng từ bi độ thế gian vạn vật, quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm cháo đèn xa. Thế nhưng là trước khi chết một cái chớp mắt, trong lòng vẫn như cũ sẽ có ngàn vạn quả đắng, quy tội nguyên do, đại khái vẫn còn có chút không muốn. Có lẽ Lý Long Tiền nói tới cũng có đạo lý, đối với người từ bi điều kiện tiên quyết là đối với mình từ bi. Phát triển đến Long Hổ Đường duy ta thật thiền tình cảnh có lẽ có chút tự đoan, thế nhưng là lúc trước chính mình đối với thế gian vạn vật lòng từ bi, chính xác lọt rất trọng yếu một bộ phận, vậy chính là mình. Lòng từ bi không được đầy đủ, tu hành tự nhiên khó mà viên mãn. Một buổi sáng đốn ngộ, sáng tỏ thông suốt, hắn lập tức bắt đầu vận chuyển chân khí, chữa trị tự thân thương thế, quá trình này cũng không thuận lợi. Phùng Nam Tuyệt cái kia một khuỷu tay, không chỉ là ngạnh thủ đoạn, còn có kỳ lân huyết diễm tùy theo rót vào thân thể của hắn bên trong, hắn chữa thương chân khí một mực bị cỗ này huyết diễm ăn mòn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chân Huyền Cứu chỉ có thể thôi động càng nhiều chân khí, cùng đối kháng, trong quá trình cái này dần dần đối kháng, thân thể của hắn dần dần phát ra kim mang. Đó là chân khí tại dần dần thăng hoa. Chân Huyền Cứu ý thức được mình cùng thiên địa đại đạo ở giữa liên hệ, đây là tấn thăng đệ lục cảnh dấu hiệu. Sau khi lòng từ bi viên mãn, hắn cũng đột phá phía trước một mực khốn nhiều chính mình bình cảnh, trở thành đệ lục cảnh luyện khí sĩ. Lúc này mới đột phá, không biết có tính không mượn. Tại chữa thương kết thúc về sau, Chân Huyền Cứu thở dài ra một ngụm trọc khí, cái này một khuỷu tay, ngược lại giúp mình thoát thai hoàn cốt. Hắn đứng dậy, đột nhiên phát giác được cách đó không xa có một cỗ hung hãn khí tức nhanh chóng tiếp cận, hắn lấy thần thức đảo qua, phát hiện là một cái cánh chim mở rộng kim xí đại bằng. Tô Ấu Bằng. Bọn hắn đối với cựu đường tiên tài tình báo đều có quen thuộc, tự nhiên không khó nhận ra cái này nguyên thú hóa thân thuộc về ai. Hắn vội vã như vậy gấp hướng phía đông chạy tới, nhìn nổi giận đùng đùng, chẳng lẽ là có cái gì tình huống? Lại nghĩ tới phía trước các đội hữu chế định kế hoạch, Trần Huyền Cứu lúc này quyết định, mặc dù không biết trong lúc này xảy ra chuyện gì, nhưng là mình phải ngăn lại hắn. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ phi thân lên, tiến lên ngâm tụng một tiếng A Di Đà Phật tiến hành ngăn cản. Nhưng tại đốn ngộ về sau, hắn lại không có làm như vậy, mà là yên lặng thu liễm khí tức của mình, ẩn nấp đến một cái không dễ dàng bị chú ý xóa sỉnh, mới bắt đầu yên lặng nhặt quyết. Tô Ấu Bằng chính xác rất giận, hắn đã trúng tề ứng vật tính toán, thua lôi đài, còn bị trực tiếp chuyển đến chiến trường phía tây nhất. Lúc này tự nhiên là vội vã không kịp đem mà giết trở về, lại độ bày ra khiêu chiến, làm mất đi loạn thạch than đột lại. Nhưng lại tại hắn bay qua Hoàng Long Đài quá trình bên trong, phía dưới đột nhiên thoát ra một đạo nóng bỏng kim mang. Cái gì? Tô Ấu Bằng kinh ngạc một chút. Bây giờ tất cả khí tức đều tại phía đông chiến trường, ai có thể nghĩ tới phía tây cái này không có một chút tiếng vang chỗ, còn tất giấu một cái giận quốc người à? Hắn nghĩ lại lăng không quay người đã không kịp, chỉ có thể ngang xê dịch một khoảng cách, bởi vì hình thể quá lớn, đã làm không được hoàn toàn né tránh. Một vệ kim quang đông lại cử kiếm, mang theo cháy thiên liệt diễm, bị một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đẩy lên trên trời tới, đang đâm trúng bên phải hàng cánh. Suy, bất thình lình một kiếm, ngang tàng lăng lệ, cơ hồ là đem bên phải hắn cánh chém xuống. Hèn hạ giận quốc người. Tô Ấu Bằng mang theo không cam lòng gầm thét, ầm vang rơi xuống, nện ở phong lôi cốc bên ngoài núi rừng bên trong, tóe lên một hồi mang hỏa khói đặc. Chân Huyền Cứu cười nhạt một tiếng, đột nhiên cảm nhận được lương nhạc khoái hoạt. Dù loại này đem chính mình bảo vệ phương thức tốt nhất đi tận khả năng nhiều sát thương địch nhân, ai nói không phải một loại từ bi. Các nơi kỳ đài đều là gió nổi mây phun, chỉ có ánh mắt chuyển tới U Minh quật chỗ lúc, sẽ thấy một mảnh tuyết nguyệt qua tốt. Có đôi khi người quan chiến nhóm đều biết hoài nghi, có phải hay không ở đây tia sáng quá mờ, hiển hóa quang ảnh thần thông đến nơi này liền mất linh, mới có thể yên tĩnh như vậy. Vừa khai chiến lúc cùng bây giờ so sánh, ngoại trừ ánh nắng điểm đến chết đi một chút, hoàn toàn không có biến hóa, ai nổ mở đất vẫn như cũ có giúp ở hắn cái kia trong góc, ánh mắt âm lanh hướng về phía trước chằm chằm một hồi, liền muốn hơi chuyển động. Tại trong hắn qua lại kinh nghiệm, rất ít gặp phải đối thủ như vậy. Càng là cao áp hoàn cảnh, người lại càng dễ dàng hốt hoảng, dễ dàng phạm sai lầm, thậm chí không cần phạm sai lầm lớn hơn gì, chỉ cần phát ra một điểm nhẹ âm thanh, nổ mở đất liền có thể khóa chặt hắn vị trí. Như vậy thì có thể nhắm vào hắn vị trí, chế định một loạt âm hiểm chiến thuật. Thế nhưng là đối thủ thế mà thật sự có thể không núp đích, đây hoàn toàn là cùng hắn đối chọi gay gắt, hai người đều không phạm sai lầm, vậy sẽ phải so với ai khác kiên nhẫn càng đấy. Dù sao hai người cũng là cao thủ, chắc chắn đều hiểu động chức giả kém đạo lý này. Lúc này có thể cũng phải nhìn đối với đội hưu trình độ tín nhiệm, nhổ mở đất là vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần ở chỗ này bảo trì thế cân bằng, Phùng Nam Tuyệt có thể đem phía ngoài giận người hết thể đánh bại. Cho nên hắn mới có đầy đủ kiên nhẫn án binh bất động. Mà đối diện giận người dưới loại tình huống này còn có thể trầm ổn như thế, tâm cảnh là thật không tầm thường. Nổ mở đất lại thoáng chuyển động một chút con mắt, càng là thời khắc thế này, càng không thể tự loạn trận ước. Dù sao mình nếu như thua, đó chính là muốn mất đi tính mạng. Ta đã từng dạng này không nhúc nhích mai phục 3 ngày 3 đêm, đối diện giận người, ngươi gặp qua làm sao? Xa xôi động vật một bên khác, Tiên Thần binh hơi minh hai mắt, hô hấp đều đều, có lẽ là bởi vì liễm tức thuật pháp tồn tại, cũng không có phát ra tiếng ấy, nhưng nhìn dường như là. Không phải, người kia có phải hay không ngủ chết đi? Có người quan chiến nghi ngờ nói. Không thể nào. Có người khác lắc đầu, nói không chừng là mê hoặc thủ đoạn của đối thủ, loại tình huống này làm sao có thể ngủ được? Thế nhưng là hô hấp của hắn nhìn rất đều đều a. Cái trước vẫn như cũ chất vấn. Tuyệt đối sẽ không, cái này quá bất hợp lý. Cái sau vẫn như cũ kiên trì, ta cảm thấy chính là nguy trang, đơn thuần chớp mắt, nắp lấy dự định. Mí mắt của hắn động, hắn đều nằm mơ. Câu vẽ tháng, chương 383, vây giết cầu nguyện phiếu, chương 383, vây giết cầu nguyện phiếu, tiên thần binh sở dĩ như vậy trầm ổn, nguyên nhân cùng nổ mở kỳ thật giống nhau. Hắn tin tưởng mình đồng đội có thể lấy thắng. Đây là Lương Nhạc đáp ứng hắn. Hắn nói tại không ăn cửu cửu cực nguyên đan tình huống dưới, bọn hắn y nguyên có thể thắng. Tiên thần binh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù nhìn địch nhân thập phần cường đại, tựa hồ không thể chiến thắng, nhưng bọn hắn sẽ thắng. Hiện tại Cửu Đường cùng Dận Quốc hai phe, tựa hồ cũng đối với thắng lợi có tương đương kiên định lòng tin. Phùng Nam Tuyệt từ núi Sa Đạo, Hoàng Long Đài, Phong Lôi Cốc nhất lộ quét ngang tới, không có gặp được một lần chống cự, đều là tại nến hương đốt xong sau cắm cờ. U Minh Quật vẫn như cũ chưa phân thắng bại, hắn liền trực tiếp bay vào qua. Kế tiếp địa điểm chính là bãi loạn thạch. Phùng Nam Tuyệt trên khuôn mặt không có cái gì biểu lộ, dù tùy tiện cái nào túi đầu đều biết, những cái kia Dận Quốc người không đến ứng chiến, khẳng định là nuốt ở chỗ nào đưa ra âm mưu quỷ cái gì. Nhưng hắn không sợ, có thực lực tuyệt đối tại, hoàn toàn không cần quan tâm nhiều như vậy. Hắn chỉ cần từng tòa cờ đài quét ngang qua, ai có thể làm gì hắn? Là muốn trốn ở một chỗ lấy nhiều đánh ít sao? Kỳ thật hắn cũng không sợ, chỉ cần hơi chú ý chút, đường bên trong cái gì lớn ám toán là có thể. Phùng Nam Tuyệt ánh mắt đảo qua bằng phẳng khoáng đạt bãi loạn thạch, nơi này là không có khả năng có mai phục bọn hắn muốn dở trò lừa bịp, chỉ có thể đi tới hai cái địa điểm. Thế nhưng là chỉ cần cầm xuống bãi loạn thạch, một mình hắn liền đã đặt xuống bốn tòa cờ đài. Mặc dù đồng đội một tòa cũng không có cầm xuống, nhưng là cũng có thể, hắn muốn là không có trông cậy vào cái kia sáu cái phế vật. Bốn tòa cờ đài đã đủ để đạt được thắng lợi. Nhưng lại tại hắn muốn đạp vào bãi loạn thạch khu vực, đối với tòa này cờ đài tiến hành khiêu chiến lúc, dị biến nảy sinh. Tại hắn vừa muốn rơi xuống đất thời khắc, nơi xa đột nhiên có một tiễn, như là như lưu tinh bay vụt tới. Hưu, Phùng Nam Tuyệt vừa định một trường đem mũi tên đập xuống, đột nhiên nhớ tới trước đó trên thân tên bị lao cấp chim kinh lịch, không khỏi thoáng nhíu mày, nghiêng người một chút tránh thoát mũi tên này. Những này giận trong đám người có cái bẩn thỉu. Thế nhưng là cái này lóe lên, mũi tên lại tại hắn mặt cách đó không xa, ở vang nổ tung. Oeng. Cái này một cái bạo tạc mặc dù thế lớn, cũng còn chưa đủ lấy làm bị thương Phùng Nam Tuyệt, chỉ là hơi cản trở tầm mắt của hắn. Nhưng chính là trước mắt bị ánh lửa che đậy một chớp mắt kia, Phùng Nam Tuyệt dưới chân thoát ra một đạo răng khắp nơi quang mang đen trắng, tạo thành một đạo nghiêm mật cản khôn trận pháp. Cách đó không xa nước sông phát ra bành bành nổ vang, thoát ra mấy đạo thân ảnh. Lương Nhạc, Văn Nhất Phàm, Tề Ứng Vật, Viên Sinh Hòa Thượng. Dận Quốc một phương hiện có toàn bộ lực lượng đều ẩn thân nơi đây, tại cái này khó nhất mai phục địa phương, lấy chạy trốn bằng đường thủy phương thức tiềm ẩn đứng lên, cho Phùng Nam Tuyệt một cái đột nhiên tập kích. Sơ tại Vương Nhữ Lân cùng Lương Nhạc tuần sát chiến trường thời điểm, liền đã đưa ra cái này tư tưởng. Bãi loạn thạch nhìn như nhìn một cái không sót gì, nhưng cũng là địch nhân sẽ thả thấp cảnh giác địa phương, ở chỗ này mai phục sát suất thành công cao nhất. Mấy ngày thời gian, đầy đủ để mấy người bất luận là luyện khí sĩ hay là võ giả, đều tu tập thuần thục chạy trốn bằng đường thủy kỹ xảo, ẩn thân tại một bên dưới mặt nước. Trước đó tất cả, núi Sa Đạo cùng Phong Lôi Cốc lập bộ, bãi loạn thạch cùng Bạch Cốt chiếm trước, đều là bởi vì trận này phục kích làm nền. Trận pháp vừa mở, bốn người từ bốn phương tám hướng rơi xuống, đem Phùng Nam Tuyệt vây vào giữa. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Coi như ngươi có kỳ lân quả thì như thế nào? Hôm nay chính là muốn đưa ngươi vây mà giết chi. A nhìn thấy đột nhiên giết ra bốn người, còn có nơi xa nhìn chằm chằm cái kia bẩn thỉu cung tiễn thủ, Phùng Nam Tuyệt phản ứng lại là cười một tiếng. Quả thật có chút xuất kỳ bất ý, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn bề đen trắng hư tuyến, tựa hồ là một loại nào đó cường lực cản không trận pháp, để cho mình không cách nào lập tức thoát thân, tiếp lấy lại nâng lên nhìn về phía mấy người, cần trốn sẽ là ta sao? Đây là vì vây giết Phùng Nam Tuyệt, chuyên môn tìm ra thích hợp nhất cản không trận pháp. Bởi vì Tề Ứng Vật chỉ có đệ lục cảnh tu vi, hắn bố trí xuống cái gì cường lực pháp trận, cũng có thể bị tùy tiện đột phá. Mà cái này lôi khóa khôn nguyên trận, là thích hợp nhất lấy yếu khắc mạnh trận pháp. Những cái kia đen trắng hư tuyến một khi cưỡng ép đột phá, chạm đến liền sẽ có thiên lôi dẫn động, khiến cho tê liệt chấn động. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn cường ngạnh cấm chỉ xuất nhập, đám người lại có thể thừa dịp cái kia thời gian tiến hành công kích, xem như hữu hiệu trong trận pháp tương đối cường thế một cái. Tề Ứng Vật không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền nắm giữ môn trận pháp này, tại trên bãi loạn thạch bố trí đi ra. Hiện tại Phùng Nam Tuyệt bị vây quanh ở trong trận pháp, lấy một địch năm, thắng bại ở đây nhất cử. Chân chính đoạt thành chi chiến, từ giờ khắc này mới bắt đầu. Nhiều lời vô ích, ngươi tốt nhất đừng trốn là được. Văn Nhất Phàm trả lời một câu, đằng không mà lên, kiếm treo trước người, còi 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 hóa thành 72 đạo kiếm mang. 72 tuyệt đại lăng tiêu kiếm trận. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ đem cơ sở nhất 36 tuyệt bên trong lăng tiêu kiếm trận thuần thục nắm giữ, còn cấp tốc mở rộng đến 72 tuyệt tình trạng. Lấy nàng cảnh giới tới nói, nhược chân năng vận dụng thuần thục, cái kia quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Mà đang chuẩn bị vây giết Phùng Nam Tuyệt trong chiến đấu, kiếm trận của nàng là tuyệt đối sát chiêu, trừ cái đó ra, bọn hắn rất khó có mặt khác thủ đoạn hữu hiệu đối với Phùng Nam Tuyệt tạo thành sát thương. Viên Sinh Hòa Thượng trực tiếp ngăn ở Văn Nhất Phàm trước người mấy chỗ, trong trận đại chiến này, hắn lại là một cái khiên thịt ra sân. Phàm là Phùng Nam Tuyệt có trùng kích Văn Nhất Phàm ý đồ, hắn là có thể ngăn cản một lần công kích mấu chốt đạo cụ. Chỉ thế thôi. Mà Tề Ứng Vật lại thôi động trận pháp hạn chế Phùng Nam Tuyệt các loại hành động, Lâm Phong Hòa ở phía xa lấy mũi tên lực trận. Cùng Phùng Nam Tuyệt đối kháng chính diện nhiệm vụ, thì rơi vào Lương Nhạc trên vai. Đây tuyệt đối là gian nan nhất. Nhưng hắn nói mình có thể hoàn thành, đám người liền lựa chọn tin tưởng hắn. Trên bãi loạn thạch gió nổi lên, Cửu Châu sát cơ ngưng tụ, hiện tại Phùng Nam Tuyệt phải đối mặt là Dận Quốc các thiên tài trăm phương ngàn kế một lần vây giết. Mà sát mặt của hắn không sợ chút nào, ngược lại hiện ra chiến ý giật giảo thần mang, đột nhiên quát một tiếng, quanh thân huyết diễm ầm vang bốc lên, đạp chân xuống, liền ẩn ẩn có hư ảnh trống rông hiện hiện. Hắn đã đến giơ tay nhấc chân đều có võ đạo chân thân hiện lộ hoàn cảnh. Mà đối diện Lương Nhạc thì là tụ lại từ bản thân toàn bộ tu vi, đồng dạng tế ra lôi hỏa pháp tướng, chỉ là lần này pháp tướng không có cầm kiếm tiến lên, mà là đằng không mà lên, ngăn ở Phùng Nam Tuyệt trên đường về, trong chốc lát phân hóa chín đạo. Mây Long cửu hiện, chín vị to lớn lôi hỏa pháp tướng ngăn chặn con đường phía trước, Phùng Nam Tuyệt một quyền đánh nát trước mặt hư ảnh, đang muốn cường ngạnh đột phá, giữa không trung văn nhất phàm kiếm trận phong mang đã đánh tới. Hiu hiu hiu, vô số kiếm quang khoảnh khắc đánh tới, cho dù là thiên cương cảnh võ giả, đối mặt văn nhất phàm kiếm trận cũng phải phá phòng. Hắn lăng không né tránh, một vòng bắn trụm xuống tới, chỉ là bị bạch phá một chút ra. Xuy, mấy giọt máu châu lăng không rơi xuống, Phùng Nam Tuyệt rút bớt trở về, vươn ra tay, đem rơi xuống giọt máu tiếp được. Kỳ Lân tinh huyết nóng hổi, rơi vào trong tay thậm chí phát ra xì 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 tiếng vang. Rất tốt. Hắn hai con ngươi mở ra, ta đã thật lâu không có tại đánh giết chết sống, mở ra kỳ lân quả. Đã các ngươi dụng tâm như vậy, vậy ta cũng làm cho các ngươi nhìn xem thế gian này tiên chủng uy lực. Nói đi, hai cánh tay hắn dương lên, khí huyết vận chuyển lại đến đỉnh phong, cả người huyết diễm cao cao luồn lên sông thẳng tới chân trời. Phía sau một đạo to lớn lân giáp tươi sáng kỳ lân pháp tướng hiện hiện, ngắn ngủi đỉnh trệ đằng sau, đống nhiên mở mắt, ngửa mặt lên trời trường hống, thần uy hiển hách. Giống, buổi sáng tốt lành nha. Chương 384, loạn thạch bãi chi chiến 2 hợp 1 chương 384. Loạn thạch bãi chi chiến hai hợp một Phùng Phúc nhìn xem trong mây mù Phùng Nam Tuyệt thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý chi quang. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đối với hài tử này có phải hay không chính mình cũng có chút không xác định, dù sao hắn lúc đó chỉ là một cái dáng vẻ hào sảng lưu vong giận quốc tội quan đằng sau. Thương Long Bộ đột nhiên giống như khí này nặng hắn, còn trực tiếp đem vương nữ gả cho vị kia Vũ Tuyết công chúa thế nhưng là cựu hưởng bên trong nổi danh mỹ nhân. Phùng Phúc đang nghe liên quan tới nàng từng đi theo võ thần tả hữu tu hành nghe đồn về sau, một lần cũng kinh sợ. Bất quá về sau cuộc sống hôn nhân bên trong, trừ hài tử xuất sinh sớm một chút bên ngoài, cũng không có gì địa phương kỳ quái, vợ chồng hai người tương đương hòa thuận, dù cho bỏ qua hai người cách xa thân phận bối cảnh, Vũ Tuyết công chúa cũng vẫn là tông sư cảnh võ giả, muốn không hòa thuận cũng khó khăn. Tại cái kia trời sinh võ đạo thánh thể hài tử xuất sinh đằng sau, lưu luôn phỉ ngữ lại dần dần nhiều hơn, Phùng Phúc trong lòng không khỏi cũng có chút nghi hoặc. Bất quá hắn hoài nghi không phải hài tử là ai mà là tại suy nghĩ, con của hắn, ta phối nuôi sao? Quả nhiên không có qua mấy năm, hai tử liền bị cửu đường võ thần tiếp đi, mang theo trên người tu hành. Nhưng chính là nhìn qua mấy lần khoát mục dã là như thế nào giáo Phùng Nam Tuyệt đằng sau, Phùng Phúc đột nhiên có chút dao động, thân sinh rất không có khả năng như thế luyện đi. Cựu Đường Thịnh truyền Phùng Nam Tuyệt 6 tuổi liền có thể tay xé hổ báo, làm hắn khoa trường thiên phú biểu hiện. Có thể nghe được câu này thời điểm liền không có mấy người sẽ nghĩ một chút, hắn một cái đứa bé trai 6 tuổi mà, tại sao muốn đi xé người ta láo hổ con báo? Hình chơi vui sao? Đó là bởi vì khoát mục dã ban ngày dạy bảo xong hắn võ đạo công pháp đằng sau, trong đêm liền sẽ đem hắn nhét vào tràn đầy dã thú trong núi rừng rậm rạp, hắn muốn nghỉ ngơi điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem vùng này thợ săn toàn bộ giết chết, mà lại ở trong quá trình tu luyện, hắn bị ném khu vực sẽ còn dần dần xâm nhập, thời gian dần trôi qua trừ giã thú còn sẽ có mang đạo hạnh yêu thú. Phàm là Phùng Nam Tuyệt có một ngày không có đem ban ngày sở học võ đạo dung hội hấp thu, trong đêm đều rất khó còn sống giết ra đến. Hắn đi theo võ thần tu luyện 12 năm, mỗi một ngày đều là như thế này qua. Nếu không phải Thương Long Bộ nương tựa tứ đại yêu địa chi nhất Mãng Thương Sơn, khả năng cũng không tốt tìm nhiều như vậy yêu thú cho hắn giết. Quả thật, cựu đường võ thần cho hắn rất nhiều, cái này một thân tu vi võ đạo, các loại công pháp, tiên chủng kỳ lân quả. Có thể Phùng Nam Tuyệt cho tới bây giờ đều không có ngồi mát ăn bát vàng, hắn là không giờ khắc nào không tại liều mạng, mới chém giết ra bây giờ tu vi. Cho nên hắn mới có thể luôn luôn cái kia một bộ hệ bài thái độ, với hắn mà nói, nguy hiểm đến tính mạng mới là thường ngày kinh lịch. Không có thể uy hiếp được tính mạng hắn được nhân, vậy ngay cả hắn mỗi ngày trước khi ngủ hoạt động cũng không bằng. Chân chính ngồi mát ăn bát vàng chính là Phùng Phúc. Hắn chật vật chạy trốn tới cổ khư thành thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lão bà, hải tử, chức quan. Liên đều đột nhiên như vậy từ trên trời rớt xuống. Hiện tại hắn đã buông xuống chính mình hết thảy hoài nghi, hai tử là ai có trọng yếu không? Chỉ cần hắn có thể đánh bại giận quốc những cái được gọi là thiên tài, để giận quốc triều đình gãy kích chịu đụng, giúp mình chút tân giận, cái kia để cho mình quản hắn gọi cha đều được. Những năm này Phùng Phúc làm Thương Long Bộ liên hệ còn lại các bộ quan viên, một mực là cựu đường nội bộ phản giận người tiên phong, trắng trợn tuyên dương giận quốc hoàng đế ngu ngốc, triều thần vô năng, thế gia làm ác, chính mình rời đi nguyên nhân chính là chịu không được hắc ám này triều đình. Giận quốc nội bộ đương nhiên là có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn sở dĩ như thế hận nguyên nhân chỉ có một cái. Phản bội chạy trốn người lại so với nước lạ người càng hận hơn hắn ra đời quốc gia. Phùng Phúc cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm đã không nhịn được hò hét đứng lên, chính là cái thời khắc này. Khiến cái này giận quốc đám ô hợp tuyệt vọng đi. Vâng! Phụ tử không biết thực hư, nhưng giờ khắc này liên tâm là thật. Tại Phùng Phúc trong lòng hò hét trong chốc lát, Phùng Nam Tuyệt cũng triển khai sự phản kích của chính mình. Hắn đế ra chính mình kỳ lân pháp tướng, thương kim sắc lân giáp hung diễm rực đằng, đột nhiên xông về phía trước, lướt đi to như vậy một đạo tàn ảnh. Đối mặt hắn trùng kích, Lương Nhạc hãn nhiên nên đón, pháp tướng đụng nhau, kỳ lân một chảo cùng lôi hỏa một kiếm, ầm vang lao vào nhau, hắn lôi hỏa pháp tướng lập tức phá toái, không chịu nổi một kích. Nhờ có chỉ trệ một cái chớp mắt này, văn nhất phàm kiếm trận tùy theo giáng lâm, vô số kiếm mang bắn trụm, như bầy ong ngâm trận, rầm rầm đâm trúng một chút. Kỳ lân pháp tướng đồng dạng bị kiếm mang xuyên thủng, tiếng giống kinh thiên động địa. Phùng Nam Tuyệt thân hình đống nhiên từ trong pháp tướng rớt ra, thẳng đến giữa không trung văn nhất phàm mà đi. Hắn hiển nhiên cũng đã nhìn ra, trong sân có thể đối với hắn tạo thành sát thương chỉ có nữ nhân này kiếm trận. Chỉ cần có thể đưa nàng giải quyết, vậy còn dư lại đều chẳng qua là đợi làm thịt cứu non. Tê ứng bật chỉ quyết biến ảo, mấy đạo hư tuyến xuất hiện tại trước người hắn, Phùng Nam Tuyệt không e dè trực tiếp đụng vào. Xì 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 xúc động lôi quang, cho dù hắn thiên cương thân thể cũng theo đó chấn động. Trong trận pháp này lôi tuyến cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Đây cũng chính là hắn thân thể cứng hãn, nếu là người khác thì khả năng đụng vào cái này lôi tuyến trực tiếp liền bị chấn động đến bất tỉnh đi. Tại hắn rằng có một cái chớp mắt này, Lương Nhạc Thứ gặp thời cơ, nhỏ hỏi Nguyệt khoảnh khắc xuất thủ. Suy, một kiếm này chân thật chạm tại Phùng Nam Tuyệt trên thân, máu tươi vẩy ra. Hắn ngay ngực mở ra một đạo da thịt lật ra lỗ hổng, thế nhưng chỉ thế thôi, bên trong màu vàng khí huyết lưu thông, đạo mắt liền xua tán đi Lương Nhạc kiếm khí. Đây chính là kỳ lân quả gia chỉ cường đại nhục thân, dù cho đứng ở nơi đó bất động, một kích toàn lực cũng vô pháp đem nó triệt để phá phòng. Phùng Nam Tuyệt khôi phục lại về sau, thân hình lập tức lướt ngang ra, tránh thoát nơi xa bay vụt mà đến một tiễn. Lâm Phong Hòa một tiễn này vẹn vẹn phi hành khoảng cách xa một chút, liền rơi vào không trung. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu đằng sau, Tề Ứng Vật tu vi cũng không có tới được đến khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại bố trí xuống trận pháp này, lúc này hắn đã không có dư lực lại phóng thích cái gì cường lực thần thông. Bị thương đằng sau, Phùng Nam Tuyệt giống như hung tính càng tăng lên, khi hắn phát hiện những người này có đủ để uy hiếp được thực lực của hắn đằng sau, ánh mắt bỗng nhiên trở nên giống như là đi săn hung thú. Hắn cong người xuống, hóa thành một đoàn nhảy nhót huyết diễm, bỗng nhiên thoát ra. Giữa không trung vạch ra một tia điện, lôi đằng thần pháp. Lương Nhạc một chút nhận ra, Phùng Nam Tuyệt thân là võ thần đệ tử, hiểu được võ thần thời gian trước rong ruổi sử dụng mấy thứ võ đạo công pháp tự nhiên cũng có nắm giữ, tình báo của bọn hắn bên trong đều có thu thập. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nguyện ý toàn lực thi triển võ kỹ. Siêu siêu siêu, Phùng Nam Tuyệt đầu tiên là Triệu Văn Nhất phàm phương hướng bỏ tới, tại Lương Nhạc truy kích ngăn cản đằng sau, đột nhiên giữa không trung quay trở lại, hướng khác một bên Tề Ứng Vật đánh tới. Tề Ứng Vật thân hình bay ngược, thuận trong trận pháp cản khôn lôi tuyến, trong chớp nhoáng tối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, khó khăn lắm tránh đi một kích này. Có thể đây cũng là đánh nghi binh, tại mọi người khí cơ đều bị dẫn dắt đến tận đây đằng sau, Phùng Nam Tuyệt đột nhiên lại lần nữa trở về, hướng xuống đất Viên Sinh Hỏa Thượng bay nhào đi qua. Viên Sinh Hỏa Thượng một mực tập trung tinh thần để phòng hắn trùng kích Văn Nhất Phàm, đột nhiên mắt thấy Kỳ Lân huyết diễm cấp đến trước mặt mình, hắn chỉ tới kịp nhấc ngang Tề Mị Côn, hết sức ngăn cản. Có thể đã không kịp. Bành! Phùng Nam Tuyệt tay phải thành chảo, vung lên phía dưới, mang theo khí diễm như lao, trực tiếp đem hắn trưởng côn chặt đứt, còn lại kình thế nện ở Viên Sinh vai chỗ, vẫn như cũng đem hắn đánh bay đến bên ngoài trăm trượng. Viên Sinh ầm vang rơi xuống đất, nửa người bên trái cũng vì đó sụp đổ, cả cuộc đời chết không biết. Nguyên lai hắn lần này mục tiêu công kích chính là trong đội ngũ yếu nhất Viên Sinh Hỏa Thượng. Tại hắn xuất thủ trong chốc lát, thân thể rốt cục dừng lại, vô số kiếm mang theo đôi mà tới, mắt thấy là phải đánh trúng phía sau lưng của hắn. Phùng Nam Tuyệt sau đầu mở to mắt bình thường, trở tay đẩy ra một viên lớn như vậy huyết sắc kỳ lân đầu lâu, mở ra đen ngòm miệng lớn, ngao giống một tiếng, đem tất cả kiếm mang hết thảy thôn phệ đi vào. Cương khí hóa hình, mấy chục đạo kiếm mang bắn trụ mà vào, mới đưa cái kia lân đầu bắn nổ, ở bang nổ tung. Nhưng lúc này Phùng Nam Tuyệt đã lại lần nữa bắt đi, đầy người diễm hỏa, lại lần nữa bay lượn mấy lần đằng sau, thình lình hướng Lương Nhạc đánh tới. Tề Minh coi chừng. Lương Nhạc đốn quát một tiếng, một cái lên trời triển khai, không lùi mà tiến tới. Quả nhiên tại hắn vọt tới trước về sau, Phùng Nam Tuyệt thân thể đột nhiên đạp bể, hướng về một phương hướng khác Tề Ứng Vật đánh tới. Lương Nhạc đã nhìn ra Phùng Nam Tuyệt mục đích, hắn lúc này tựa như là một đầu bị đàn sói vây công mãnh hổ, tốt nhất sách lược không phải trước hết giết mạnh nhất đối thủ, mà là trước hết giết dễ giết nhất từng cái cắn xé đi qua. Nếu là một vị đuổi theo Văn Nhất Phàm đi đánh, chỉ làm cho những người khác thời cơ lợi dụng, mà trước đem những này cánh chim đặt bỏ, còn lại một cái kiếm trận cũng không đủ gây cho sợ hãi. Trạng thái của hắn bây giờ cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, đã là hóa thân rừng cây manh thú. Tề Ứng Vật đang muốn giúp Lương Nhạc giải vây, nghe được hắn hò hét, lập tức tỉnh táo tới, thân thể triệt thoái phía sau đồng thời huy động tiên nét bút ra một đạo hồ quang. Phùng Nam Tuyệt đột nhiên trở lại đánh tới, hồ quang hóa làm dây thừng, nhất cử đem nó trói lại. Cứ việc bất quá trong khi hô hấp, cái này trói buộc liền bị hắn lại đột phá tiếp. Thế nhưng là những thời giờ này đã đầy đủ Văn Nhất Phàm kiếm trận giáng lâm, hô lạt lạt lại lần nữa đâm xuyên đi qua. Suy suy suy, lần này Phùng Nam Tuyệt không có cơ hội lại thi triển cương khí hóa hình, mà là bạo giống một tiếng đằng sau, đột nhiên lại bắn ra 6 cánh tay. Hai cánh tay bị trói chặt, mặt khác 6 cánh tay bắt đầu điên cuồng vung đẩy, đem kiếm mang từng cái đó lấy, ken lang lang giống như 8 tay tu la. 8 tay thiên la quyền quả nhiên đều là cựu ứng võ thần chiêu số. Đợi đến Phùng Nam Tuyệt tránh thoát trói buộc, lại lần nữa lùi lại, kiếm mang một vòng này bắn trụm cũng chỉ là bị thương hắn một chút da thịt, kim huyết khỏa khỏa nhỏ xuống, bỏng đến mặt đất tiếng vang không dứt. 8 tay Phùng Nam Tuyệt cũng không còn quan tâm giọt máu rơi xuống, mà là lập tức hướng Tề Ứng Vật truy kích đi qua, mắt thấy đối phương thuận trận thế rút đi, hai người khác giáp công cũng đến. Hắn đột nhiên lại lần nữa quay người, lóe lên đến Lương Nhạc trước mặt. Thế nhưng là Lương Nhạc lại mỉm cười, lên trời đã vượt lên trước thi triển, lùi lại mấy chục trượng. Kiếm trận lại đến. Oeng! Một trận gió xoáy lớn qua bãi loạn thạch, nước sông cuồn cuộn. Sóng chạy, sóng lưu. Ôi Phùng Nam Tuyệt trong cổ họng phun ra một ngụm trọc khí, tám tay giữ tợn, thẳng tắp đứng ở trong sân. Thân trên áo quần rách nát, cường tráng trên thân thể, trải rộng vết kiếm, huyết dịch màu vàng nóng chảy khắp. Tại lần lượt bắn trụ đằng sau, Văn Nhất Phàm kiếm trận rốt cục đối với nó tạo thành một lần trọng thương. Mặc dù hắn từ giai đoạn thứ nhất nhàn tản Phùng Nam Tuyệt đã đi tới giai đoạn thứ hai tám tay Phùng Nam Tuyệt, chiến lực cùng sát ý rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thế nhưng là Văn Nhất Phàm, Tề Ứng Vật cùng Lương Nhạc ba người này đều là kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, mỗi một lần đều dự phán đến hắn chân thực mục tiêu, liên tiếp đối với hắn triển khai sớm ám sát. Cái này khiến trong trận pháp ở giữa Phùng Nam Tuyệt là thật khó mà phát huy, hắn dù sao vẫn là võ giả, tại không phạ dạ gần cùng địch nhân khoảng cách tình huống dưới, không có cách nào phát huy ra chính mình lực sát thương. Loại đấu pháp này, nói dễ nghe một chút là giống như thú bị nhốt, nói khó nghe chút chính là bị dắt chó. Nhưng ba người duy trì độ cao cảnh giác, không dám có bất kỳ thư giãn, Phùng Nam Tuyệt có thể khiên bọn hắn nhiều lần tiến công, vẫn như cũ có tiếp tục chém giết cơ hội. Nhưng bọn hắn chỉ cần chúng vào một chút, hơn phân nửa liền muốn rời khỏi chiến đấu. Viên Sinh Hỏa Thượng tới ý nghĩa, chính là cảnh cáo bọn hắn như chúng Phùng Nam Tuyệt một kích sẽ có nhiều thảm. Ba người phân lập tại ba phương hướng, duy trì một cái thuận tiện lôi kéo khoảng cách, lặng lặng chờ đợi hắn bước kế tiếp hành động. Ngắn ngủi đình trệ đằng sau, Phùng Nam Tuyệt đột nhiên dương mắt, lộ ra một cái ánh mắt hung ác, khiêu khích tựa như nhìn về phía Lương Nhạc, ngươi lại đoán một lần, ta muốn giết hay. Kinh lịch vừa rồi chiến đấu, hắn tựa hồ cũng thấy rõ, trong sân đối với hắn uy hiếp lớn nhất người, không phải phụ trách sát thương Văn Nhất Phàm, cũng không phải phụ trách khống chế Tề Ứng Vận, mà là một mực tại chỉ huy Lương Nhạc. Nếu không phải hắn nhiều lần xem thấu hành động của mình, ba người này trận tuyến sớm đã bị chính mình va chạm phía dưới sụp đổ. Lương Nhạc nhẹ nhàng cười nói, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể luôn luôn đoán được đối với. Coi như ngươi là thần tiên, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Phùng Nam Tuyệt bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói, một cái chớp mắt băng bước lên trước, bay thẳng Lương Nhạc. Ánh mắt của hắn quyết tuyệt, có như vậy trong nháy mắt quả thật làm cho người phán đoán không ra, hắn lần này là không phải chỗ sung yếu giết tới đấy. Lương Nhạc lên trời bay rút lui, Phùng Nam Tuyệt thế mà lại một bước lấy lôi đằng thân pháp nhanh chóng truy đuổi đi lên, tám tay vung dậy, thế như hổ đói. Tề Ứng Bật dự biết một phàm công kích sau đó liền đến, hắn một đôi tay đánh ra cương khí hóa hình, ở sau lưng lấy huyết diễm kỳ lân ngăn cản, chính diện vẫn như cũ ngang nhiên phóng tới Lương Nhạc. Hắn lần này giống như chính là muốn đánh tới đáy, trước đem Lương Nhạc diệt trừ. Nhìn ra đối phương kiên quyết, Lương Nhạc cũng không hoảng hốt, trực tiếp thi triển chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, Vân Long chín hiện tăng thêm thanh thiên khoảnh khắc hợp nhất. Thanh Long kiếm ca. Tắc, chí đạo lên trời cùng nhau đâm xuyên ra, trong nháy mắt hoa mắt, nhưng Phùng Nam Tuyệt cùng Dĩ Vãng đối thủ cũng khác nhau, hắn mấy cái tay cánh tay đồng thời ngưng tụ lại đại đoàn cương khí, nguyên địa sắp vỡ. Rầm rầm rầm. Tại tu vi võ đạo đến cảnh giới nhất định về sau, tựa như là luyện khí sĩ trưởng tâm lôi một dạng, võ giả cũng có thể đem cương khí ngưng tụ thành lôi, nổ tung uy lực to lớn. Chỉ là cương khí bạo liệt, lôi cầu không có cách nào khống chế, đang ngưng tụ trong quá trình liền sẽ bạo tại lòng bàn tay, là thuần túy giết địch 1000 tự tồn 1000. Nếu là địch nhân cách khá xa điểm, nói không chừng giết địch chỉ có đồng đốc. Có thể Phùng Nam Tuyệt chiêu này cương khí lôi lại rượu chi hào điên, Lương Nhạc kiếm ảnh vừa lên, không đợi tới người, cương khí nổ tung, trong nháy mắt đem Lương Nhạc thôn vệ. Chính hắn mặc dù cũng bị nổ đến, thế nhưng là thể phách của hắn càng thêm cường đại, mà lại hắn còn có điều chuẩn bị, thuận thế lùi lại, liền đi tới một phương hướng khác, Tề Ứng Vật trước mặt. Văn Nhất Phàm cùng Tề Ứng Vật đều cảm thấy hắn lần này muốn đánh đến cùng đang toàn lực trợ giúp Lương Nhạc. Bị tạc đến toàn thân tràn ra, kim huyết vẩy ra Phùng Nam Tuyệt, giờ phút này càng giống một tôn tám tay thần ma, từ trên trời giáng xuống. Tề Ứng Vật phản ứng cũng nhanh, thấy chính mình không kịp lại tránh, đột nhiên nguyên địa vẽ một cái vòng sáng màu vàng. Bành! Phùng Nam Tuyệt tám tay cùng nhau phát lực, ầm vang nện ở trước ngực của hắn, tại Tề Ứng Vật trước ngực tức thì mở ra một cái độc lớn. Tề Ứng Bật phía sau đưa ra một chùm huyết vụ, bay ngược mà ra. Đằng sau Phùng Nam Tuyệt mới phát hiện, đối phương vẽ cái kia vòng không phải là vì ngăn cản chính mình tiến đến, mà là vì phòng ngừa chính mình ra ngoài. Hắn muốn rời đi lúc, lại bị kim mang cản trở thân hình, vây ở trong vòng. Tề Ứng Bật tại nguy hiểm sắp tiến đến, không có lựa chọn hết sức bảo vệ mình, mà là nghĩ biện pháp cho địch nhân lưu lại một đạo trói buộc. Cái này vòng sáng màu vàng cũng chỉ ngăn cản hắn một sát na, liền bị trọng quyền đập nát. Thế nhưng là đã đủ. Tề Ứng Bật liều mạng đổi lấy lần này trói buộc, là Văn Nhất Phàm kiếm mang tranh thủ đầy đủ thời gian, Lang Tiêu kiếm trận lại lần nữa đè xuống. Không có bất kỳ cái gì trốn tránh chỗ trống, từ Phùng Nam Tuyệt đỉnh đầu rót xuống dưới. Với anh, lần này, Văn Nhất Phàm đem toàn bộ kiếm trận đều thôi động đứng lên, một thân tu vi chút xuống, trung cực kéo căng kiếm mang bắn trụm, kiếm quang hoàn toàn thôn phệ Phùng Nam Tuyệt thân thể. Bạch mang qua đi, thật lâu bình tĩnh. Lương Nhạc Phương tài bị tám viên cương khí lôi nuốt hết, toàn thân vết thương, trước ngực mang máu. Lúc này lại muốn đứng dậy, lảo đảo bên dưới, nhưng lại phủ ngã trên mặt đất. Cương khí lôi uy lực là thuần túy tu vi hiện ra, Phùng Nam Tuyệt cái này tám viên đủ nổ uy lực quá mạnh, ngay cả chính hắn đều bị thương không nhẹ, huống chi là Lương Nhạc. Bất quá cũng may, Tề Ứng Bật cái kia liều mạng một bút, tựa hồ là trợ giúp bọn hắn thủ thắng. Văn Nhất Phàm vẫn như cũ treo trên bầu trời, phi kiếm che ở trước người, nhìn chằm chằm kiếm mang kia đập ra hố sâu. Đáy hố là toàn thân vết kiếm, hai mắt nhắm nghiền Phùng Nam Tuyệt, lúc này hắn cũng đẫm máu hoàn toàn không có nhân dạng. Nửa ngày, thấy đối phương khí tức từ đầu đến cuối yếu ớt, tựa hồ không có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng đầu ngón tay bay xuống, phi kiếm hưu nhưng xuất thủ, hướng phía Phùng Nam Tuyệt tim đâm tới. Loại địch nhân này, nếu là không bổ sung một kiếm, nàng trung quy là không thể thả tâm. Nhưng chính là một kiếm này tới người ngay miệng, Phùng Nam Tuyệt đột nhiên mở to mắt, tại kiếm tiêm đâm vào thân thể nửa tức lúc, một tay lấy lưỡi kiếm nắm chặt, để cổ kiếm thanh thu rốt cuộc không thể động đậy. Cùng lúc đó, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một đạo huyết tiễn, duệ minh một tiếng, thẳng đến không trung. Kỳ Lân huyết mũi tên. Hắn vẫn luôn không có mất đi ý thức, chỉ là thân thể cực kỳ suy yếu, liền chờ Văn Nhất Phàm thư giãn nhất một khắc, mới triển khai sau cùng phản kích. Hưu, đạo này huyết tiễn lại hung ác lại tận, Văn Nhất Phàm trường kiếm không ở phía sau trước, né tránh không kịp, thân thể trong chốc lát cũng bị xuyên thấu. Từ trên cao rơi xuống, Phùng Nam Tuyệt đem lòng bàn tay phi kiếm bỗng nhiên ném ra, đằng sau cũng không nhìn bên trong không chúng, nhảy lên, quay người bay trốn đi. Một mũi tên từ xa ngày bay tới, Phùng Nam Tuyệt thế mà đều không có né tránh, bị Lâm Phong Hỏa một tiễn bắn trúng phía sau. Tiếng ầm vang vang đằng sau, thân hình của hắn hoàn toàn biến mất tại bãi loạn thạch bên ngoài. Văn Sư Thị, Lương Nhạc hô to một tiếng, dáng chống đỡ lấy bay người lên trước, đánh rất cái kia đạo truy mệnh phi kiếm, tiếp lấy đem Văn Nhất Phàm thân thể tiếp được. Ta không sao. Văn Nhất Phàm áo trắng nhuốm máu, người bị thương nặng, lại như cũ bình tĩnh. Nàng khẽ cau mày, nhìn xem Phùng Nam Tuyệt đi xa phương hướng, có chút thở dài, hay là không làm được sao? Trên đài cao, Tề Côn Lôn Mi phong tụ lại, trận chiến này đến tận đây, ta giận quốc nhi nữ cũng coi như không tiếc. Đáng tiếc, Từ Chiêm Ngao cũng thở dài, bọn hắn tận lực, cuối cùng kém một kia. Bọn hắn đều là người sáng suốt, nhìn ra được dưới mắt thế cục. Mặc dù hai phe cơ hồ đã đều không có cái gì sức chiến đấu thế, nhưng là Phùng Nam Tuyệt là đệ thất cảnh võ giả, cảnh giới cao không chỉ là chiến lược mạnh, còn bao gồm tốc độ khôi phục. Huống chi hắn còn có kỳ lân quả tại thân, kỳ lân khí huyết chữa thương nhanh vô cùng. Bây giờ một khi thoát khốn, trời cao biển rộng, hắn chỉ cần hoa một đoạn thời gian chữa trị thương thế, giận quốc mặt này là không thể nào lại tổ chức lên dạng này một lần vây giết. Xảo trá như hắn, cũng không có khả năng lại cho lần thứ hai mai phục cơ hội. Mà giận quốc mặt này chỉ còn lại có một cái đệ ngũ cảnh Lâm Phong Hòa, chỉ có hắn còn có hoàn chỉnh chiến lực, thế nhưng là trông cậy vào hắn đi đơn đấu Phùng Nam Tuyệt sao? Cái kia đoán chừng Phùng Nam Tuyệt đều không cần chữa thương, vừa đi thoáng qua một cái cũng liền thuận tay giải quyết. Giận quốc đội ngũ đại thế đã mất. Sát thực đáng tiếc. Phùng Phúc lộ ra vẻ mỉm cười, vậy không bằng sớm đi ném con nhật vừa, cũng có thể cho Cựu Châu Thiên Kiêu sớm đi chữa thương. Vừa rồi cái kia nho tu thiên tài không phải là Tề Lao Tương quân tộc nhân sao? Tu vi như vậy tâm trí, ngày sau tất thành đại khí, nếu là hao tổn ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Nam Tuyệt đứa nhỏ này cũng là một chút không biết hạ thủ lưu tình, ta trở về nhất định hào hào quản giáo hắn. Y miệng. Tào Vô Cứu đột nhiên ngưng mi quát mắng, ngươi là nơi nào tang gia giả quyển, nơi này nào có ngươi sủa kêu phần. Thế công làm việc dùng ngươi chó hoang này để giáo, không lớn không nhỏ đồ vật. Phùng Phúc bị hắn mắng sững sờ, kinh ngạc trọn vẹn nửa ngày. Không phải, ngươi cái này thua tâm tình không tốt, cũng không thể bắt ta chút giận a, hiện tại cũng không đi quá trình, trực tiếp mắng sao? Buổi sáng tốt lành nha.